Chương 1844 bắt cá hai tay người, chương 1844 bắt cá hai tay người. Diệp Phong từ từ mở mắt, nhìn xem bên cạnh ngủ say giai nhân. Giờ phút này, Trương Dĩnh Nhi ngủ được vô cùng thơm ngọt, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt. Nhìn, ta vẫn rất may mắn thôi. Có thể cùng Trương Dĩnh Nhi phát sinh quan hệ như vậy, hay là cái nữ, ha ha. Diệp Phong trong lòng mừng thầm. Giờ khắc này, hắn phản phất lại về tới lớp 12 đoạn thời gian kia. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Trương Dĩnh Nhi phụ mẫu đã từng tìm Diệp Phong nói chuyện, hy vọng hắn có thể nhận lấy Trương Dĩnh Nhi, sau đó để Trương Dĩnh Nhi tiến vào Diệp Phong chỗ học đại học. Diệp Phong lúc đó không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Bởi vì hắn cảm thấy, Trương Dĩnh Nhi quá ưu tú, căn bản là không xứng với hắn. Người Trương gia nghe câu trả lời của hắn sau, tức giận đến kém chút thổ huyết. Trương Dĩnh Nhi càng là khóc bù lu bù loa. Lúc đó Diệp Phong chỉ coi làm một trò đùa, không có để ở trong lòng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Trương Dĩnh Nhi vậy mà lại ghi tạc đáy lòng, đồng thời còn làm ra cử động như vậy. Loại chuyện này, nếu như là khác Nam Hải đã sớm vui như điên, Diệp Phong ngược lại cảm thấy không thỏa đáng. Dù sao, chính mình cùng Trương Dĩnh Nhi chỉ là bạn học cùng lớp, hơn nữa còn không phải cùng một trường, căn bản không có bất luận cái gì gặp nhau. Diệp Phong không phải loại kia thừa lúc vắng mà vào tiểu nhân, cũng không phải loại kia bắt cá hai tay người. Trương Dĩnh Nhi thái độ đối với chính mình rất rõ ràng, Diệp Phong vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là, hắn không muốn lừa gạt Trương Dĩnh Nhi. Hắn biết, nếu như mình thật nhận lấy Trương Dĩnh Nhi, tương lai khẳng định sẽ tổn thương đến Trương Dĩnh Nhi. Trương Dĩnh Nhi ra ra cùng mãi mãi đều hy vọng Trương Dĩnh Nhi gả cho chính mình. Mà lại, Trương Dĩnh Nhi hay là Trương gia duy nhất cháu gái, nếu như nàng gả cho chính mình, Trương gia liền được cứu rồi. Cho nên, hắn tình nguyện cự tuyệt, cũng sẽ không ủy khuất Trương Dĩnh Nhi. Ai tính toán? Sau này hay nói đi. Diệp Phong thở dài, đem đầu mẩu thuốc lá vứt trên mặt đất giẫm diện. Hắn đứng dậy, đi trong tủ quần áo lấy một kiện áo sơ mi. Trương Dĩnh Nhi thấy thế, lập tức hỏi, ngươi làm gì đi? Diệp Phong nói, tắm rửa. Trương Dĩnh Nhi ngẩn người, sau đó gương mặt xinh đẹp lập tức bay lên hai đoá ửng đỏ. Ngươi hay là trở về phòng tắm rửa đi. Nơi này chính ta tẩy là được rồi. Nói xong, Trương Dĩnh Nhi liền muốn đuổi Diệp Phong rời đi, đáng tiếc là Diệp Phong lại trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Phanh! Cửa phòng một lần nữa bị nốt. Uy, người tên hỗn đản này. Trương Dĩnh Nhi tức giận đến nhảy dựng lên, sau đó chạy đến trước cửa sổ, nhìn xem Diệp Phong rời đi phương hướng, sắc mặt càng phát hồng nhuận phớt phớt. Diệp Phong, ta nhất định sẽ theo đuổi được ngươi, ta không tin ngươi có thể ngăn cản được bản cô nương dụ hoặc. Trương Dĩnh Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong đôi mắt lóe ra ánh mắt kiên định. Diệp Phong vừa ra cửa, liền thấy chờ đợi tại cửa ra vào Vương Tiến Tiến. Diệp Phong, hôm nay liền bắt đầu lên lớp, hay là chỗ cũ? Vương Tiến Tiến nói ra. Diệp Phong nghe vậy, khẽ nhíu mày, sau đó gật gật đầu. Hai người đi tới phòng học. Ái cha cha, chúng ta lớp trưởng lại trở nên đẹp trai a. Vương Tiến Tiến vừa mới tiến phòng học, mấy cái nam sinh liền vây quanh. Đám gia hỏa kia, toàn bộ là lớp 11 niên cấp học bá. Đúng vậy a, bất quá, trưởng lớp chúng ta càng thêm đẹp trai. Đúng vậy a, ta muốn làm Diệp Phong bạn gái, làm hắn tiếp thân bí thư, mỗi ngày đi cùng với hắn, hì hì. Mấy tên nam sinh liều díu, miệng đầy nói bậy. Ý miệng. Diệp Phong cả giận nói. Hắn ghét nhất đám gia hỏa kia nói bậy, mỗi ngày cũng chỉ biết suy đoán lung tung hắn hướng giới tính, đám phế vật này. Diệp Phong trong lòng thầm mắng. Bất quá, Diệp Phong nhưng trong lòng cũng mơ hồ có chút lo lắng, nếu như Trương Dĩnh Nhi biết, vậy mình liền phiền toái. Hừ, ngươi cho rằng dung mạo ngươi so lão nương đẹp trai liền có thể tùy ý nhục nhã người sao? Lúc này, một tên người mặc váy ngắn màu lam nữ hài đi tới. Nữ hài bộ ngực cực kỳ sung mãn, song phong cao ngất, eo nhỏ mượt mịn, một đầu màu đen trưởng quyển phát tùy ý xóa, hiện lộ ra một tia vũ mị cùng xinh đẹp. Nữ hài khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người cũng phi thường đồng, là cái khó gặp mỹ nữ. Bất quá, nàng gái miệng đó thực sự không thế nào lấy vui, nói chuyện âm dương quái khí. Nha, trường lớp của chúng ta rốt cục nhịn không được muốn bạo nói tục nha. Ha ha. Cái kia mấy tên nam sinh thấy thế, lập tức cười vang. Mấy người kia tiếng cười phi thường chói tai. Các ngươi có phải hay không chán sống rồi, muốn chết sao? Diệp Phong hừ lạnh nói. Cắt, bọn lao tử cũng không tin trị không được ngươi. Một tên nam sinh hừ lạnh, trực tiếp nhào tới trước, đối với Diệp Phong bộ mặt hung hăng quạt một bạt hai. Đùng cái tắt vang rội âm thanh tại trống trải phòng học vang lên, cả tòa tầng lầu đều tựa hồ run rẩy mấy phần. A, ngươi dám đánh ta? Diệp Phong bưng bít lấy má phải, không thể tin nhìn trước mắt gia hỏa này, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này cũng dám tại trước mắt bao người ra tay với hắn. Đây chính là ở trường học a, chẳng lẽ hắn không sợ bị nghỉ học sao? Ta chính là dám đánh ngươi sao? Làm gì, đánh ngươi còn phạm pháp? Ngươi cho rằng dung mạo ngươi đẹp trai thì ngon sao? Ngươi bất quá chỉ là một tên nhà quê thôi. Nam sinh ngang ngược cản rỡ nói. Câu nói này vừa ra, chung quanh nam sinh cũng nhao nhao phụ họa. Chính là, Diệp Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cũng dám đối với chúng ta lớp trưởng động thủ động cước, ngươi thật đem mình làm mâm đồ ăn a? Diệp Phong, ngươi có biết hay không nơi này là nơi nào? Ở bên ngoài ngươi còn có thể hoành hành bá đạo, nhưng là ở trường học, ngươi chính là một cái con rệp, chỉ có chuột mới có thể tùy tiện ăn hết ngươi. Ngươi chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ ban ngày làm nhiều rồi, đầu óc đều ngốc hả? Một đám gia hỏa lao nhau, chào phúng Diệp Phong cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Các ngươi câm miệng cho ta. Chuyện của ta còn chưa tới phiên các ngươi xem bảo. Diệp Phong căm tức nhìn chung quanh học sinh. Đám gia hỏa kia biểu hiện thực sự để Diệp Phong thất vọng cực độ. Đám gia hỏa kia ngày bình thường mặc kệ làm cái gì đều rất tích cực, thậm chí còn thường xuyên trợ giúp lão sư giải quyết một chút khó giải quyết vấn đề, mà lại thành tích của bọn hắn mặc dù kém một chút, thế nhưng là nhân phẩm lại cực kỳ tốt, lần này Diệp Phong liền tha thứ bọn hắn một lần. Thử, ta lại không. tên kia tát Diệp Phong cái tát nam sinh hừ lạnh. Ha ha, ngươi xác định không nghe ta? Diệp Phong cười híp mắt nhìn xem hắn. Không nghe. Nam sinh cứng cổ đạo. Diệp Phong mỉm cười, nói tốt, đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi muốn làm sao không khách khí? Ngươi đánh ta một bàn tay, nên nhận trừng phạt, bằng không mà nói, ta sẽ rất sinh khí. Ngươi tốt, ngươi muốn làm sao trừng phạt ta? Nam sinh tức hồn hển nói. Ta liền đánh ngươi. Diệp Phong manh phóng tới trước, một thanh nắm chặt tên nam sinh kia cổ áo, sau đó giơ bàn tay lên, dùng hết toàn lực vung ra một bàn tay. Bành một đạo trầm đục âm thanh truyền đến. Tên nam sinh kia cả người bay rất ra ngoài, nện ở xếp sau trên mặt bàn, sau đó lăn xuống đến. Diệp Phong một tát này xuống dưới, tên nam sinh kia mặt đã sưng lên nửa bên, khóe miệng chảy xuôi máu tươi. Chương 1845 cuồng trảnh khốc huyễn điêu tạc thiên cảm giác chương 1845 cuồng trảnh khốc huyễn điêu tạc thiên cảm giác hoạt tạo. Hắn điên rồi đi. Dám đánh chúng ta lớp trưởng, quả thực là muốn chết. Không sai, bất quá ta liền ưa thích loại này cuồng trảnh khốc huyễn điêu tạc thiên cảm giác. Hoa tắc, ta nếu là lớp trưởng liền tốt. Những học sinh kia đều là một tràng tốt lên. Bọn hắn nhìn xem Diệp Phong ánh mắt đều tràn đầy cực nóng. Ta thao. Tên nam sinh kia từ dưới đất bò dậy, bưng bít lấy mặt mình, một mặt không cam lòng. Ngươi lại dám đánh ta, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Nam sinh hùng tợn uy hiếp. Ha ha. Diệp Phong cười lạnh, ta nhìn ngươi là sống dính nhau, ta không đánh ngươi, đánh ai đây? Nói xong, Diệp Phong lại lần nữa vung lên tay phải, lại một bàn tay quất đi xuống. Đùng. Thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, nam sinh trực tiếp bị đờ nhở ngã trên đất, khóe miệng máu tươi chảy ròng. A, ngươi lại dám đánh ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tên nam sinh kia phẫn hận gào thét. Diệp Phong căn bản không thèm để ý hắn, đi thẳng tới trên bục giảng. Trên bục giảng chủ nhiệm lớp nhìn trước mắt màn này, doa đến toàn thân đều run rẩy, trên trán che kín mồ hôi. Hắn vội vàng đứng dậy, cung kính nói, vị bạn học này, xin ngươi buông tha hắn đi, hắn cũng chỉ là muốn thay ca giải báo thù thôi, cũng không ác ý, ngươi không cần cùng hắn so đo. Chủ nhiệm lớp lau mồ hôi trên trán, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói. Diệp Phong đạm mạc cười một tiếng, nói vị lao sư này, ta muốn xin hỏi một chút, nơi này là học viện quý tộc sao? Chủ nhiệm lớp nao, gật gật đầu, nói là học viện quý tộc. Nếu là học viện quý tộc, như vậy ta tại sao muốn chịu đựng khi dễ của ngươi? Diệp Phong tiếp tục hỏi lại. Ta. Chủ nhiệm lớp lập tức nghẹn lời, hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đưa ra vấn đề như vậy. Nếu như ta là học viện quý tộc học sinh, vì sao ta lại nhận lấy khuất nhục như vậy? Diệp Phong nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp trên khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ, ta đúng, nói thành tích của ngươi bình thường, cho nên các lao sư mới có thể đối với ngươi mắt khác đối đãi, nhưng là thân thể tố chất của ngươi quá kém, chúng ta không dám để cho ngươi đi tham gia thi đại học, đành phải để cho ngươi thôi học, cho nên các ngươi liền khi dễ ta một cái nho nhỏ học sinh, còn đánh ta cái tát, đúng hay không? Diệp Phong cười lạnh. Không có phải. Chủ nhiệm lớp hốt hoảng lắc đầu. Không phải. Ta nhìn ngươi chính là cho là như vậy. Diệp Phong sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lệ hát đạo, ngươi biết ta là ai sao? Cha ta thế nhưng là Diệp Kiến Quốc, ngươi vậy mà để cho ta nghỉ học, ngươi có phải hay không muốn lan lộn? Cái này ta biết ngài là. Chủ nhiệm lớp sắc mặt biến đổi, bắt đầu cả lăm. Chuyện này hắn tự nhiên đã sớm tra được. Chỉ là bởi vì Diệp Kiến Quốc thế lực quá lớn, cho nên chủ nhiệm lớp không dám đắc tội hắn. Bây giờ Diệp Phong tự xưng là Diệp Kiến Quốc nhi tử, cái này khiến chủ nhiệm lớp càng thêm sợ hãi. Diệp Kiến Quốc đại danh, hắn tự nhiên nghe nói qua, đây chính là một phương đại ngạc, thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, là một đời kiêu hùng à. Ngươi biết liền tốt, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, lập tức để cái kia gọi Lý Cường nam sinh quỳ xuống đến cho ta xin lỗi, nếu không ngươi cũng đừng hòng lại lưu tại học viện quý tộc. Diệp Phong từng chữ nói ra nói. Được, ta lập tức đi làm. Chủ nhiệm lớp gật gật đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là, vừa đi hai bước, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau mát lạnh. A, hắn kinh hãi kêu thảm một tiếng. Cả người té ngã trên đất, toàn thân run lẩy bẩy. Trên cái mông của hắn, thình lình thêm một cái dấu dày. Diệp Phong vừa rồi một cước kia, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, thống khổ gào khóc. Người tên hôn đản này, cũng dám đá cái mông ta. Tên nam sinh kia đau đến nhếch miệng. Ngươi nói là ai đá cái mông của ngươi? Diệp Phong đạm mạc quét nam sinh kia một chút, không tin, chính ngươi nhìn xem. Nói, Diệp Phong một cước giẫm tại nam sinh kia trên tay, hung hăng nghiền ép. Răng rắc. Một trận xương cốt thanh âm vỡ vụn, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Tên nam sinh kia cánh tay đã bị Diệp Phong cho dẫm nát, mảnh xương đâm rách da thịt, chảy ra từng tia máu tươi, đau đến hắn mồ hôi lạnh lâm ly, sắc mặt trắng bệnh. Không không cần, van cầu ngươi không cần dẫm. Tên nam sinh kia kêu khóc đứng lên. Diệp Phong không có đình chỉ, lực lượng của hắn càng lúc càng lớn, đem tên nam sinh kia dẫm toàn thân đau nhức kịch liệt, đau hắn nước mắt nước mũi cùng lưu. Cuối cùng, hắn nhịn không được, cắn một cái đoạn đầu lưỡi của mình, một ngụm máu tươi phun ra, ngất đi. Thấy thế, Diệp Phong buông ra trần, tên nam sinh kia đã chết. Lần này ngươi tổng hài lòng đi. Diệp Phong hừ lạnh. Ta đây cũng là không có biện pháp. Chủ nhiệm lớp lướt một cái mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói, thành tích của ngươi quá kém, nếu như ngươi tại tiếp tục lưu tại lớp chúng ta cấp lời nói, chúng ta đều sẽ bị hủy bỏ chúng tuyển tư cách, ngươi cũng không để cho ta khó làm. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì không thể để cho ta tiếp tục lưu lại trường học? Diệp Phong đạm mặt nói. Ngươi là người của Diệp gia. Chủ nhiệm lớp run rẩy nói. Diệp gia? Diệp Phong rất nghi hoặc. Ngươi thật không nhớ rõ? Chủ nhiệm lớp không dám tin hỏi. Diệp Phong lắc đầu, hắn làm sao lại biết cái gì Diệp gia? Ta chính là Diệp Thị tập đoàn chủ tịch. Chủ nhiệm lớp nuốt nước miếng một cái. Ngươi nói chính là Diệp Thị tập đoàn? Diệp Phong ngây ngẩn cả người, Diệp Thị tập đoàn là ông ngoại hắn sản nghiệp. ông ngoại trước kia sáng lập Diệp Thị tập đoàn, chỉ là bởi vì khủng hoảng kinh tế, bị cái khác xí nghiệp chia cắt, Diệp Thị tập đoàn trong một buổi biến thành sắc không. Hắn vẫn muốn hiểu rõ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Thị tập đoàn là cha ta sản nghiệp. Chủ nhiệm lớp gật gật đầu, nói ra, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là đã ngươi là người của Diệp gia, vậy ngươi liền không nên tiếp tục ở tại trường học. Vì cái gì? Diệp Phong nhíu mày. Ta nghe nói ông ngoại ngươi tập đoàn, tao ngộ khủng hoảng kinh tế, nếu như ngươi ở trường học tiếp tục đọc xuống lời nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ông ngoại ngươi sự nghiệp à? Chủ nhiệm lớp khuyên giải nói, ông ngoại của ta là người Diệp gia, chuyện của hắn, ta vì cái gì đừng để ý đến? Diệp Phong lạnh lùng nói ra, hắn cũng không cho rằng ông ngoại tập đoàn sẽ kinh lịch cái gì khủng hoảng kinh tế. Ta biết ngươi không tin, như vậy đi. Chủ nhiệm lớp nói ra, đợi lát nữa ngươi đi tìm hiệu trưởng, hỏi thăm tình hình bên dưới huống, ngươi liền sẽ biết. Nói xong, chủ nhiệm lớp liền dẫn đông đảo học sinh đi ra phòng học. Diệp Phong đứng tại chỗ, không có nhúc nhích, hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng sẽ là như thế nào một phen chẳng cảnh. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào chủ nhiệm lớp trên thân. Thời khắc này chủ nhiệm lớp chính cúi đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng, tựa hồ là đang lo lắng cái gì. Chương 1846 có một nửa người đã bị bắt. Chương 1846 có một nửa người đã bị bắt. Chẳng lẽ ta đoán sai? Diệp Phong cau mày. Diệp Phong, nhanh giúp đỡ lão sư, chúng ta sắp không chịu được nữa. Đúng lúc này, chủ nhiệm lớp đông nhiên quay đầu, hô to một tiếng, thần sắc lo nghĩ. Người thế nào? Diệp Phong hỏi. Chúng ta bị người bao vây. Chủ nhiệm lớp mặt mũi tràn đầy lo lắng, đối phương là lớp 11-2 ban cùng lớp 12-3 ban học sinh, bọn hắn một mực nhằm vào chúng ta, nói nếu như không giao tiền lời nói, liền muốn phá hủy chúng ta phòng học, hiện tại bọn hắn ngăn ở cửa ra vào, chúng ta ra không được, cũng vào không được. Diệp Phong lông mày nhướng lên, hỏi, ý của ngươi là nói, lớp chúng ta có một nửa người đã bị bắt? Ừm. Chủ nhiệm lớp gật gật đầu a. Diệp Phong cười lạnh, ta còn chưa có đi tìm bọn hắn tính sổ sách đâu, vậy mà liền chạy trước đến các ngươi trong phòng học náo sự, xem ra ta là không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, còn coi ta Diệp Phong là quả hờm mềm. Nói xong, hắn đi ra phòng học. Diệp Phong, ngươi đừng xúc động a. Bọn hắn người đông thế mạnh. Chủ nhiệm lớp đội vàng đuổi theo ra đi, lại phát hiện Diệp Phong đã đi ra lầu dạy học. Chủ nhiệm lớp, Diệp Phong hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Một tên nữ đồng học lo lắng hỏi. Yên tâm đi, Diệp Phong không phải người bình thường, hắn hẳn là có thể giải quyết những người này. Chủ nhiệm lớp an ủi. Diệp Phong rời đi lầu dạy học đằng sau, trực tiếp hướng lầu dạy học bên ngoài đi đến. Hắn đi vào thao trường, quả nhiên thấy được mấy chục người tụ tập ở nơi đó, trên tay mỗi người đều cầm xiềng sắt, cây gỗ. Quần áo của bọn hắn bên trên đều vẽ lấy hình xăm, hiển nhiên là xã hội đen. Các ngươi là đầu nào người trên đường phố? Diệp Phong trầm giọng hỏi. Chúng ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi dám bước ra tòa thành thị này, ta cam đoan để cho ngươi có đến mà không có về. Cầm đầu nam sinh nhe răng cười. Diệp Phong trong mắt lấp lóe hàn mang, lạnh lùng nói, uy hiếp của ngươi đối với ta không dùng. Bất quá, ngươi nếu là lại không lăn lời nói, ta liền đánh gãy chân của ngươi, đưa đến trong cục cảnh sát ngồi xổm mấy ngày. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, ta nhổ vào. Nam sinh chào phúng một tiếng. Bọn hắn đều là Giang Nam đại học học bá, chưa bao giờ bị người phách lối như vậy đối đãi qua, cái này khiến bọn hắn lửa giận ngút trời. Diệp Phong lười nhác nói nhảm, một quyền đánh tới hướng nam sinh. Phanh quyền phong lạnh thấu xương, kinh khí cuồng bạo. Nam sinh căn bản ngăn cản không nổi, một chiêu liền bị đánh bay ra ngoài. Mà mẹ nó, hắn vậy mà đánh bại người của chúng ta, thật cứng hãn. Mẹ nó, chúng ta lên, chơi chết hắn. Cùng tiến lên. Các nam sinh thất kinh, nhao nhao giơ lên trong tay côn sắt, nhắm ngay Diệp Phong. Diệp Phong thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền tránh né mấy trăm hạ côn đồng, đồng thời từng cái đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất. Hắn tựa như là một tôn cô máy giết chóc. Không đến một phút đồng hồ thời gian, tất cả mọi người nằm xuống đất bên trên, kêu rên không thôi. Diệp Phong vỗ vỗ tay bên trên nhiễm cho bụi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, chân trời xuất hiện mấy chiếc xe quân đội. Đội xe rất nhanh dừng lại, xuống tới mấy trăm tên cảnh sát võ trang. Trong tay của bọn hắn đều cầm súng chì, không được núp đích. Đám cảnh sát nhao nhao móc ra súng ống, chỉ vào Diệp Phong. Các ngươi là ai phái tới? Diệp Phong nhìn bọn hắn chằm chằm, hỏi. Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta phụng mệnh đến đây niêm phong các ngươi trường học, thức thời tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói, chúng ta liền đem toàn bộ các ngươi đánh chết ở chỗ này. Một tên cảnh sát uy nghiêm nói ra. Các ngươi dựa vào cái gì niêm phong ta trường học, ta cùng các ngươi lại không có thù hận. Diệp Phong hỏi ngược lại. Chỉ bằng hành vi của các ngươi, đầy đủ phán xử các ngươi tử hình. Đám cảnh sát quát tháo. Ngươi xác định các ngươi có chứng cứ sao? Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Chứng cứ? Ngươi cảm thấy trong tay chúng ta cầm một chồng tấm hình, còn cần chứng cứ sao? Cảnh sát rêu cợt một tiếng. Như vậy xin đem chứng cứ lấy ra. Diệp Phong quát lạnh một tiếng. Tốt. Cảnh sát xuất ra một chồng tấm hình, ném ở Diệp Phong trước mặt. Những hình này là Diệp Phong tối hôm qua cùng Hạ Thu cùng một chỗ thời điểm quay chụp xuống. Đây đều là Diệp Phong cùng Hạ Thu ở trường học tấm hình, hai người bọn họ quan hệ phi thường thân mật, hơn nữa còn ở tại cùng một ngôi nhà bên trong. Một tên cảnh sát nói ra. Những hình này có làm được cái gì? Liền xem như chứng cứ cũng không hề dùng. Diệp Phong lắc đầu. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng tấm hình, cười lạnh nói, xem ra là có người cố ý hãm hại ta, muốn mượn nhờ lực lượng của các ngươi diệt trừ ta. Ngươi biết liền tốt, thức thời, ngoan ngoan theo chúng ta đi một chuyến. Cảnh sát quát chói tai một tiếng. Ha ha, ta nếu là không đi với các ngươi đâu? Diệp Phong cười lạnh đạo. Như vậy, chúng ta sẽ lập tức đối với ngươi khai thác biện pháp. Đám cảnh sát âm thanh lạnh lùng nói. các người đam ô hợp này còn dám đối với ta vận dụng tư hình. Diệp Phong trong mắt hơi hiếp, hắn ghét nhất chính là lạm dụng chức quyền. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu tử, thức thời một chút liền quỳ xuống dập đầu xin lỗi, sau đó tự đoạn hai tay, hôm nay chúng ta có lẽ còn có thể mở một mặt lưới. Một chút cảnh sát quát chói tai. Ha ha, liền các ngươi loại rác rưởi này cũng xứng để cho ta tự đoạn hai tay, còn muốn cho ta tự đoạn hai tay. Nam mơ. Diệp Phong cười lạnh. Đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một tên cảnh sát gầm hét. Sau đó, một tên cảnh sát giơ lên trong tay gậy cảnh sát, đối với Diệp Phong hung hăng rút đi. Phanh. Diệp Phong nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, đem gậy cảnh sát kẹp ở trong đó. Tiểu tử, ngươi thật quá cuồng vọng. Cảnh sát thẹn quá hóa giận, cổ tay khẽ đảo, đột nhiên đem gậy cảnh sát từ trong đó túm đi ra, lần nữa đối với Diệp Phong huy vũ xuống dưới. Diệp Phong khỏe miệng nổi lên một tia lánh khốc đường cong, bàn tay có chút nâng lên, nên đón tiếp lấy. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Chỉ gặp Diệp Phong năm ngón tay, liền phảng phất như sắt thép, cứng rắn không gì sánh được. Cái kia cảnh sát nắm gậy cảnh sát tay phải, đã biến thành một mảnh máu thịt bé bét. Đau nhức kịch liệt lan khắp toàn thân, đau đến cái kia cảnh sát tiếng kêu rên liên hồi. Hắn đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, đem trong tay gậy cảnh sát vung ra, sau đó bưng bít lấy tay phải, ngồi sập xuống đất, kêu rên không chỉ. Còn lại nhân viên cảnh sát, nhìn thấy đồng bạn bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, cả đám đều trợn tròn mắt. Còn không phục sao? Diệp Phong lườm bọn hắn một chút, hừ lạnh một tiếng. Đám gia hỏa này đơn giản chính là một đống rác rưởi, không chịu nổi một kích. Tiểu tử, có gan ngươi báo lên tên của ngươi. Một tên cảnh sát nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, nói ta gọi Diệp Phong, không biết các vị nghe qua đại danh của ta không có. Ngươi chính là Diệp Phong. Đám người nghe vậy, đều dọa sợ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, người này thế mà chính là Diệp Phong. Làm sao, sợ? Diệp Phong giễu cợt một tiếng. Tiểu tử, coi như ngươi là Diệp Phong thì như thế nào, chọc giận lão tử, làm theo đem ngươi cho đập chết. Một tên cảnh sát phẫn nộ nói ra. A, ngươi ngược lại là thử một lần nhìn. Diệp Phong cười lạnh. Ánh mắt của hắn rơi vào mặt khác ba cái cảnh sát trên thân, nói còn có các ngươi. Chương 1847 tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút. Chương 1847 tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút. Các ngươi là ai? Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Ngươi quản chúng ta là ai? Chúng ta là Giang Nam tỉnh cục cảnh sát đội trưởng hình sự Trần Long, chúng ta đã nhận được tin tức, nói có người báo án, nói các ngươi trong trường học có phần tử khủng bố tồn tại, chúng ta nhất định phải mang đi các ngươi thẩm vấn, mời các ngươi phối hợp. Một tên cảnh sát nói ra. Ha ha, ngươi lý do này tìm rất tốt. Diệp Phong cười nhạo một tiếng, chợt nói ra, như vậy, làm phiền các ngươi đi đem Hạ Thu gọi qua. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Dám để cho chúng ta Hoa Khôi cảnh sát đến buổi ngủ? Ngươi đây là đang khiêu khích cảnh sát. Một đám cảnh sát lập tức vỡ tổ. Cảnh sát chúng ta phá án, không cho phép đứng ngoài quan sát, các ngươi nếu là muốn xem náo nhiệt, có thể tiếp tục ở tại một bên nhìn, nhưng tuyệt đối không có khả năng có người dám nhúng tay. Tên kia cảnh sát hừ lạnh một tiếng, đối với đám người quát. Nghe vậy, một đám cảnh sát lập tức ngậm miệng lại. Diệp Phong dương mắt lạnh lẽo Trần Long, nói ngươi mới vừa nói, trường học của chúng ta bên trong có phần tử khủng bố, trong trường học của chúng ta thật tồn tại phần tử khủng bố. Không sai, ta đã để học sinh báo cáo lãnh đạo trường học, bọn hắn đã chạy tới trường học. Trần Long gật gật đầu. Cái kia tốt, ta sẽ chờ ở đây lấy, nhìn xem là cái nào phần tử khủng bố đến bắt ta. Bất quá, các ngươi tốt nhất nhanh lên, bằng không, ta cam đoan sẽ có số lớn nhân mã đến bắt các ngươi. Diệp Phong cười híp mắt nói ra. Trần Long hơi nhướng mày, nói Diệp Phong, ngươi đừng quá khoa trương, nơi này là Giang Thành, không phải kinh thành. Thì tính sao? Ngươi có thể đem ta thế nào? Diệp Phong nghiền ngẫm cười nói. Tiểu tử, ngươi đừng ép chúng ta vận dụng quân đội. Cảnh sát mặt tâm trầm. Ta ngược lại muốn xem là nhiều lính của các ngươi, vẫn là của ta nắm đấm nhiều. Diệp Phong dáng tươi cười càng phát ra sán lạ. Những người này, hay là quá non, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Thực lực của hắn mặc dù so ra kém Tần Tuyết Nhi, nhưng lại xa xa không phải bọn hắn có thể địch nổi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một tên cảnh sát cả giận nói. Ha ha, ta lại không tin tà. Diệp Phong nhún vai cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một tên cảnh sát lần nữa gầm thét. Ha ha, ta người này luôn luôn nữa thích khiêu chiến cực hạn, coi như các ngươi dùng quân đội ép ta, cũng không có khả năng cải biến sự thật. Diệp Phong cười lạnh nói. Ngươi. Đám người tức giận đến toàn thân run rẩy. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này ngang ngược người không nói lý. Liên tại bọn hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn vận dụng quân đội thời điểm, chợt thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc hướng phía thao trường chạy nhanh đến. Diệp tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một tên nam tử chạy vào cục cảnh sát. Khi thấy Diệp Phong sau, ngẩn người. Đây không phải Diệp Phong a? Hắn vậy mà chạy đến trong cục cảnh sát tới. Hắn không nên ở trường học sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Phong, vị này là Giang Nam quân khu đặc chiến bộ đội lý phó giáo quan, lần này phụ trách ngươi vụ án. Tên kia cảnh sát giới thiệu nói. Diệp Phong gật gật đầu. Diệp Phong, đây là có chuyện gì? Tại sao phải có người báo động nói ngươi dính líu buôn lậu thuốc viện, bị câu lưu? Họ Lý sĩ quan nhíu mày hỏi. Hắn trước kia liền nhận được thượng cấp mệnh lệnh để hắn phụ trách điều tra Diệp Phong bản án. Hiện tại nhìn thấy Diệp Phong, trong lòng tự nhiên hơi nghi hoặc một chút. Chuyện này nói rất dài dòng, bất quá rất xin lỗi, ta không muốn cùng ngươi giải thích nhiều như vậy. Diệp Phong lắc đầu. Hắn biết lần này vụ án không có khả năng tốt. Ngươi đây là xem thường thượng cấp, là đối với vũ nhục của ta. Họ Lý sĩ quan hừ lạnh một tiếng. Hắn tại bộ đội nhiều năm, chưa bao giờ nhận qua bất kỳ ủy khuất gì, càng thêm không cho phép có người nghi ngờ nghề nghiệp của mình. Lý Phó Giáo Quan, chuyện này còn có một số hiểu lầm, cho nên hy vọng ngươi có thể theo lẽ công bằng xử lý. Tên kia cảnh sát nói ra. Đi, ta đã biết. Họ Lý Sĩ Quan gật gật đầu. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói đã các ngươi khăng khăng muốn đuổi bắt ta, như vậy các ngươi liền đợi đến đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi quân đội có năng lực gì. Diệp Phong nói xong, quay người liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm giác có cỗ hàn khí tràn vào thể nội. Ừm. Hắn hơi kinh hãi. Chợt hắn liền phát hiện, cỗ hàn khí kia là từ Trần Long bọn người thể nội phát ra. Chẳng lẽ? Diệp Phong trong lòng run lên. Đây là một loại cùng loại với cổ thuật công pháp. Bất quá loại công pháp này cũng không phải là dùng cổ thuật luyện chế ra tới cổ trùng, mà là thông qua tu luyện một loại bí thuật để cho người ta sinh ra ảo giác. Loại ảo giác này rất yếu ớt, lại có thể ảnh hưởng một người tinh thần. Mà lại, ảo giác một khi hình thành sẽ rất khó giải trừ rơi. Diệp Phong con mắt có chút ngưng tụ, lập tức thi triển ra kim tiền thoát sắc đem chính mình biến thành người bình thường bộ dáng, tránh né trong đám người. Ha ha, tiểu tử này vậy mà sợ hãi, thật sự là quá khôi hài. Trần Long thấy thế, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiểu tử, ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá, trước thực lực tuyệt đối, ngươi lợi hại hơn nữa cũng là phí công. Trần Long đại thanh quát. Diệp Phong lông mày nhướng lên, nói ngươi những lời này là có ý tứ gì? Hừ, Diệp Phong, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi giải thích à? Trần Long lạnh lùng nói. Nói đi. Hắn phất phất tay, nói đem tiểu tử này bắt lại, giao cho chúng ta cấp trên. Là. Mấy tên cảnh sát lập tức tiến lên, đem Diệp Phong bao bọc vây quanh. Chờ một chút. Diệp Phong đột nhiên nói ra. Đám người sững sờ. Trần Long khinh thường cười một tiếng, nói Diệp Phong, đừng có lại vùng đấy, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Trần đội trưởng, làm phiền ngươi giải thích cho hắn một chút, vì sao mấy vị này đồng liêu, nhìn qua giống như là tên điên đâu. Diệp Phong cười lạnh cười một tiếng. Nghe vậy, Trần Long sắc mặt cứng đờ, lập tức quát lạnh một tiếng, người tới, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Là. Mấy tên cảnh sát nhao nhao xông lên, muốn đem Diệp Phong cầm xuống. Chờ một chút. Một cái thanh thúy êm hai giọng nữ đột ngột vang lên, người là ai? Trần Long cao mày nói. Nữ hài này ăn mặc cùng chung quanh những cảnh sát khác không kém bao nhiêu, nhưng là trên thân tản mát ra một cỗ cao quý ưu nhã khí chất, hiển nhiên là đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư, mỹ nhân như vậy, hắn tự nhiên cũng nhận ra. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, nữ hài này sẽ vì Diệp Phong cầu tình. Ta. Ha ha, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, đã các ngươi muốn bắt Diệp Phong, vậy liền đem hắn mang đi đi. Tô Vũ Hinh cười nhạt một tiếng. Ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Phong trên thân, trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, để nàng có chút khẩn trương. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên minh bạch Diệp Phong tại sao lại xuất hiện tại Giang Thành giới cảnh sát. Nguyên lai, là bởi vì chính mình a. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Loại cảm giác này, để lòng của nàng đều có chút rung động. Ngươi là ai, tại sao muốn xin tha cho hắn? Trần Long sầm mặt lại. Tô Vũ Hinh khinh thường cười một tiếng, nói ta chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại, Diệp Phong là bằng hữu ta, ngươi dám động hắn một chút thử nhìn một chút. Chương 1848-1849 ta để cho ngươi tại Giang Thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Chương 1848-1849 ta để cho ngươi tại Giang Thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Nàng lời nói này nói ra, để Trần Long bọn người sửng sốt. Người của Tô gia đều biết bọn hắn đang tìm Diệp Phong, nhưng là, hiện tại cái này mỹ lệ nữ hải, vậy mà nói Diệp Phong là bằng hữu của nàng. Đây quả thực quá hoang đường đi. Tiểu nữ, tiểu tử này là chúng ta muốn tập nã người hiềm nghi phạm tội, hắn dính liễu buôn bán thuốc phiện, cho nên nhất định phải nghiêm trị. Họ Lý Sĩ Quan trầm giọng nói. Ha ha, buôn lậu thuốc phiện. Vậy các ngươi vì sao không đi buôn lậu thuốc viện? Tô Vũ Hinh phản bác. Ngươi. Trần Long khí gấp bại hoại. Tiểu nữ, ngươi không nên quá cản rỡ, ngươi đây là công nhân cùng quốc gia đối đầu, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Ha ha, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Tô Vũ Hinh cười nhạo nói. Các ngươi. Trần Long lên cơn giận dữ. Nữ nhân này, quá không biết chết sống. Tiểu nữ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thức thời một chút, nếu không, liền xem như ra ngươi tới, đều cứu không được ngươi, huống chi, ngươi vẫn chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Cái kia họ Lý Sĩ Quan cười lạnh liên tục, đạo. Ngươi, Tô Vũ Hinh khó thở. Mưa nhỏ, ta mặc kệ ngươi biết người nào, hiện tại ngươi nhất định phải xéo ngay cho ta, nếu không, ta để cho ngươi tại Giang Thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Trần Long đại quát một tiếng. Hắn nhưng là cục cảnh sát trưởng quan, há lại người bình thường có thể trêu chọc. Hừ, chỉ bằng ngươi sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào để cho ta tại Giang Thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Tô Vũ Hinh chẳng thèm ngó tới. Trần Long khí đến toàn thân run rẩy, nhưng là hắn nhưng lại không có cách nào, dù sao, hiện tại bọn hắn căn bản không có khả năng động Diệp Phong mày may. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Tô Vũ Hinh nún núm bay. Thấy thế, Trần Long hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén xuống nội tâm nộ khí, sau đó phất phất tay, ra hiệu còn lại nhân viên cảnh sát rút lui. Còn lại nhân viên cảnh sát gật gật đầu, toàn bộ rời đi. Đợi đến tất cả mọi người đi đằng sau, Diệp Phong mới đứng lên, đi lên trước, nói Vũ Hinh, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Tô Vũ Hinh khuôn mặt đỏ lên. Nàng không nghĩ tới, tại Diệp Phong trong lòng, phân lượng của mình sẽ như vậy nặng. Không biết vì sao, nghe được câu này tạ ơn, trong nội tâm nàng lại có một tia ngọt ngào cảm giác. Diệp Phong nhìn thấy Tô Vũ Hinh cái kia vẻ mặt ngượng ngùng, khoe miệng lộ ra một vòng tà mị độ cong. Cô gái nhỏ này, thật đúng là dễ dàng thẹn thùng nha. Hắn đưa tay méo méo Tô Vũ Hinh chót mũi mà. Tô Vũ Hinh một trận buồn bực xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hung hăng trừng Diệp Phong một chút. Hắc hắc, không có ý tứ. Diệp Phong gãi gãi đầu. Lúc này, Tô Vũ Hinh đột nhiên hỏi, Diệp Phong, thương của ngươi thương chuyện gì xảy ra? Vừa rồi, bọn hắn một mực tại vội vàng bắt Diệp Phong, cũng không có chú ý Diệp Phong thương thế trên cánh tay.
Không có việc gì.
Diệp Phong cười nói, kỳ thật, trên cánh tay của hắn vết thương do thương đã khỏi hẳn, chỉ là vừa mới vì diễn kịch, cho nên hắn ra vẻ suy yếu, để Trần Long bọn người cho là mình hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng.
A.
Tô Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau, Tô Vũ Hinh liền cáo từ rời đi. Nhìn xem cái kia biển chuyển bóng lưng, Diệp Phong lắc đầu, sau đó đi hướng cục cảnh sát bên ngoài, chặn lại một chiếc xe. Trở lại trường học đằng sau, Diệp Phong đem chính mình nuốt vào phòng học, tính tọa trên ghế ngồi. Hắn giờ phút này, chính sử tại một loại kỳ quái trạng thái. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra một vài bức hình ảnh. Đó là ở địa cầu một chỗ khác, đó là tại một cái tên là giữa các hành tinh vũ trụ không gian. Mà hắn, chính là xuyên qua mấy trăm vạn năm tương lai Diệp Phong. Diệp Phong tại giữa các hành tinh trong vũ trụ, gặp rất nhiều nguy cơ cùng ngăn trở. Cuối cùng, hắn bằng vào sức một mình, trở thành trong vùng vũ trụ này duy nhất vương giả, thống trị toàn bộ vũ trụ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một cái nữ nhân xa lạ xuất hiện, hoàn toàn thay đổi mảnh tinh vực này, để Diệp Phong cùng vũ trụ này tất cả sinh vật đều lâm vào trong khủng hoảng. Hắn bị ép vào một mảnh rìa vách núi. Nếu không phải mạng hắn lớn, đã sớm rơi tàn xương nát thịt. Mưa nhỏ, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Diệp Phong âm thầm thì thầm một tiếng. Trong trí nhớ của hắn có quá nhiều nghi hoặc, cần tìm tới đáp án. Tiểu tử, ngươi là Diệp Phong đi. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại trong đầu hắn vang lên.
Ân, không sai.
Diệp Phong gật gật đầu.
Đinh Đông.
Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết giữa các hành tinh vũ trụ ý chí. Thu hoạch được ban thưởng 500 triệu điểm tích lũy, 3 viên tinh thể thần bí, còn chưa tới kịp tìm đọc, tạm thời không cách nào xem xét.
Đinh Đông.
Ký chủ thực lực đạt được phi tốc tăng lên, trước mắt đẳng cấp LV4, sức chiến đấu đạt tới 60 triệu, sức chiến đấu là S cấp.
Đinh Đông.
Ký chủ tại vũ trụ ý chí khống chế bên dưới, đạt được một môn công pháp mới thôn vệ quyết.
Đinh Đông.
Chúc mừng ký chủ tu luyện thành công thôn vệ quyết tầng thứ nhất. Diệp Phong nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới, mình tại đánh giết giữa các hành tinh ý chí đằng sau, vậy mà thu được một môn võ kỹ mới.
Thôn vệ quyết.
Môn võ kỹ này uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Lúc trước, Diệp Phong chính là dựa vào môn võ kỹ này, quét ngang toàn bộ hoa hạ tu luyện giới. Mặc dù bây giờ, thôn vệ quyết vẫn chỉ là một tầng, nhưng là Diệp Phong sức chiến đấu, tuyệt đối có thể xương khủng bố. Lời như vậy, thực lực của hắn khẳng định càng thêm cường đại. Diệp Phong hít sâu một hơi, sau đó không kịp chờ đợi ấn mở thôn vệ quyết giao diện thuộc tính. Thôn vệ quyết A cấp, có thể thôn vệ giữa vũ trụ năng lượng, chuyển hóa làm chính mình dùng.
Chú,
thôn vệ năng lượng càng cao, thôn vệ tốc độ càng nhanh, đẳng cấp càng cao. Xem hết thôn vệ quyết giới thiệu, Diệp Phong trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Không nghĩ tới, tại chính mình xuyên qua tới đằng sau, vậy mà thu được dạng này một môn võ kỹ.
Thôn vệ quyết.
Môn võ kỹ này quả nhiên kiểu như châu bò. Diệp Phong đôi mắt lóe ra cực nóng chi sắc. Lần này, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ địch nhân nào quấy rầy đến hắn tu luyện. Hắn phải nhanh một chút tăng lên thực lực của mình. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, cái này thôn vệ quyết uy lực tuyệt đối so với hắn trước kia tu luyện Bá Vương quyết càng thêm lợi hại. Bá Vương quyết uy lực chỉ là một chút da lông mà thôi, còn xa xa không cách nào cùng cái này thôn vệ quyết so sánh. Bất quá, Diệp Phong cũng minh bạch, cái này thôn vệ quyết là phi thường thưa thất đỉnh cấp võ kỹ, tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy nắm giữ.
Hô.
Diệp Phong hít sâu một hơi, sau đó điều chỉnh một chút tâm tính, để cho mình bình phục tâm tình, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại. Một giây sau, ánh mắt của hắn mở ra, trong đôi mắt tỏa ra dọa người tinh mang, giống như lợi kiếm.
Bá.
Hắn hai chân đạp một cái, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như là một trận gió bình thường, chớp mắt tức thì. Thân hình của hắn phảng phất dung nhập vào trong không khí bình thường, lặng yên không một tiếng động. Đây là một môn ẩn nấp thân pháp, bất quá, bởi vì hắn là lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ di động, cho nên người khác căn bản không phát hiện được hắn tồn tại.
A, người này tốc độ thật nhanh a.
Chương 1849 chân đạp hư không, giống như quỷ mị.
Đúng vậy a.
Loại tốc độ này, chỉ sợ so phổ thông siêu phàm cảnh võ giả nhanh hơn. Hắn đến tột cùng là ai? Vì cái gì trước kia cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Trung quanh học sinh sợ hãi than một tiếng. Lúc này, Diệp Phong thân hình xuất hiện tại một tòa nhà lầu trên đỉnh, sau đó chân của hắn giẫm hư không, giống như quỷ mị bình thường, tại tầng lầu ở giữa nhảy vọt. Một giây đồng hồ đằng sau, hắn đi tới lầu 4, sau đó thả người nhảy một cái, tiến nhập hành lang. Rất nhanh, hắn liền tới đến lầu 4 bên cửa sổ.
Hưu.
Thân hình hắn nhoáng một cái, liền vọt ra ngoài. Rầm rầm. Dưới chân hắn, một khối tấm xi măng nổ tung, bắn tung tóe ra một mảnh đá vụn. Tại thời khắc này, tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn.
Hưu.
Hắn lần nữa bật lên, trực tiếp leo tường ra ngoài. Cơ hồ trong chớp mắt, hắn liền chạy ra một cây số.
Ầm ầm.
Đúng vào lúc này, hắn đụng vào trên một bức tường, kém chút đem vách tường va sụp.
Phốc phốc.
Diệp Phong nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này, để Diệp Phong con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển thôn phệ quyết đem tuôn ra máu tươi toàn bộ hấp thu đi vào. Một lát sau, Diệp Phong khôi phục lại, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Quả nhiên không hổ là vũ trụ ý chí a. Diệp Phong âm thầm nghĩ tới. Lúc trước hắn tại giữa các hành tinh giờ vũ trụ kỳ, thôn phệ một cái giữa các hành tinh ý chí, cái kia giữa các hành tinh ý chí thực lực đã là thần tiên trung kỳ. Nhưng là bây giờ, vũ trụ này ý chí vẹn vẹn chỉ là giữa các hành tinh vũ trụ một cái vũ trụ ý chí, thực lực vậy mà so với chính mình còn cường đại hơn một chút. Nhìn như vậy đến, chính mình hẳn là sẽ không bị vũ trụ khác ý chí để mắt tới. Về phần vũ trụ khác người, cũng không dám vào nhập vũ trụ ý thức trong phạm vi khống chế. Cứ như vậy, một đêm thời gian trôi qua. Diệp Phong lại tu luyện nửa ngày sau, lúc này mới từ trên giường bỏ lên. Hô hô. Hắn hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ, cảm giác toàn thân sảng khoái rất nhiều. Không hổ là thôn vệ quyết, không hổ là trong vũ trụ võ kỹ, liền xem như hắn tại Bá Vương quyết trên cơ sở tu luyện, hiệu suất cũng so Bá Vương quyết nhanh hơn rất nhiều lần. Hắn đứng tại trên ban công, mở rộng thân thể một cái, cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức sống. Diệp Phong, ngươi đang làm gì đâu? Đột nhiên, dưới lầu truyền đến một đạo thanh thúy tiếng la, để Diệp Phong sững sờ. Ta tại rèn luyện thân thể. Diệp Phong khỏe miệng phát ra vẻ mỉm cười. Hắn đi đến trên ban công, quan sát dưới lầu. Lúc này, Tô Vũ Nhu chính ôm một bó hoa, đứng ở dưới lầu. A, Vũ Nhu tỷ tỷ, làm sao có hào hứng cho ta tặng hoa nha? Diệp Phong cười híp mắt nói ra. Tô Vũ Nhu nhìn xem khuôn mặt của hắn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói Diệp Phong, ta là tới cảm tạ ngươi hôm qua đã cứu ta. Vũ Nhu tỷ tỷ không cần khách khí, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Diệp Phong khoát tay áo, vô tình nói ra. Nhưng mà, hắn không biết, tại hắn sau khi nói xong, Tô Vũ Nhu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Diệp Phong, ngươi không cần ở trước mặt ta giả bộ như một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc. Tô Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng, ta cho ngươi biết đi. Ta hôm nay tới tìm ngươi, không phải đến cảm tạ ngươi. Ta là tới hướng ngươi đòi nợ. Tô Vũ Nhu sắc mặt rất lạnh, ngữ khí rất băng hàn. Đòi nợ? Diệp Phong khẽ giật mình, không hiểu nhìn về phía Tô Vũ Nhu. Vũ Nhu tỷ tỷ, chúng ta có thù hận gì? Diệp Phong không cho rằng chính mình đắc tội qua Tô Vũ Nhu, mà lại liền xem như hắn đắc tội Tô Vũ Nhu, cũng chỉ là bởi vì hai chuyện kia, hắn cũng không cho là mình làm sai. Hắn thấy Tô Vũ Nhu phụ mẫu cái chết, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Nếu như Tô Vũ Nhu thật tự trách mình, như vậy thì trách chính mình tốt. Hừ. Tô Vũ Nhu trùng điệp hừ một tiếng. Diệp Phong, ngươi đừng ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Tối hôm qua tại nhà ngươi, ta nhìn thấy ngươi cùng Lâm Nhược Hàm thân mật cùng một chỗ, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ngươi còn muốn rào biện? Diệp Phong nghe vậy, hơi nhướng mày, trong lòng có một cơn lửa giận đang thiêu đốt. Lúc này, Diệp Phong chợt nhớ tới, chính mình tối hôm qua uống say, cùng Lâm Nhược Hàm cùng một chỗ ngủ ở khách sạn gian phòng. Sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Vũ Nhu tỷ tỷ, chuyện ngày hôm qua, ta đã quên đi, ngươi không cần nhắc lại. Diệp Phong thanh âm lạnh lùng rất nhiều. Nghe được câu này, Tô Vũ Nhu gương mặt xinh đẹp càng thêm tái nhợt. Ngươi. Nhìn xem Diệp Phong cái kia mặt lạnh lùng gò má, Tô Vũ Nhu tâm phảng phất rơi vào đáy cốc. Vũ Nhu tỷ tỷ, chúng ta đã là người rừng, chúng ta cắt quá các đích sinh hoạt, không can thiệp chuyện của nhau, cứ như vậy không tốt sao? Diệp Phong ngữ khí băng lãnh. Ta không phải ý tứ này. Tô Vũ Nhu cắn răng nghiến lợi nói ra, Diệp Phong, ngươi có biết hay không, lúc trước ta có bao nhiêu thích ngươi, thậm chí ta đều muốn cùng ta phụ mẫu ngả bài, thế nhưng là ngươi lại tại cha mẹ ta bức bách bên dưới xa cách ta. Nghe được câu này, Diệp Phong trái tim hung hăng đau xót, hắn không khỏi nhớ tới đoạn chuyện cũ kia. Hắn cười khổ nói, Vũ Nhu tỷ tỷ, đây là ta số mệnh, bất kể thế nào cố gắng, ta cũng không cải biến được. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể tiếp nhận. Nghe được Diệp Phong lời nói, Tô Vũ Nhu cảm giác trong lồng ngực tựa hồ có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt, phảng phất muốn nổ tung lên. Ha ha, số mệnh? Cái gì cầu thí số mệnh? Diệp Phong, ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản, ngươi biết không? Nếu như không có gặp được ngươi, ta có lẽ đã sớm trở thành vũ trụ ý chí khôi lỗi, thế nhưng là hiện tại linh hồn của ta đã khôi phục ý thức, ngươi cho là giữa chúng ta số mệnh liền kết thúc à? Tô Vũ Nhu cười lạnh một tiếng, ánh mắt sâu nhiên. Diệp Phong trầm mặc, hắn không biết nói cái gì cho phải. Diệp Phong, ngươi biết ta vì cái gì thích ngươi à? Cũng là bởi vì ta ở trên thân thể ngươi thấy được cái bóng của ngươi, ngươi cùng hắn thật quá giống. Tô Vũ Nhu hít một hơi thật sâu, trong hốc mắt nước mắt không tự chủ chảy ra đến. Diệp Phong thấy được nàng thút thít, trong lòng mềm nũng, nói ra, Vũ Nhu tỷ tỷ, giữa chúng ta sớm đã không phải năm đó loại kia thuần túy bằng hữu quan hệ. Hiện tại ta có vị hôn thê, mà lại ta cũng rất yêu ta vị hôn thê. Cho nên, xin ngươi quên mất phần này tình cảm đi. Không. Tô Vũ Nhu lắc đầu, Diệp Phong, ta đối với ngươi tình cảm, không có chút nào giảm bớt, ngược lại sâu hơn. Nghe được câu này, Diệp Phong tâm phảng phất bị dao đâm một dạng, đau dữ dội. Hắn thở dài một tiếng, Vũ Nhu tỷ tỷ, ta biết ngươi rất tốt, nhưng là ta thật không đáng ngươi dạng này bỏ ra. Tô Vũ Nhu hít một hơi thật sâu, nàng nhìn xem Diệp Phong, hỏi, vậy ngươi đáng giá ta như vậy bỏ ra sao? Thanh âm của nàng phảng phất mang theo ma lực, để Diệp Phong trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Diệp Phong, đáp ứng ta, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cần từ bỏ ta có được hay không? Tô Vũ Nhu nắm chặt song quyền, nhìn xem Diệp Phong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Chương 1850 giữa lẫn nhau, chưa bao giờ sinh ra qua tình yêu. Chương 1850 giữa lẫn nhau, chưa bao giờ sinh ra qua tình yêu. Diệp Phong khẽ giật mình. Chúng ta đã từng ở chung được 3 năm, mặc dù chúng ta giữa lẫn nhau chưa bao giờ sinh ra qua tình yêu, nhưng là ta thật đem ngươi trở thành cả một đời bằng hữu tốt nhất. Diệp Phong, ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, là gia gia mãi mãi một tay lôi kéo ta lớn lên, cho nên ta hy vọng ta ở trên đời này thân nhân duy nhất chính là ngươi, ta không muốn mất đi ngươi, cho dù là mất đi tính mạng của ta. Tô Vũ Nhu nhìn xem Diệp Phong, trong đôi mắt đẹp đều là nước mắt. Nàng biết chính mình lần này thổ lộ đối với Diệp Phong mà nói căn bản cũng không có mảy may lực rung động, thế nhưng là Tô Vũ Nhu vẫn như cũng muốn nói, bởi vì nàng không thể buông tha Diệp Phong. Nàng cho tới bây giờ đều là một cái phi thường quật cường nữ hải tử, cho dù là cha mẹ của nàng đều không ngăn cản được. nàng nhận định đồ vật, ai cũng đừng nghĩ cải biến. Nhìn xem Tô Vũ Nhu lê hoa đái vũ bộ dáng, Diệp Phong trong lòng có quắc một trận. Vũ Nhu tỷ tỷ, ta biết ngươi đối với ta rất tốt, thế nhưng là ta đối với ngươi không có tình cảm a. Diệp Phong trầm giọng nói ra. Diệp Phong, nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi đoạt lại thứ thuộc về ngươi, để cho ngươi thực hiện ngươi tha thiết ước mơ mục tiêu, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Tô Vũ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ngươi có thể làm cái gì? Diệp Phong giật mình, hắn xưa nay không cho là Tô Vũ Nhu có thực lực như vậy, dù sao Tô Vũ Nhu không chỉ là một người bình thường, càng là một tên thần hoàng đỉnh phong tồn tại. Ta có một kiện pháp bảo, gọi là tinh thần kiếm, nó có được vô kiên bất tồi năng lượng, là một thanh phi thường hiếm thấy thần binh lợi khí. Tô Vũ Nhu thản nhiên nói, những năm này, ta về mặt tu luyện gặp được bình cảnh, muốn tìm kiếm đột phá, nhất định phải tìm tới tinh thần kiếm. Ta muốn, ngươi nhất định phi thường khát vọng có được loại này thần binh lợi khí đi. Tinh thần kiếm. Nghe được Tô Vũ Nhu giới thiệu, Diệp Phong run lên trong lòng. Hắn đương nhiên muốn có được thanh này tinh thần kiếm. Vũ Nhu tỷ tỷ, đây quả thật là ngươi tinh thần kiếm sao? Diệp Phong nuốt ngụm nước bọt, hỏi. Đương nhiên, ta từ nhỏ đã đeo tinh thần kiếm dài lớn. Tô Vũ Nhu gật gật đầu, nàng nhìn xem Diệp Phong con mắt, nói ra, Diệp Phong, ngươi nguyện ý dùng chính ngươi mệnh đến trao đổi à? Mệnh của ta? Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Tô Vũ Nhu vậy mà lại lấy chính mình mệnh đi trao đổi tinh thần kiếm, chẳng lẽ cái này tinh thần kiếm có chân quý như vậy sao? Nhìn thấy Diệp Phong trong mắt nghi hoặc, Tô Vũ Nhu cười, Diệp Phong, ngươi không biết tinh thần kiếm uy lực, nó có thể hủy diệt một viên hành tinh. Nó là thượng cổ dị bảo, một mực là cha mẹ ta thiếp thân vũ khí. Nếu như có thể đem tinh thần kiếm hiến cho quốc gia, vậy chúng ta Tô thị tập đoàn tuyệt đối có thể quật khởi, trở thành vũ trụ bá chủ. Diệp Phong nghe đến đó, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, tinh thần kiếm là một thanh sát phạt lợi khí. Chắc không được, Tô Vũ Nhu nói, món pháp bảo này đối với nàng mà nói, so mệnh đều trọng yếu. Diệp Phong gật gật đầu, trầm ngâm một lát, hắn nói ra, Vũ Nhu tỷ tỷ, chuyện này chờ ta trở lại Hoa Hạ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi đạt được ước muốn. Nghe được Diệp Phong lời nói, Tô Vũ Nhu có chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết, Diệp Phong khẳng định là đáp ứng. Chỉ cần Diệp Phong chịu đáp ứng, vậy nàng kế hoạch liền có thể áp dụng. Nghĩ tới đây, Tô Vũ Nhu con mắt chuyển động, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Diệp Phong, ta có một cái điều kiện, không biết ngươi có đáp ứng hay không. Tô Vũ Nhu nhìn xem Diệp Phong, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mong đợi biểu lộ. Ngươi nói đi, ta nhất định đáp ứng. Diệp Phong không chút do dự gật gật đầu. Ta muốn để cho ngươi cưới ta. Tô Vũ Nhu môi đỏ khẽ mở, nói ra câu nói này. Câu nói này vừa hạ xuống bên dưới, Diệp Phong cả người đều ngộp. Hắn sững sờ nhìn xem Tô Vũ Nhu, phản phất nhìn thấy cái gì quái vật bình thường. Hắn không thể tin nhìn xem Tô Vũ Nhu, nói ra, Vũ Nhu tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Diệp Phong, ngươi không có nghe lầm, ta muốn để cho ngươi cưới ta. Tô Vũ Nhu từng chữ nói ra, vô cùng rõ ràng nói, chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Bây giờ chúng ta trưởng thành, ta muốn để cho ngươi làm nam nhân của ta. Diệp Phong, nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ không lấy chồng, ta liền chết ở chỗ này. Nói xong, Tô Vũ Nhu thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, hai mắt nhắm chặt, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Nhìn thấy màn này, Diệp Phong hơi kém bị tức điên rồi. Đây coi là cái gì? Đùa nghịch ta chơi đâu? Ta là kẻ ngu à? Tô Vũ Nhu nha đầu này vậy mà lấy sinh mệnh của mình nói đùa, Diệp Phong thật sự là khóc không ra nước mắt. Ta đáp ứng. Diệp Phong khẽ cắn môi, bất đắc dĩ nói ra. Nghe được bốn chữ này, Tô Vũ Nhu từ từ mở mắt, lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Tốt, ngươi đi đi, ta muốn về nhà nghỉ ngơi. Tô Vũ Nhu đứng người lên, đi ra ngoài cửa. Đi ra mấy bước sau, nàng đột nhiên dừng bước, nhìn xem Diệp Phong nói ra, ta không thích người khác gạt ta, nếu như ngươi dám gạt ta lời nói, ta sẽ giết ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Phong trái tim hung hăng có rút đau đớn một chút. Hắn biết, Tô Vũ Nhu là đang cảnh cáo chính mình. Nha đầu này, thật đúng là tàn nhẫn, đối với mình yêu, thật đã đạt đến cực hạn. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Phong hít thở sâu một hơi, sau đó nói, tốt à, ta đáp ứng ngươi, về sau, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Tốt, ngươi đi đi. Nói xong, Tô Vũ Nhu mở cửa, đi vào. Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn xem Tô Vũ Nhu rời đi bóng lưng, cười khổ một tiếng, từ từ biến mất ở trong màn đêm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong tỉnh lại. Tối hôm qua hắn một đêm không ngủ. Tối hôm qua phát sinh hết thảy, hắn toàn bộ đều nhớ nhất thanh nhị sở. Hắn nhớ tới Tô Vũ Nhu lời nói, thật sự là hắn có chút động tâm. Dù sao, Tô Vũ Nhu là một vị siêu cấp mỹ lệ, ôn nhu, thiện lương, quan tâm mỹ nhân nhi. Nếu như không phải Tô Vũ Nhu lời nói, hắn căn bản không sống tới hôm nay. Diệp Phong biết, nữ hài này là vì cứu mình mới thụ thương, nếu như chính mình không đáp ứng yêu cầu của nàng, sợ rằng sẽ áy náy cả đời. Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại ra, bấm Tô Vũ Nhu dây số. "Uy, Diệp Phong." Điện thoại bên kia truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe. "Ừm, là ta, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút, chúng ta hôm nay gặp mặt đi." Diệp Phong nghĩ, nói ra tốt, ngươi chừng nào thì thuận tiện. Tô Vũ Nhu nói ra. Diệp Phong nghĩ, nói ra, trong chúng ta buổi trưa ngay tại kể bên này ăn cơm đi. Tốt, vậy ta chờ ngươi, 12 giờ rưỡi trưa, chúng ta ở chỗ này tụ họp. Cúp điện thoại, Diệp Phong ra khỏi phòng, rửa mặt. Xuống lầu trước đó, Diệp Phong lại liếc mắt nhìn Tô Vũ Nhu cửa phòng, sau đó mới hướng về cửa trường học đi đến. Tô Vũ Nhu trong phòng. Nghe Diệp Phong cúp điện thoại, Tô Vũ Nhu mỉm cười, khóe miệng hiện hiện một vòng giảo hoạt độ cong. Trong con ngươi của nàng lóe ra giảo hoạt quan mang. Nàng đã suy nghĩ minh bạch. Chương 1851 mỹ mạo, nhất định có thể chinh phục Diệp Phong. Chương 1851 mỹ mạo, nhất định có thể chinh phục Diệp Phong nếu nàng đã cùng Diệp Phong xác định quan hệ, như vậy, nàng liền không thể bỏ mặc Diệp Phong đuổi theo Lâm Nhược Hy. Bởi vậy, nàng quyết định tương kế tự kế. Dù sao, nàng cũng không muốn gả cho nam nhân khác. Mà lại, nàng tin tưởng, bằng vào mỹ mạo của mình, nhất định có thể chinh phục Diệp Phong. Linh linh linh. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Nhìn thấy phía trên dãy số, Tô Vũ Nhu vội vàng nhận nghe điện thoại. Vũ Nhu, ngươi còn tại trường học à? Ngươi nhanh ra đi. Trong ống nghe truyền đến Lý Văn Bân thanh âm. Lý Văn Bân là Tô Vũ Nhu mối tình đầu bạn trai. Mặc dù những năm này đi qua, Lý Văn Bân đã kết hôn sinh con, nhưng là Tô Vũ Nhu lại một mực không thể quên được Lý Văn Bân. Ừm, ta đã trở về, ở nhà đâu? Vậy ngươi mau tới công ty của chúng ta đi, ta ở văn phòng chờ ngươi. Tốt. Tô Vũ Nhu gật gật đầu. Cúp điện thoại, nàng mặc một thân đơn giản tê lo lắng áo, quần jean, đi xuống thang lầu. Tô ra trong đại trạch. Tô Hải Đào nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình, cau mày, Vũ Nhu, ngươi bây giờ đã lớn lên, nên đàm luận bạn trai. Cha, ta biết ý của ngài, nhưng là ta đã có người thế. Tô Vũ Nhu lắc đầu, thản nhiên nói. Là ai? Là nhà nào công tử ca? Tô Hải Đào nghi ngờ hỏi. Diệp Phong. Hắn là bạn trai của ta. Tô Vũ Nhu nghiêm túc nói ra. Diệp Phong. Diệp Phong là nhà nào công tử ca? Tô Hải Đào càng thêm nghi ngờ. Hắn nhưng là biết, Diệp Phong tại Hoa Hạ thanh danh cũng không khá lắm, là một cái từ đầu đến đuôi hoa hoa công tử, không biết thai họa bao nhiêu lòng của thiếu nữ. Chính là cái kia tại Nam Thành, một tiếng hót lên làm kinh người Diệp Phong. Nghe nói như thế, Tô Hải Đào trên mặt hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Cái gì? Hắn chính là Diệp Phong. Ngươi xác định không có lầm? Ừm. Tô Vũ Nhu trùng điệp gật đầu. Cha, chuyện này ta sẽ không tính sai, ngươi không tin, có thể phái người điều tra một chút, nhìn xem đến cùng phải hay không hắn. Tốt ta, vậy ta liền phái người tra một chút. Tô Hải Đào nói xong, liền chuẩn bị gọi điện thoại gọi thủ hạ người đi điều tra chuyện này. Lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh đi tới, chính là Tô Vũ Nhu mẫu thân Lưu Lan Chi. Lao Tô à, Diệp Phong tên tiểu tử hỗn chứng này, vậy mà cấu kết lại Vũ Nhu, chuyện này nhất định phải xử lý. Lưu Lan Chi nổi giận đùng đùng nói ra. Lan Chi, ta đã phái người điều tra qua, Diệp Phong chỉ là phổ thông một tên học sinh lớp 12, không có khả năng trở thành như lời ngươi nói Phú Nhị Đại. Tô Hải Đào trầm giọng nói ra. Hừ, Phú Nhị Đại có thể làm được loại sự tình này? Lưu Lan Chi khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngươi không cần điều tra, khẳng định là tiểu tử này giả vờ giả vịt, cố ý lừa gạt ngươi tiền. Nghe nói như thế, Tô Hải Đào sắc mặt biến đổi. Tiểu tử này thật sự là như thế nói cho ngươi? Không sai, ta thế nhưng là hắn chủ nhiệm lớp, ta có thể lừa ngươi. Lưu Lan Chi một mặt đắc ý, phản phất đã tìm được chứng cứ. Mẹ, Diệp Phong là một người tốt, ngươi không cần lung tung oan uổng hắn. Hú hồ, lần này là Diệp Phong đã cứu chúng ta nhà Vũ Nhu, chúng ta hẳn là cảm tạ hắn. Lúc này, Tô Vũ Nhu vội vàng giải thích nói. Nghe nói như thế, Lưu Lan Chi sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới nữ nhi bảo bối của mình vậy mà giữ gìn một ngoại nhân. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Vũ Nhu, ngươi tại sao có thể trợ giúp một cái người xấu đâu? Lưu Lan Chi cau mày nói. Mẹ, Diệp Phong không phải người xấu, hắn cứu được chúng ta sao có thể lấy oán trả ơn, còn muốn đuổi tận giết tuyệt đâu? Tô Vũ Nhu lắc đầu, kiên trì nói ra. Hừ. Lưu Lan Chi hừ nhẹ một tiếng. Vũ Nhu, ngươi có phải hay không bị hắn mê hoặc? Nói, Lưu Lan Chi ánh mắt rơi vào Tô Vũ Nhu trước ngực cái kia to lớn trên ngọn núi. Đó là thuộc về nữ nhân kiêu ngạo chỗ. Mà bây giờ, Tô Vũ Nhu lại hở ngực lộ sữa, hiển nhiên là đối với Diệp Phong phương tâm ám hứa. Nhìn thấy Lưu Lan Chi ánh mắt, Tô Vũ Nhu gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Mẹ, không cho phép ngươi nhìn. Tô Vũ Nhu ngượng ngùng nói ra. Vũ Nhu, ngươi không để cho ta nhìn, ngươi chẳng lẽ để cái kia Diệp Phong nhìn? Lưu Lan Chi phản bác. Nghe nói như thế, Tô Vũ Nhu cắn răng nói, mẹ, ta là để hắn nhìn xem ta bộ ngực, không được sao? Nói, Tô Vũ Nhu đem chính mình cổ áo đẩy lên đẩy. Đương nhiên, cái này cũng không tính là che đậy, bởi vì bộ ngực của nàng tương đối đầy đặn, trên ngực hai hạt anh đào đủ để cho rất nhiều nam tính nhìn thấy. Tây Vũ Nhu, mặc kệ bộ ngực của ngươi như thế nào, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Nhìn thấy Tô Vũ Nhu bộ ngực, Lưu Lan Chi thở dài một hơi, chậm rãi chuyển di ánh mắt, nói ra. Nàng không nguyện ý nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình lần nữa lâm vào bể tình bên trong. Những năm này đi qua, nữ nhi vẫn như cũ không bỏ xuống được cái kia Diệp Phong. Ai? Lưu Lan Chi ở trong lòng thở dài một tiếng. Tốt, ta đi trước công ty. Nói xong, Tô Vũ Nhu đi ra ngoài, hướng xe của mình kho đi đến. Nhìn thấy nữ nhi của mình rời đi biệt thự, Lưu Lan Chi thở dài một hơi. Lúc này, một cô bình ly xe con chậm rãi lái tới. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một tấm tuấn lãng phi phàm gương mặt. Lão bản, Tô Vũ Nhu phụ mẫu đã đáp ứng cho Diệp Phong đầu tháng 4 năm 10 triệu. Một tên hộ vệ áo đen cung kính nói ra. Ừm. Nghe nói như thế, Diệp Phong hài lòng gật đầu, đem tiền chuyển vào. Mặt khác, ngươi để mấy người nhìn chằm chằm Tô ra, một khi Tô Hải Đảo vận dụng Tô thị tập đoàn tiền vốn, lập tức nói cho ta biết. Được rồi. Lão bản. Bảo tiêu nói xong, lái xe rời đi. Diệp Phong khỏe miệng hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Tô Hải Đào muốn cho chính mình đầu tháng 4 năm 10 triệu. Ha ha. Chính mình há lại chỉ có từng đó là cần 10 triệu đầu tư. 100 triệu còn chưa hết. Cùng lúc đó, Tô ra. Tô Hải Đào ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem trước mặt bí thư nói ra, ta để cho ngươi trả chuyện kia thế nào. Lao ra, ta đã điều tra xong, cái kia Diệp Phong quả nhiên là một cái lừa gạt. Bí thư nói ra, lần này, hắn lừa Lao ra 38 ức. Cái gì? 38 ức? Nghe được bí thư lời nói, Tô Hải Đào mở to hai mắt nhìn, một bộ không dám tin bộ dáng. Đối với 38 ức, toàn bộ đều hiến cho đi ra. Bí thư gật gật đầu. Hừ, hắn làm như vậy đơn giản chính là muốn mượn nhờ Tô Thị tập đoàn đến để thăng mình tại Tô Thị tập đoàn địa vị, cái này hèn hạ tiểu tử túi. Tô Hải Đào cắn răng nghiến lợi nói ra. Lao ra, tiểu tử này thực sự quá giàu hoạt. Chúng ta không bằng thừa cơ bắt hắn cho diệt trừ tính toán. Bí thư âm hiểm nói. Tô Hải Đào nghe vậy, trầm mặc một chút, chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói, được rồi, liền xem như ta xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của tiểu tử đó. Dù sao, tiểu tử này có thần y xưng hảo. Nói, hắn cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc nhóm lửa lao ra, chuyện này giao cho ta tốt. Tốt, ngươi đi làm đi. Bất quá, phải khiêm tốn một chút. Chương 1852, 1853 cựu long luyện thể thuật chương 1852, 1853 cựu long luyện thể thuật là. Lao ra. Nói, bí thư lặng lẽ thối lui ra khỏi Tô Hải Đào thư phòng. Mà Tô Hải Đào thì là vừa hút thuốc lá, vừa nghĩ Diệp Phong. Ngẫm lại Tô gia gần nhất gặp phải phiền phức cùng cơ cảnh, cùng chính mình duy nhất nữ nhi bảo bối cũng bị Diệp Phong cho lừa gạt chạy, hắn liền một trận nổi giận. Bất kể nói thế nào, số tiền kia cũng không thể trắng ném đi. Danh con này, Tô Hải Đào hận hận nghĩ đến. Diệp Phong trở lại nhà trọ sau, liền đóng cửa lại, sau đó ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Hắn dự định trước vận chuyển Cửu Long luyện thể thuật tăng cường một phen lực lượng của mình. Mặc dù Cửu Long luyện thể thuật công pháp rất huyền diệu, bất quá, tu vi càng cao, tiêu hao nguyên khí càng nhiều. Mà hắn hiện tại đã đạt đến Tiên Tiên thất giai đỉnh phong, nếu là có thể đột phá đến Tiên Tiên bát giai, như vậy thực lực lại có thể tăng lên không ít. Thế là, Diệp Phong liền bắt đầu vận chuyển Cửu Long luyện thể thuật. Một lần, hai lần, ba lần. Khi Diệp Phong vận chuyển 36 khắp đằng sau, hắn mới đình chỉ tu luyện, đứng dậy. Lúc này, trên mặt của hắn lóe ra vui sướng thần sắc. Cửu Long luyện thể thuật công pháp so với trong tưởng tượng muốn tốt, hơn nữa còn có không ít cải tiến chỗ trống. Xem ra, về sau muốn càng thêm chăm chỉ luyện tập mới được. Diệp Phong lẩm bẩm nói. Nói đi, Diệp Phong từ trong bọc lấy ra một viên linh thạch, ném vào trong miệng. Lập tức, Diệp Phong cũng cảm giác một dòng nước ấm từ yết hầu tràn vào, hóa thành một đầu hỏa long, trong cơ thể hắn tới lui. Hô, cảm nhận được cái này một dòng nước ấm, Diệp Phong trường thoải mái một ngụm trọc khí. Sau đó, hắn lại ăn vào một viên đan dược. Ăn vào đan dược đằng sau, hắn liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện lên Cửu Long luyện thể thuật. Rầm rầm, Diệp Phong thể nội nguyên khí không ngừng quay cuồng. Trong bất chi bất giác, sắc trời chậm rãi phát sáng lên. Đợi đến sắc trời sáng rõ đằng sau, Diệp Phong bên ngoài thân tản ra một cỗ cực nóng không gì sánh được nhiệt độ, để không khí chung quanh đều trở nên nóng rực lên. Ngay tại Diệp Phong tu luyện đồng thời, một cỗ xe thương vụ màu đen chậm rãi lái vào khu biệt thự. Cửa xe mở ra, một tên mặc tây trang trung niên nhân xuống xe, đi hướng biệt thự. Lúc này, hắn đi vào phòng khách. Hải Đào. Nhìn thấy Tô Hải Đào ngồi ở phòng khách uống trà, hắn lập tức hô. Nghe được thanh âm này, Tô Hải Đào ngẩng đầu, nhìn thấy trung niên nhân đằng sau, hơi nhíu mày, cười híp mắt hỏi, "Lý thúc thúc, hôm nay làm sao có rảnh tới à?" Trung niên nhân chính là Tô Hải Đào tiếp thân bí thư, Lý Chí Quốc. "Ta trong khoảng thời gian này có chút bận rộn, cho nên không thể sang đây xem nhìn ngài." Lý Chí Quốc vừa cười vừa nói, "Lý thúc thúc quá khách khí, người mỗi tháng đều sẽ bất thời gian đến thăm ta, mà lại, mỗi một lần đều mang cho ta không ít lễ vật. Lần này càng là đưa ta một bộ giá trị liên thành phỉ thúy ngọc khí, ta thật rất cảm tạ ngài." Tô Hải Đào vừa cười vừa nói. Lý Chí Quốc cười khoát khoát tay, "Hải Đào, hai ta ở giữa không cần đến khách khí như vậy. Lại nói, ngươi trợ giúp chúng ta Tô Thị tập đoàn vượt qua nguy cơ, cũng coi là giúp chúng ta giải quyết một cái đại phiền toái." Lý thúc thúc quá khiêm nhường. Tô Hải Đào cười híp mắt nói ra. Lý Chí Quốc gật gật đầu, nói tiếp, "Đúng rồi, Hải Đào, ta lần này đến còn có một chuyện khác." Nói, Lý Chí Quốc từ trong ngực lấy ra một văn kiện túi đưa cho Tô Hải Đào, đây là. Tô Hải Đào nghi ngờ nhìn về phía túi văn kiện. "Là Tô Thị tập đoàn thu mua Hoa Hạ đồ cổ ngọc khí thị trường hiệp nghị, ngươi ký tên đóng dấu là có thể." Lý Chí Quốc nói ra. "Được rồi." Tô Hải Đào gật gật đầu, đem hiệp nghị nhận lấy. Sau đó, Tô Hải Đào tại hiệp nghị phía dưới ký vào đại danh của mình. "Lý thúc thúc, cảm ơn ngươi, vất vả ngươi." Tô Hải Đào cảm kích nói ra. "Hải Đào, nói những thứ này làm gì? Chỉ cần ngươi bình an là được." Lý Chí Quốc vừa cười vừa nói. Sau đó, Tô Hải Đào liền để Lý Chí Quốc tọa hạ uống chén nước. "Lý thúc thúc, ta vừa rồi đã nói với ngươi, Tô Thị tập đoàn nguy cơ đã tạm thời giải quyết. Ta đã đem thu mua Tô Thị tập đoàn tiền vốn toàn bộ tụ lại, đồng thời đã chuẩn bị xong. Hiện tại, Tô Thị tập đoàn chỉ thiếu một khối thích hợp nguyên liệu. Ta dự định ngày mai mang theo khối này nguyên liệu đi một chuyến kinh thành." Tô Hải Đào nói ra. "Được rồi, vậy liền chúc Hải Đào sớm ngày khải hoàn trở về." Lý Chí Quốc vỗ vỗ Tô Hải Đào bả vai, vừa cười vừa nói. Hôm sau, Diệp Phong lái xe rời đi công ty sau, liền thẳng đến kinh thành mà đi. Bởi vì Diệp Phong mục tiêu chính là Nam Cung gia tộc đồ cổ tiệm đồ ngọc, mà lại Diệp Phong còn dự định đi xem một chút sư phụ của mình. Mặc dù sư tôn của hắn đã phi thăng, nhưng là trí nhớ của hắn vẫn còn lưu lại từng kia, cũng không hoàn toàn biến mất. Nghĩ tới đây, Diệp Phong liền tăng nhanh tốc độ xe. Sau đó không lâu, xe liền đã tới một nhà gọi là Nam Cung Ngọc Khí Điếm tiệm bán đồ cổ. Đồ cổ đường phố khoảng cách Nam Cung Ngọc Khí Điếm không xa, cho nên Diệp Phong cũng không có tốn hao thời gian quá dài, liền chạy tới Nam Cung Ngọc Khí Điếm. Giờ phút này, tiệm bán đồ cổ cửa ra vào đã xếp đầy người. "Hoa tắc, các ngươi nhìn, đó là Nam Cung gia tộc cửa hàng a. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết tiệm đồ cổ đâu. Không biết bên trong bán cái gì, khẳng định rất đắt đi." "Hắc hắc, đó còn cần phải nói sao? Khẳng định là một chút chân quý đồ cổ đi." Chung quanh quần chúng nhao nhao nghị luận. Bất quá, đối với bọn hắn tới nói, chỉ có hâm mộ ghen tị phần. Diệp Phong không để ý đến những người kia, trực tiếp đi vào bên trong đi. Giờ phút này, Nam Cung Ngọc Khí Điếm đã phủ lên một cái bảng hiệu, trên đó viết tiệm đồ cổ bà chữ to. Mà cái chiêu bài này cũng bị một đám người vây quanh. Ai u, đây không phải Diệp đại sư sao? Ngài làm sao có rảnh vào xem chúng ta địa phương nhỏ này a? Mau mời tiến, mau mời tiến. Lúc này, một tên mặc đường trang lão giả từ trong cửa hàng đi ra, cười ha hả nói ra. Nghe nói như thế, Diệp Phong khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lưu lão bản, ta hôm nay đến chính là vì tìm các ngươi gia chủ nhân. Diệp Phong vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Diệp đại sư a. Mau mau, mau mời tiến. Lưu lão bản nhiệt tình nói ra. Hắn thấy, trước mắt cái này Diệp Phong, đơn giản tựa như một tôn Phật tổ, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Diệp Phong. Mà Diệp Phong thì cười đi vào cửa hàng. Mà lúc này, cửa hàng mặt khác mấy cái nhân viên cửa hàng nhao nhao hướng về bên này quăng tới ánh mắt. Diệp Phong cũng lười phản ứng các nàng, trực tiếp tại Lưu lão bản dẫn đầu xuống, đi tới lầu 2. Lao gia tử, Diệp Phong đại sư đã tới. Lưu lão bản cung kính đối với trong phòng hô một câu. Diệp đại sư, hoan nghênh quang lâm. Nghe được Lưu lão bản lời nói, trong phòng vang lên một đạo hồng trung giống như thanh âm. Thanh âm này nghe phi thường hùng hậu, có loại không nói ra được vận vị. Ngay sau đó, Diệp Phong liền nhìn thấy một vị người mặc quần áo màu trắng lão giả từ trong phòng đi ra. Tên lão giả này ước chừng 70-80 tuổi, nhưng là tinh thần quắc thước, hồng nhuận phơn phất hữu lực, gương mặt lộ ra một tia hồng nhuận phơn phất. Chương 1853 Diệp Phong thực lực cường đại. Tại lão giả bên cạnh thì đi theo một cái 40-50 tuổi tả hữu phụ nữ, một đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hưng phấn. Hiển nhiên, hai mẹ con này cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại tự mình đến đây, trong lòng không khỏi cảm thán Diệp Phong thực lực cường đại. Bất quá, Diệp Phong cũng không dám kinh thường. Diệp đại sư, đa tạ ngài đến tham quan, nhanh mời vào bên trong. Lão giả nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt tràn đầy tôn trọng, vội vàng nói: "Đa tạ." Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó, ba người liền tại Lưu lão bản dẫn đầu xuống, đi tới lầu 2. Lúc này, Diệp Phong lực chú ý đặt ở lão giả bên cạnh phụ nữ trên thân. Tên này phụ nữ mặc một thân màu tím nhạt sần sám, đưa nàng hoàn mỹ linh lung đường cong vẽ ra, khiến cho trước ngực hai tòa ngọn núi cao vút như ẩn như hiện, thấy Diệp Phong nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Không hổ là bà chủ a, quả nhiên rất xinh đẹp. Diệp Phong trong lòng thầm khen một câu. Mà tại Diệp Phong nhìn soi mói, tên này phụ nữ gương mặt hiện ra một vòng đỏ bừng, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Nhìn thấy phụ nữ thẹn thùng, Diệp Phong cười cười, liền rời đi ánh mắt, bất quá, lại lơ đãng liếc nhìn tay của lão giả cánh tay. Tại tay của lão giả trên cánh tay quấn quanh lấy một đầu băng gạc màu trắng, băng gạc đã tổn hại, máu đỏ tươi thuận băng gạc chảy xuôi xuống tới, hiển nhiên thụ thương cũng nhẹ. Lúc này, Lưu lão bản đội vàng đi tới, cười hì hì nói: "Diệp đại sư, đây là ta một chút tâm ý." Lưu lão bản đem một cái hộp đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu, mở hộp ra xem xét, liền nhìn thấy bên trong chứa một cây màu trắng nhân sâm, toàn thân tản ra mùi thuốc nồng nặc, xem xét chính là cực phẩm. Nhìn thấy căn này nhân sâm, Diệp Phong con mắt không khỏi híp lại thành một cái khe hở. Nhân sâm, Diệp Phong từng nghe nói qua, đây là trị liệu ngoại thương thánh phẩm linh thảo. Loại linh thảo này tại luyện chế đan dược thời điểm, mấu chốt nhất cần phụ tá vật liệu, chính là loại nhân sâm này. "Ta ơn Lưu lão bản." Diệp Phong vừa cười vừa nói. "Diệp đại sư thái khách khí." Lưu lão bản vừa cười vừa nói, bất quá, đôi mắt chỗ sâu lại lóe ra nồng đậm vẻ tham lam. Diệp Phong cũng sẽ không xem không hiểu Lưu lão bản biểu lộ, nhưng là, hắn vẫn như cũ vừa cười vừa nói, không biết Lưu lão bản nơi này có thể có bán ngọc thạch cửa hàng. "Ngọc thạch?" Lưu lão bản ngẩn người, chợt kịp phản ứng, lúng túng nói ra, "Đối với Diệp đại sư nói không sai, chúng ta tiệm đồ ngọc bên trong xác thực bán ngọc thạch. Bất quá, đều là một chút hàng thông thường, mà lại, giá cả đều phi thường đắt đỏ, thì như nơi này một cái nhẫn vị thúy, liền cần hơn ngàn bạn giá cả, người bình thường cũng không mua nổi a." "A, có đúng không? Cái kia không ngại đưa cho ta xem một chút." Diệp Phong vừa cười vừa nói. "Cái này tốt a." Lưu lão bản do dự một chút, sau đó liền đi tới trong quầy, mang tới một viên nhẫn phỉ thúy, giao cho Diệp Phong. Mà Diệp Phong tiếp nhận nhẫn phỉ thúy sau, liền cẩn thận chú đáo, viên này nhẫn phỉ thúy hiện ra trạng thái hơi mờ, phía trên mài giũa một đầu sinh động như thật phượng hoàng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại, phi thường rung động. Mà lại, tại nhẫn phỉ thúy bên trong, càng là khắc họa lấy mấy đạo phù văn, tản ra trận trận uy áp. Nhìn thấy Diệp Phong những cử động này, Lưu lão bản lập tức lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hỏi: "Diệp đại sư, ngài ưa thích? Chúng ta những thứ kia đều rất không tệ, nhất là cái này nhẫn vị thúy, giá trị tuyệt đối 10 triệu. Ta đương nhiên ưa thích." Diệp Phong vừa cười vừa nói: "Cái kia ngài có thể bán ra sao?" Lưu lão bản có chút mong đợi nói ra. "Ừm." Diệp Phong gật gật đầu, nói ra: "Ta xem trước một chút lại nói." Nghe vậy, Lưu lão bản có chút nhẹ nhàng thở ra, mừng thầm trong lòng. Diệp Phong nếu ưa thích, cái này nhẫn khẳng định là muốn mua. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía một bên phụ nữ. Phụ nữ đội vàng hiểu ý, cười nhẹ nhàng nói: "Lão gia, bằng không để tiểu thư bồi Diệp đại sư đi chọn lựa mấy khối ngọc thạch." Phụ nữ nhìn như tùy ý một câu, lại lộ ra vô hạn mờ mờ, phảng phất tại nói: "Ngươi có thể đem nàng giới thiệu cho Diệp đại sư nhận biết." "Ha ha, tốt, chúng ta đi." Nghe vậy, Lưu lão bản vừa cười vừa nói: "Cái kia lão gia, đây là tiệm đồ ngọc giấy tờ, xin cầm lấy." Phụ nữ cười híp mắt đem sổ sách đưa tới. Mà Lưu lão bản đội vàng nhận lấy, vừa cười vừa nói: "Tiểu Trương, phiền phức giúp ta đưa Diệp đại sư đi giám bảo các." "Được rồi." Trương quản gia cười đáp ứng, liền dẫn lĩnh Diệp Phong rời đi tiệm đồ ngọc. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, phụ nữ trong ánh mắt lóe lên một vòng ngán độc. "Hừ, 10 triệu đây tính toán là cái gì? ta nhìn các ngươi còn thế nào phách lối.
Phụ nữ ở trong lòng cười lạnh. Bất quá, tại nghĩ lại đằng sau, lông mày của nàng lại nhíu lại. Mặc dù Diệp Phong niên kỷ không khác mình là mấy, thế nhưng là, nhưng lại có cao siêu như vậy luyện khí kỹ thuật, còn có thể đang đánh cược thạch giới sông ra lớn như thế tên tuổi. Cái này khiến phụ nữ cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ. Nam nhân của nàng nhất định phải có đầy đủ tài sản mới được. Cứ như vậy mới có thể bảo vệ mình, bằng không mà nói, chỉ sợ sớm muộn có một ngày sẽ bị người khi dễ chết. Phụ nữ âm thầm thề đạo. Rất nhanh, Diệp Phong liền được đưa tới tiệm đồ ngọc phía sau một mảnh trong sân. Tại sân nhỏ này bên trong, trồng lấy các loại hiếm lạ hoa cỏ, bóng cây xanh râm mát vờn quanh, không khí trong lành thoải mái, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được sảng khoái. Mà ở trong sân, còn có rất nhiều bài trí, cổ kính, cho người ta một loại lịch sử đã lâu hương vị. Diệp đại sư, đây chính là tiệm đồ ngọc, bên trong có các loại chân quý đồ cổ cùng ngọc khí, ngài có thể từ từ xem. Có cần, có thể tìm ta. Trương quản gia cười đối với Diệp Phong nói ra. Tạ ơn Trương thúc. Diệp Phong gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Sau đó, Trương quản gia liền cáo từ rời đi. Diệp Phong đứng ở trong sân, nhìn một vòng sau, liền đem ánh mắt rơi vào trong sân trên một cây đại thụ. Cây to này thân cây trắng kiện, đường kính chỉ ít có hơn một mét, vỏ cây hiện lên màu nâu xanh, có góc cạnh giống như là sắt thép một dạng. Tại nó phía dưới có một tầng thật mỏng nhựa cây, tản ra ánh nhuận quang mang. Tầng này nhựa cây chính là trong truyền thuyết phỉ thúy nhựa cây, chính là dùng phỉ thúy làm nhựa cây, có chống phân hủy tác dụng. Diệp Phong nhìn thấy tầng này phỉ thúy nhựa cây, đáy mắt phát ra một vòng dị sắc. Cái này phỉ thúy nhựa cây mặc dù là dùng phỉ thúy làm thành, nhưng là chất lượng lại so bình thường phỉ thúy càng cứng rắn hơn. Cây này phỉ thúy nhựa cây là ta cố ý giữ lại, để dùng cho cửa hàng ngọc khí cung cấp nguyên liệu. Diệp Phong tự lẩm bẩm, sau đó liền hướng về phỉ thúy nhựa cây đi đến. Phỉ thúy nhựa cây là phi thường khó mà tìm kiếm bảo bối, bởi vì phỉ thúy giá cả xa so với cái khác vàng bạc tài bảo quý. Cho nên, cái này phỉ thúy nhựa cây trình độ chân quý, thậm chí không thua một chút hiếm thấy linh thảo. Mà bây giờ như thế một gốc cự hình phỉ thúy nhựa cây liền đặt ở trong sân, Diệp Phong tự nhiên muốn đem chiếm làm của riêng. Chương 1854 lỗ kim camera, chương 1854 lỗ kim camera, đi vào phỉ thúy nhánh cây phía trước, Diệp Phong cẩn thận xem xét đứng lên. Chỉ gặp gốc cây này trên cành mọc đầy gai nhọn, mà lá cây cũng biến thành đen kịt, giống như là bị cháy rủi một dạng. Cứng như vậy đồ vật, muốn thế nào sử dụng đâu? Diệp Phong thấy cảnh này, không nhịn được nói thầm. Sau đó, Diệp Phong từ trong nhẫn chứa vật lục lọi đứng lên, tìm kiếm một hồi đằng sau, rốt cuộc tìm được một cái lỗ kim camera. Hắc hắc, tiểu tử, nhìn ta hôm nay làm sao chỉnh trị ngươi. Nghĩ đến kế hoạch của mình, Diệp Phong khỏe miệng không khỏi nết lên một vòng tà mị độ cong. Sau đó, Diệp Phong liền đem camera lắp đặt tại phỉ thúy nhựa cây phía trên. Sau đó, Diệp Phong liền đem phỉ thúy nhựa cây lấy xuống, đem giấu vào trong ngực, sau đó mới đi tiến sân nhỏ. Mới vừa đi mấy bước, liền nhìn thấy Lưu lão bản đâm đầu đi tới, vừa cười vừa nói, "Diệp đại sư, ta dẫn ngươi đi tiệm đồ ngọc." "Ừm." Diệp Phong nhàn nhạt gật đầu, đi theo Lưu lão bản hướng phía tiệm đồ ngọc đi đến. Tiệm đồ ngọc ở vào một tòa trên tiểu lâu, chiếm diện tích cũng không lớn, nhưng là lại cho người ta một loại đẹp đẽ xa hoa cảm giác, cho người ta một loại cổ kính hương vị. "Diệp đại sư, xin ngài vào xem xét, nhìn xem ngài thích gì dạng ngọc khí." Lưu lão bản vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Diệp Phong gật gật đầu, đẩy cửa đi vào tiệm đồ ngọc. Tiệm đồ ngọc bên trong đựng tu phi thường xa hoa, mặt đất xoa loé sáng, treo trên tường rất nhiều ngọc khí, có đao, có kiếm, có khung kính, còn có một số đồ sứ. Diệp Phong nhìn lướt qua, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, bởi vì ở bên trong ngọc khí, trên cơ bản toàn bộ đều là đồ giỏng. "Diệp đại sư, ngài nhìn chúng kiện nào?" "Ta cái này đi cho ngài đóng gói." Lưu lão bản liền đội vàng hỏi. "Chứ không đội mà đóng gói, ta còn cần nhìn một chút nơi này ngọc khí, nếu có thích hợp, ta liền mua lại." Diệp Phong lắc đầu, nói ra. "Dạng này a, cái kia Diệp đại sư ngài từ từ xem đi. Ta đi ra ngoài trước." Lưu lão bản vội vàng nói, sau đó đi ra khỏi phòng. Đợi đến hắn sau khi đi, Diệp Phong liền bắt đầu bốn chỗ quan sát. Tiệm đồ ngọc bên trong ngọc khí phi thường đơn sơ, có vẻn vẹn làm bằng gỗ, có chỉ là phổ thông bình pha lê. Bất quá, những này ngọc khí đều không ngoại lệ, đều tản ra phong cách cổ xưa nặng nề cảm giác. Mà lại, những này ngọc khí đều rất hoàn mỹ, chạm trổ cũng hết sức ưu tú. Nơi này hẳn là tiệm đồ ngọc tốt nhất tiệm đồ ngọc, bất quá nhưng không có bao nhiêu chân chính cực phẩm ngọc khí. Diệp Phong lắc đầu, có chút tiếc nuối nghĩ đến. Bất quá, cũng không thể quá tham lam, nơi này chỉ là tiệm đồ ngọc bên trong một cái bình thường địa phương. Chắc hẳn tại địa phương khác, khẳng định sẽ có rất nhiều đồ vật chân quý. Lập tức, Diệp Phong ánh mắt rơi vào một chút chơi đồ cổ. Những cái kia đồ cổ, đại bộ phận đều đã hư hại. Nhìn thấy những này, Diệp Phong trên khuôn mặt lập tức nổi lên nồng đậm thất vọng. Những vật này cũng không đáng tiền đi. Diệp Phong lắc đầu, thở dài nói. Diệp Phong ánh mắt rơi vào một chút đồ cổ bên trên. Những cổ vật này nhìn đều phi thường cổ xưa, có chút thậm chí còn tàn khuyết không đầy đủ, không biết có thể hay không đổi một chút đồ tốt. Diệp Phong nhìn nửa ngày, rốt cuộc quyết định chuẩn bị đi phòng đấu giá tìm tòi điểm đồ tốt trở về. Nơi này có rất nhiều đồ cổ đều đã rách dưới, nhưng là Diệp Phong lại có thể thông qua lực lượng thần bí kiểm tra đo lường ra giá trị của những thứ này, cho nên cũng không lo lắng những vật này sẽ bị người khác cướp đi. Mà lại, nếu quả như thật có bảo vật xuất hiện, tin tưởng những cái kia tiệm đồ ngọc chủ cửa hàng bọn họ khẳng định sẽ bán ra. Cho nên, hắn mới dám yên lòng đi phòng đấu giá. "Vậy ta đi một chuyến phòng đấu giá đi." Diệp Phong âm thầm cân nhắc, liền hạ quyết tâm, hướng về phòng đấu giá đi đến. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong liền tới đến phòng đấu giá trước. Bên trong phòng đấu giá đèn đuốc sáng trưng, từng dãy trên quầy trưng bày rực rỡ muôn màu các thức hàng hóa. Khi Diệp Phong đi vào phòng đấu giá sau, liền phát hiện nơi này nhân viên phục vụ mặc thống nhất, dáng người cũng tương đối khôi ngô, cho người ta một loại khỏe mạnh ánh nắng cảm giác. Bất quá, để Diệp Phong cảm giác kinh ngạc chính là, trong phòng đấu giá hộ khách vậy mà so bình thường nhiều hơn rất nhiều, hiển nhiên, ở thời điểm này, những người này đều tại tranh nhau đấu giá. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng không do dự, trực tiếp thẳng hướng lấy lầu 2 đi đến. Lầu 2 là từng cái nhã gian, mỗi một cái nhã gian bố trí đều cùng bình thường bao xương khác biệt, lộ ra cực kỳ xa xỉ. Mà tại trong nhã gian, còn có một cái cự đại cửa sổ, màn cửa cũng là màu đỏ. Khi Diệp Phong đi vào một cái nhã gian, liền nhìn thấy một tên tuổi chừng chớ chừng 30 tuổi nam tử ngồi trên ghế, trong tay vớt vớt một ly rượu, tựa hồ đang thưởng thức rượu nho. Ở tên này nam tử bên cạnh, đứng vững hai tên thị nữ, mặc một bộ váy tím, cực kỳ đẹp đẽ, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong tình bạt trùng. Các nàng một cái cầm ấm nước, một cái thì cầm khăn mặt. "Vị công tử này, xin hỏi ngươi cần gì không?" Nhìn thấy Diệp Phong đằng sau, thị nữ kia cung kính hỏi. "Vị công tử này, xin hỏi ngươi cần gì không?" Nghe được thanh âm, nam tử kia từ từ mở mắt, nhàn nhạt nhìn Diệp Phong một chút. Mà lúc này, cái kia hai tên thị nữ cũng quay người nhìn chằm chằm Diệp Phong, lộ ra nghi hoặc cùng vẻ không hiểu. Dù sao tại Ngọc này khí cửa hàng bên trong, chưa bao giờ có khách dám như thế vô lễ. Tại các nàng ấn tượng bên trong, cho tới bây giờ đều là nam nhân định bợ các nàng, nào có nam nhân như thế không tức thời, chạy tới quấy rầy các nàng. "Ha ha, ta tới đây nhìn xem, thuận tiện muốn nhìn một chút Ngọc này khí trong tiệm đồ vật, có thể hay không trợ giúp ta xem xét một chút, giá trị bao nhiêu tiền?" Diệp Phong cười híp mắt nói, mà lại khỏe môi nết lên mỉm cười, nhìn có mấy phần hèn mọn. "Xem xét ngọc khí? Ngươi muốn xem xét cái gì?" Nghe được Diệp Phong lời này, nam tử kia khẽ nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi. "Cái này sao dĩ nhiên chính là ngọc khí, ngươi nhìn ngươi nơi này ngọc thạch thành phẩm đều không khác mấy, nhưng lại không có một kiện là thượng thừa chi phẩm, chẳng lẽ ngươi không sợ hao tổn sao?" Nhìn thấy đối phương lộ ra biểu tình không vui, Diệp Phong đạm mạc cười một tiếng, nói ra: "Hừ, ngươi là tới quấy rối sao?" Nam tử kia trên mặt lóe ra tức giận, quát lạnh nói: "Quấy rối? Ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm ý tứ của ta, ta cũng không có quấy rối việc buôn bán của ngươi, mà là muốn xem xét một kiện đồ vật thôi." Diệp Phong nhún vai, thản nhiên nói: "A, vậy ngươi nói một chút ngươi muốn xem xét thứ gì?" Nghe được Diệp Phong lời nói, nam tử nhíu mày lại, nhiều hứng thú mà hỏi: "Ta muốn các ngươi tiệm đồ ngọc bên trong ngọc khí." Diệp Phong gọn gàng dứt khoát nói: "Cái gì? Ngươi muốn chúng ta ngọc khí? Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Còn muốn xem xét ngọc khí? Tiểu hòa tử, mau chóng rời đi đi, miễn cho mất mặt." Nam tử kia nghe được Diệp Phong lời này, lông mày lập tức nhíu lại. "Các ngươi không nguyện ý bán, ta còn càng muốn mua đâu." Diệp Phong cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp thẳng hướng đi lên lầu. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Nhìn thấy Diệp Phong vậy mà như thế phách lối. Chương 1855 nguyên lai gia hỏa này là một tên phế vật. Chương 1855 nguyên lai gia hỏa này là một tên phế vật. Nam tử kia cũng không còn ẩn nhẫn, trực tiếp bạo phát ra sóng chân khí động, một cỗ uy áp kinh khủng hướng về Diệp Phong đánh tới. Nhìn thấy đối phương bộc phát ra chân khí, Diệp Phong cũng không có lùi bước, đồng dạng bạo phát ra chân khí. Phanh! Hai luồng chân khí ầm vang đụng vào nhau, một cỗ cường hãn sóng chân khí động trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, đem chung quanh cái bản toàn bộ phá hủy. Nhìn thấy chính mình bạo phát ra chân khí, nam tử kia trên mặt hiện hiện một vòng được như ý nhe răng cười: "Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản." "Ha ha, nguyên lai gia hỏa này là một tên phế vật, xem ra thực lực của hắn không được a. Gia hỏa này thật sự là tìm hai bạn, vậy mà tới tìm chúng ta phiền phức." Nghe được Diệp Phong lời nói, đám người kia đều cười vang đứng lên. Mà lời của bọn hắn mặc dù thấp giọng, nhưng là Diệp Phong lại nghe rõ ràng không gì sánh được. Giờ khắc này, Diệp Phong sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Đám người này thực sự quá khi dễ người. Diệp Phong mặc dù không có vận dụng chân khí, nhưng là bằng vào nhục thân lực lượng, hắn cũng đủ để đem đối phương đánh bay. Bất quá, ngay tại Diệp Phong chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên, Diệp Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt phát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tại trong ánh mắt của hắn, hắn nhìn thấy một tên mặc áo trắng trường bào, khuôn mặt anh tuấn, khuôn mặt mang theo một tia bệnh trạng thanh niên chậm rãi từ trong một gian phòng đi ra. Nhìn thấy người này xuất hiện đằng sau, đám người kia đều ngậm miệng lại, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cung kính, phản phất đối với đối phương tràn đầy kiêng kỵ. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Diệp Phong khẽ nhíu chân mày. Có thể làm cho nhiều người như vậy e ngại, vậy tuyệt đối không đơn giản. Ngươi chính là tiệm đồ ngọc người chủ sự. Đúng lúc này, Diệp Phong ánh mắt nhìn về phía tên thanh niên áo trắng kia, hỏi. Nghe nói như thế, tên thanh niên áo trắng kia nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia ngạo mạn. Không sai, ta chính là tiệm đồ ngọc lão bản, ngươi có gì muốn làm? Ha ha, ta chỉ là muốn nhìn xem, các ngươi ngọc này khí cửa hàng ngọc khí đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, lại có thể gây nên nhiều như vậy võ giả điên cuồng truy phủng. Đương nhiên, nếu là ngươi không nguyện ý để cho ta tham quan lời nói, như vậy ta cũng không miễn cưỡng, dù sao ta đối với các ngươi tiệm đồ ngọc cũng không có hứng thú. Diệp Phong khỏe miệng hiện hiện một vòng cười nhạt, nói ra. Diệp Phong lúc đầu chỉ là muốn nhìn xem những cái kia ngọc khí chất lượng như thế nào, không nghĩ tới đối phương vậy mà không nguyện ý để hắn tham quan, hắn cũng không cần thiết tiếp tục kiên trì. Dù sao hắn chỉ là đi ngang qua nơi này, chờ một lát liền rời đi. Ngọc này khí cửa hàng đồ vật sắt thực có rất nhiều chỗ kỳ diệu, nhưng là ngươi không có khả năng biết được nhiều như vậy, cho nên vẫn là không cần lãng phí tinh lực, mau mau xéo đi đi, tiết kiệm ta một hồi để cho người ta đem ngươi đổi đi. Nghe được Diệp Phong lời nói, nam tử kia ánh mắt đống nhiên phát lạnh, hàn mang bắn tung tóe mà ra. Ta nghĩ ta hoàn toàn chính xác không thích hợp tại các ngươi nơi này lưu lại quá lâu, nếu nói như vậy, vậy ta liền cáo tử. Diệp Phong khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh, sau đó đối với nam tử có chút không lời, liền muốn quay người rời đi. Nhưng là ngay tại Diệp Phong sắp quay người rời đi thời khắc, đột nhiên, cước bộ của hắn cứng đờ, dừng lại. Bởi vì hắn trong lỗ tai truyền vào một đạo thanh âm quen thuộc. Nơi này mọc khí, chỉ cho phép cho một tên khách hàng kiểm tra. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Phong trong lòng run lên, toàn thân đều run rẩy lên. Bởi vì âm thanh kia chủ nhân, đúng là hắn gia gia, cũng chính là Lâm Hải phụ thân. Nghe được gia gia mình thanh âm, Diệp Phong song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Hắn vạn lần không ngờ, gia gia của mình, thế mà lại là một tên thương gia kinh doanh đồ ngọc. Diệp Phong, ngươi thế nào? Nhìn thấy Diệp Phong trên mặt dị thường thần sắc, nam tử kia khẽ cho mày, hỏi. Diệp Phong bộ dáng này, ngược lại là làm hắn có chút hiếu kỳ. Nghe được lời của nam tử, Diệp Phong hít sâu một hơi, để cho mình tâm tư bình tĩnh trở lại. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử, cười cười, nói ra, không có gì, chỉ là vừa mới nghe được vị tiên sinh này tiếng nói có chút quen hay, cho nên có chút thất thố mà thôi. Nghe nói như thế, nam tử trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, cười khẩy nói, hai của ngươi quen rất bình thường, dù sao ta thế nhưng là thương gia kinh doanh đồ ngọc. Nghe được lời nói của đối phương, Diệp Phong trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn biết, chính mình vừa rồi biểu diễn, khẳng định bị đối phương cho khám phá. Gia hỏa này, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến a. Nếu tiên sinh đối với mấy cái này ngọc khí cảm thấy hứng thú, như vậy ngươi muốn làm sao nghiệm chứng đâu? Diệp Phong khỏe miệng phát ra một tia quỷ dị độ cong, hỏi. Nghiệm chứng? Nghe được Diệp Phong lời nói, nam tử ngây ngẩn cả người một chút, chợt cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu hòa tử, ta khuyên ngươi hay là đừng si nhân nằm mơ. Ngươi cảm thấy ta tiệm đồ ngọc ngọc khí sẽ là ngươi có thể nghiệm chứng sao? Ngươi cảm thấy thân phận của ta xứng sao? Ta cho ngươi biết, ta chính là thương gia kinh doanh đồ ngọc, mà lại ta vẫn là kinh thành đại danh đỉnh đỉnh ngọc khí sư, chỉ có như ngươi loại này tiểu thí hải mới có thể đến chỗ của ta chơi bừa lung tung. Các ngươi loại này hương giã thôn phu, liền xem như lại cố gắng học tập cả một đời, cũng vĩnh viễn không cách nào đạt tới độ cao của ta. Tên nam tử kia nhìn xem Diệp Phong niệm mai nói, ha ha, thân phận của ta cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Diệp Phong khỏe miệng phát họa ra một tia nghiền ngẫm đường cong, nói ra, không biết, thương gia kinh doanh đồ ngọc phải chăng còn nhớ kỹ, ngươi đã từng thiếu ta 50 triệu nguyên tiền đặt cược đâu? 50 triệu? Nghe được Diệp Phong nhắc lên đồ ước, nam tử kia hơi nhướng mày. Ngươi nói chính là ngươi đánh bại ta trước đó đồ ước đi. Nhìn thấy nam tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Diệp Phong thản nhiên nói, ta thế nhưng là đem hết thảy đều khắc trong tâm khảm đâu, ngươi bây giờ nên hối đoái tiền đánh cược. Ngươi nói cái gì, ngươi cũng dám cùng ta đàm luận tiền đặt cược? Nghe được Diệp Phong lời nói, nam tử kia mí mắt đột nhiên nhảy lên, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, không sai, ngươi không phải muốn thắng được trận này đánh cược sao? Diệp Phong gật gật đầu, khóe môi nhếch lên ý bất cần đời. Vậy thì thế nào? Nam tử cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Phong, quát hỏi, thế nào? Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn xem tên nam tử kia tiếp tục nói, đã ngươi muốn thắng được đánh cược, như vậy thì hẳn là đem tiền đặt cược lấy ra, không phải vậy ngươi làm sao có thể thắng ta? Bất quá, nếu là ngươi ngay cả xuất ra tiền đặt cược dũng khí đều không có, liền xem như ngươi thắng đánh cược, ngươi cũng không thắng được, bởi vì ngươi căn bản liền không xứng so với ta thử. Ta cho ngươi biết, ta không chỉ có muốn để ngươi thua hết đánh cược, hơn nữa còn muốn để ngươi thân bại danh liệt, ngươi tin không? Diệp Phong khẽ miệng mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nam tử, từng chữ từng câu nói, ngươi vậy mà uy hiếp ta? Nghe được Diệp Phong uy hiếp, tên nam tử kia sắc mặt tái xanh, trên trán nổi gân xanh, gầm thét một tiếng. Hắn đường đường một tên đan dược đại sư, lại bị một tên lông còn chưa mọc đủ thiếu niên uy hiếp, mà lại vẫn là bị trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp. Chương 1856 trừ cái đó ra, ai cũng nghe không được. Chương 1856 trừ cái đó ra, ai cũng nghe không được. Diệp Phong ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, sau đó nhìn xem tên nam tử kia nói ra, nơi này chỉ có một mình ta, mà lại lời nói của ta chỉ có hai chúng ta nghe thấy, trừ cái đó ra ai cũng nghe không được. Nói đến đây, Diệp Phong ánh mắt nhìn về phía một bên Tôn Hổ, Tôn lão bản, chuyện này ngươi cũng đừng có nhúng tay, dù sao ngươi chỉ là ngọc này khí cửa hàng lão bản, không phải khối ngọc này khí thương nhân, bất quá ta vẫn là hy vọng Tôn lão bản có thể bảo hộ an toàn của ta. Cái này, nghe được Diệp Phong lời nói, Tôn Hổ trên khuôn mặt lóe ra một tia thần sắc khó khăn, sau đó ánh mắt nhìn về phía tên nam tử kia. Mặc dù hắn không sợ người thiếu niên trước mắt này trả thù, nhưng lại không thể để cho hắn thụ thương. Nếu là thật sự để Diệp Phong thụ thương, như vậy hắn ngọc này khí thương nhân chỉ sợ cũng sắp xong rồi. Thấy thế, tên nam tử kia trên khuôn mặt lộ ra một tia dữ tợn sắc cơ, hung hắn nói, đã như vậy ta hôm nay liền giết ngươi. Nghe được nam tử kia lời nói, Diệp Phong khỏe miệng hiện ra một tia tà mị độ cong, nói ra, à, vậy ngươi cứ việc động thủ đi, bất quá nếu là ngươi không cẩn thận ngộ thương đến mặt khác khách hàng, ta tin tưởng, tổn thất của ngươi cũng không chỉ là mấy triệu, thậm chí hơn ngàn vạn còn chưa hết. Ngươi muốn chết? Nam tử con ngươi trong nháy mắt co rút lại thành như mũi kim lớn nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nghe được nam tử kia lời nói, Diệp Phong vẫn như cũ một bộ vẻ đạm mạc, nói ra, ta nói, ngươi nếu là muốn thắng được trận đổ chiến này, nhất định phải trả giá đắt. Ngươi! Tên nam tử kia gương mặt đỏ lên, giận quá thành cười, nói, tốt, đã ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói, tên nam tử kia vung tay lên, sau đó một cỗ bàng bạc linh lực liền từ lòng bàn tay của hắn bộc phát, hóa thành từng đạo kiếm sắc bén ảnh, hướng về Diệp Phong chém tới. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tôn Hổ trên khuôn mặt hiện đầy lo lắng. Tên nam tử này rõ ràng đã là phẫn nộ tới cực điểm, nếu không phải thực lực của hắn quá mạnh, đã sớm xông lên phía trước đem thiếu niên kia đánh chết. Hiu, hiu. Ngay tại cái kia đạo đạo kiếm ảnh nhanh chóng đánh tới thời điểm, tên nam tử kia trong tay bỗng nhiên bay vụt ra ba đạo bạch quang, thẳng đến Diệp Phong lồng ngực mà đi. Nhìn thấy màn này, Tôn Hổ sắc mặt kỳ biến, hắn muốn ngăn cản, nhưng là tu vi của hắn so tên nam tử này kém quá xa, căn bản cũng không có thể ngăn cản mấy may. Trơ mắt nhìn cái kia ba đạo bạch quang hướng về chính mình đánh tới, Diệp Phong đôi mắt phát lạnh, sau đó đấm ra một quyền. Chỉ gặp Diệp Phong trên nắm tay hiện ra một tầng ngọn lửa màu vàng kim nhạt, sau đó một quyền trùng điệp vung ra. Bành! Bành! Chỉ gặp ba đạo tiếng vang trầm trầm triệt, sau đó cái kia ba đạo bạch quang liền bị đánh nát, hóa thành điểm điểm tinh mang. Cái gì? Nhìn thấy Diệp Phong tùy tiện hóa giải mất thế công của mình, tên nam tử kia trên khuôn mặt lập tức hiện vẻ khiếp sợ. Hắn làm sao đều tưởng tượng không đến, đối phương vậy mà có được mãnh liệt như vậy thực lực, một quyền liền đem công kích của mình vỡ vụn. Nhìn thấy công kích của mình bị Diệp Phong vỡ nát, tên nam tử kia trên mặt biểu lộ càng phát nghiêm trọng. Hắn biết, chính mình gặp kình địch. Bá. Sau đó, dưới chân của hắn đột nhiên giẫm một cái, cả người phảng phất một cái mũi tên rời cùng bình thường, đối với Diệp Phong mau chóng bay đi. Thấy thế, Diệp Phong trên khuôn mặt vẫn như cũ duy trì dáng tươi cười, hai tay có chút triển khai, chờ đợi nam tử kia đến. Hưu. Chỉ gặp tên nam tử kia thân hình vừa mới dừng lại giữa không trung, Diệp Phong nắm đấm cũng đồng thời huy động, nhắm ngay nam tử kia lồng ngực đánh ra. Giờ khắc này, Diệp Phong quyền phong giống như cuồng long bình thường gào thét mà đi. Cảm thụ được đạo này quyền phong phát tán đi ra khí tức, tên nam tử kia trong lòng run lên bần bật. Trong lòng của hắn dâng lên một vòng sợ hãi, phản phất một kích này đủ để miểu sát chính mình bình thường. Bành, bành, bành. Tên nam tử kia sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mồ hôi lạnh cuồn cuộn lên, sau đó vội vàng thi triển thân pháp tránh né, thế nhưng là, cái kia từng đạo lăng lệ quyền kình giống như một con rắn độc bình thường theo sát phía sau, truy tung thân thể của hắn, đối với hắn phát động tiến công. Không được, ta tuyệt đối không có khả năng cứng đối cứng. Không phải vậy không chết cũng tan thế, mà lại, nơi này là tiệm đồ ngọc, ta chưa hết khống chế lại cục diện. Nhìn thấy chính mình không chỗ có thể trốn, tên nam tử kia trong mắt chuyển động, sau đó ánh mắt rơi vào Tôn Hổ trên thân. Tên nam tử này thực lực cũng không thấp, chính là trúc cơ cảnh đỉnh phong thực lực, tại tiệm đồ ngọc bên trong địa vị cũng coi là trung đẳng trình độ, hắn đối với Tôn Hổ ngược lại là có chút kiêng kỵ. Tôn Hổ, ta biết ngươi là thương gia kinh doanh đồ ngọc, cho nên, ngươi không cần giúp tên tiểu tử túi này, chính ta có thể giải quyết hắn, chỉ cần một chiêu liền có thể giải quyết hắn. Tên nam tử kia âm trầm nói, ánh mắt hung lệ đến cực điểm. Gia hỏa này cũng dám uy hiếp Tôn gia gia, quả thực là muốn chết. Nghe được tên nam tử này lời nói, khỉ nhỏ lập tức nhảy ra ngoài, trừng lớn hai mắt, nổi giận nói. Nghe được khỉ nhỏ quát lớn, Tôn Hổ trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười khổ sở, lắc đầu nói ra, Tôn Thúc Thúc cũng rất ưa thích đồ thạch, cho nên Tôn Hổ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chỉ hy vọng ngươi có thể lý giải một chút. Thế nhưng là, hắn rõ ràng có niềm tin rất lớn a, vì sao còn muốn đáp ứng chứ? Khỉ nhỏ méo một chút đầu, nghi ngờ hỏi. Tôn Hổ cười khổ nói, vấn đề này ta cũng không rõ ràng. Có lẽ Tôn Thúc Thúc có ý nghĩ của mình đi. Ai, tính toán, chuyện này để ta tới xử trí, Tôn Hổ Thúc Thúc ngươi cũng đừng có tham dự. Thấy thế, khỉ nhỏ thở dài, nói ra. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nghe nói như thế, Tôn Hổ gật gật đầu, sau đó dặn dò. Ừm. Khỉ nhỏ trung điệp gật đầu, chợt liền đối với Diệp Phong phóng đi hử. Chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hải, cũng nghĩ ngăn cả ta. Nhìn thấy khỉ nhỏ hướng về chính mình mà tới, tên nam tử kia trên khuôn mặt tràn đầy khinh thường. Sau đó, tên nam tử kia ngón tay hơi gảy, ba viên hạt châu màu đen lần nữa bắn ra, hướng về khỉ nhỏ tập kích mà đi. Cái này ba viên hạt châu màu đen, rõ ràng là một kiện linh khí, ẩn chứa kịch độc. Thấy cảnh này, Tôn Hổ trên khuôn mặt hiện đầy lo lắng, nhưng là hắn biết, chính mình căn bản cũng không có biện pháp tiến lên ngăn cản, bởi vì hắn thực lực quá yếu, ngay cả cho đối phương gãi ngứa ngứa tư cách đều không có. Hưu. Ngay tại tên nam tử kia công kích vừa mới rơi xuống thời điểm, chỉ gặp khỉ nhỏ thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại mấy mét, hiểm hiểm tránh qua, tránh né cái kia ba viên linh khí, sau đó tiếp tục đối với tên nam tử kia phóng đi. Nhìn thấy màn này, tên nam tử kia khẽ miệng phát ra một vòng lạnh lẽo độ cong. Sau đó lần nữa đem chính mình món kia linh khí tế ra. Siêu, 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 siêu. Theo tên nam tử kia một trận thao tác, chỉ gặp bốn đạo bạch mang lần nữa từ cái kia linh khí phía trên bắn ra, hướng về khỉ nhỏ bành tạc mà đi. Nhìn thấy bốn đạo bạch mang lần nữa đánh tới, khỉ nhỏ lông mày nhíu, nói chương 1857 nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chương 1857 nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tiếp tục như vậy khẳng định không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hầu ca, để cho ta tới giúp ngươi. Khỉ nhỏ tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên kia, Tôn Hổ liền vội vã vọt tới khỉ nhỏ bên người, một phát bắt được bờ vai của hắn, đạo. Ừm. Khỉ nhỏ gật gật đầu, sau đó đối với cái kia bốn đạo linh khí vọt tới, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Khi hắn tiếng nói rơi xuống một khắc này, phía sau hắn đống nhiên nổi lên một tôn quái vật khổng lồ, tản ra uy áp ngập trời. Thấy thế, tên nam tử kia mí mắt đống nhiên nhảy một cái, hắn cảm giác đến một loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Giống. Khỉ nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đối với phía trước tên nam tử kia đập ra một đạo to lớn quyền cương. Bành. Đấm ra một quyền. Tên nam tử kia chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị thương nặng, thân thể không bị khống chế bay ngược mà đi, cuối cùng hung hăng nện xuống đất. Khu khu cụ. Tên nam tử này gian nan đứng lên, khoe miệng tràn ra máu tươi, sau đó nhìn xem khỉ nhỏ cùng Tôn Hổ trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm oán hận. Tôn gia gia, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tôn Hổ bộ dáng, khỉ nhỏ ân cần hỏi han. Nghe vậy, Tôn Hổ khoát khoát tay, lộ ra một bộ không có chuyện gì bộ dáng. Lúc này, tên nam tử kia chậm rãi đi tới, âm trầm nhìn chằm chằm khỉ nhỏ cùng Tôn Hổ, sau đó nói ra, tốt, tốt, các ngươi rất tốt. Hôm nay ta liền muốn các ngươi sống không bằng chết. Nghe nói như thế, khỉ nhỏ nhếch miệng, nói chỉ bằng ngươi cũng nghĩ tổn thương nhà ta Tôn gia gia. Nhà ta Tôn gia gia là thương gia kinh doanh đồ ngọc, giá trị bản thân 1 triệu, các ngươi cũng dám khi dễ chúng ta, các ngươi liền không sợ nhà ta ra ra tiêu diệt các ngươi cả nhà sao? Nghe được Khỉ Nhỏ lời nói, Tôn Hổ Khổ vừa cười vừa nói, tiểu hữu, cháu ta người nào đó mặc dù bất tài, nhưng cũng không muốn ỷ thế hiếp người, chuyện này là chúng ta đã làm sai trước, chúng ta sẽ tự hành bồi thường. Tự hành bồi thường? Nghe được Tôn Hổ lời nói, Diệp Phong nhịn không được bật cười lên. Nhìn thấy Diệp Phong cũng dám cười chính mình, Tôn Hổ mặt mo lập tức trở nên dữ tợn không gì sánh được, tức giận uống đến, ngươi cười cái gì? Ta nói tự hành bồi thường ngươi liền phải ngoan ngoãn đưa tiền, nếu không, ta liền đem ngươi thi cốt nghiền xương thành tro. Ha ha ha. Nghe nói như thế, Diệp Phong ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, sau đó nói ra, tốt một câu nghiền xương thành tro. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có hay không năng lực này. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp thẳng hướng về Tôn Hổ đi đến. Nhìn thấy màn này, Tôn Hổ cùng Khỉ Nhỏ ánh mắt đều là lóe ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên đều biết đến nam tử trước mắt này khó giải quyết. Tiểu tử, đừng trách ta không khách khí. Nhìn xem Diệp Phong tới gần, Tôn Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền dẫn đầu phát động công kích, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền lẹn đến Diệp Phong phụ cận, một cỗ bàng bạc mênh mông chân nguyên phun trào mà ra. Nhìn thấy màn này, Diệp Phong trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bá. Ngay tại Tôn Hổ vừa mới kịp phản ứng thời điểm, Diệp Phong đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, trên bàn tay mang theo quần quần chân khí, đối với Tôn Hổ cái cổ hung hăng đập xuống dưới. Bành! Một bàn tay hung hăng đập vào Tôn Hổ trên cổ, tên nam tử kia cả người bị đập thành thịt nát, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, Diệp Phong lại cấp tốc thu hồi Tôn Hổ, đối với Khỉ Nhỏ nói ra, "Khỉ Nhỏ, thực lực của ngươi làm sao lại tăng lên nhiều như vậy?" "Đây là bí mật." Khỉ Nhỏ ra vẻ thần bí, sau đó mắt nhìn song trưởng của mình, nói, "Ta cảm giác được, hiện tại ta đã có được so sánh hóa thần kỳ sức chiến đấu." Nghe được Khỉ Nhỏ lời nói, Diệp Phong trên khuôn mặt hiện lên một vòng chấn kinh. Phải biết, tại trong ấn tượng của hắn, Khỉ Nhỏ tuổi tác bất quá 5-6 tuổi khoảng chừng, bây giờ lại đã đột phá đến hóa thần sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, đây tuyệt đối là vượt qua thường nhân tốc độ tu luyện. Mà lại càng để cho người rung động là, Khỉ Nhỏ còn có một bộ phân thân tồn tại, mà lại thực lực cũng so Khỉ Nhỏ bản thể cường hãn rất nhiều, đạt đến nửa bước độ kiếp cấp độ. Đương nhiên, Khỉ Nhỏ loại này tăng lên, còn chưa đủ lấy để hắn e ngại tên nam tử kia, dù sao tên nam tử kia chỉ là một nửa bước độ kiếp tu sĩ thôi. Nhưng là Khỉ Nhỏ thân phận, lại đủ để cho hắn e ngại. Dù sao, Khỉ Nhỏ là một con khỉ con, là yêu tộc kẻ thiên phú dị bẩm. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không khỏi có chút may mắn lúc trước không có đem Khỉ Nhỏ chém giết ở chỗ này. Không phải vậy, sợ rằng sẽ trêu chọc phải một đại phiền toái. Nhìn xem tên nam tử kia bị giết, mọi người chung quanh nhao nhao ngây ngẩn cả người. Cái này đây là có chuyện gì? Tôn thị thương hội đại công tử làm sao lại chết? Liền ngay cả Lý Lao cũng choáng váng, hắn đờ đẫn nhìn xem nằm trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ chỗ cổ phun tung tóe mà ra thi thể, sau đó lẩm bẩm nói, "Ta không có nằm mơ đi. Chúng ta Tôn đồng thế mà chết." Lý Lao không chỉ có là Tôn thị thương hội quản gia, hay là Tôn hổ cận bệ, đối với nhà mình thiếu chủ hiểu rõ vô cùng, biết hắn là một cái nhân vật phi thường lợi hại. Nhưng là dưới mắt một màn này lại làm cho hắn có chút khó mà tin được, thậm chí có một loại không chân thực cảm giác. Lý Thúc, đây hết thảy đều là thật. Nhìn thấy phụ thân của mình không tin, Tôn Hổ Khổ chắc chắn lắc đầu, sau đó nói ra, ban đầu ở trong dãy núi kia, ta gặp đầu kia linh thú, nó không chỉ có thôn phệ tinh huyết của ta, còn đem đan điển của ta toàn bộ hút khô, ta lúc này mới may mắn đào thoát. Nghe nói như thế, Lý Lao toàn thân run lên, sau đó nhìn xem trên mặt đất bộ thi thể kia, trong ánh mắt lưu chuyển lên phức tạp thần thái. Mà mặt khác thương đội thành viên, tại ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, cũng nhao nhao lộ ra oán giận biểu lộ. Bọn hắn đều là cùng Tôn Hổ một đường đồng hành huynh đệ, không nghĩ tới hắn thế mà bị một cái xúc sinh giết chết. Nhìn thấy tất cả mọi người dùng tức giận ánh mắt nhìn xem chính mình, Tôn Hổ khẽ thở dài một cái một tiếng, nói, chư vị, đây hết thảy đều là đầu kia linh thú tạo thành, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là tìm tới nó, đưa nó giết chết. Không sai, đây hết thảy đều là bởi vì nó đưa tới. Không sai, chúng ta nhất định phải thay Tôn thiếu báo thù. Nghe được Tôn Hổ lời nói, những người này lập tức phụ họa nói ra. Nhìn thấy đám người nhao nhao đồng ý, Tôn Hổ khẽ gật đầu, sau đó nói ra, nếu tất cả mọi người không có vấn đề, như vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Tốt. Đám người trăm miệng một lời đáp ứng. Thấy vậy, Tôn Hổ bọn người ngay sau đó liền muốn rời đi, sau đó liền hướng về sơn lâm bên ngoài đi đến. Ngay lúc này, một đạo tiếng kêu chói tai vang dội đến. Ngao. Nghe được tiếng thế này, Tôn Hổ sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Hắn biết, đây là một đầu hóa hình kỳ định phong linh thú, mà lại thực lực cực kỳ cường hãn, coi như hắn cùng Lý Thúc liên hợp cũng vô pháp chiến thắng đầu này linh thú. Nghĩ tới đây, Tôn Hổ tranh thủ thời gian dừng bước, xoay người đối với Lý Thúc nói ra, chương 1858 yên tâm đuổi theo giết đầu kia linh thú đi, chương 1858 yên tâm đuổi theo giết đầu kia linh thú đi, Lý Thúc, ngươi lưu thủ ở chỗ này, cam đoan cha ta an toàn. Tốt, thiếu gia, ta minh bạch, ngài yên tâm đuổi theo giết đầu kia linh thú đi, ta sẽ chiếu cố tốt Tôn tổng. Lý Lao trịnh trọng nói. Nghe được Lý Lao lời nói, Tôn Hổ nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. Thấy vậy, Diệp Phong cùng Khỉ Nhỏ cũng đi theo Tôn Hổ rời đi. Mà tên kia Lý Lao nhìn xem Tôn Hổ bóng lưng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hô hô. Hồng hồng. Hai đầu khói đen đống nhiên ở trong trời đêm tràn ngập mà lên, sau đó tấn mạnh chui vào đến trong lòng đất. Diệp Phong cùng Khỉ Nhỏ đi theo Tôn Hổ sau lưng, hướng về hướng đông nam mau chóng bay đi. Tại bên cạnh hai người, lại có lấy hai tên hóa thần sơ kỳ đỉnh phong cao thủ bảo hộ lấy bọn hắn. Két két, két két. Đột ngột, dưới chân của hai người truyền đến một trận tiếng cọ sát chói tai, sau đó một đầu cao hơn 3 mét đại hắc hùng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn thấy đầu này gấu đen to lớn, khỉ nhỏ hưng phấn kêu một tiếng, tựa như là phát hiện đại lục mới bình thường. Diệp Phong cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc, bất quá, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Két két. Mà đúng lúc này, đại hắc hùng phát ra quát to một tiếng, sau đó cơ tráng kiện như roi thép cánh tay, hướng về Diệp Phong quật mà đến. Ầm ầm. Giờ khắc này, Diệp Phong không có chút gì do dự, trực tiếp một quyền ném ra, sau đó một đạo sáng chói hỏa diễm, liền tại quyền kình của hắn phía trên ngưng tụ mà ra. Một giây sau, một đạo hỏa cầu thật lớn liền đối diện đụng tới. Phốc phốc. Nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng va đập truyền ra, Diệp Phong quyền mang phía trên hỏa diễm liền cùng đại hắc hùng bàn tay hung hăng đụng vào nhau, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Mà cánh tay kia lại phản phất trang giấy một dạng, trực tiếp bị Diệp Phong hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. T. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những thương đội kia thành viên đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hãi nhiên. Thật là lợi hại quyền kình, đây là công pháp gì? Một tên nam tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Phong, khóe miệng hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Hắn là một tên hóa thần trung kỳ cao thủ, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Phong trên nắm tay cái kia cố mênh mông lực lượng cường hãn đến mức nào. Phải biết, hắn nhưng là một tên hóa thần trung kỳ định phong cường giả. Nhưng dù cho như thế, tại Diệp Phong quyền phong bên dưới, bàn tay của hắn vẫn như cũng bị đốt cháy thành hư vô. Loại này cường đại quyền kình, căn bản cũng không phải là hóa thần sơ kỳ có thể thi triển ra. Người kia là ai? Chẳng lẽ là tông môn nào đệ tử sao? Tại sao có thể có lợi hại như vậy công pháp? Không biết, ta nhìn hắn mặc một bộ áo trắng, nhìn tựa hồ rất phổ thông. Không phổ thông. Đây là một tên chân chính võ giả. Ta dựa vào. Không phải đâu. Võ giả. Đây chính là võ thánh tu vi a. Làm sao có thể? Ngươi biết cái gì? Võ thánh cũng phân làm đủ loại khác biệt, cấp thấp nhất chính là võ tông, võ đế, võ thánh, võ tiên, mà trước mắt tên thanh niên này, rất hiển nhiên đã tiến cấp tới võ hoàng, thậm chí có thể là võ tôn, bằng không, hắn không có khả năng một quyền đem đầu kia linh thú đánh chết. Đám người nghị luận ầm ĩ nói, bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng Diệp Phong sẽ là một tên võ giả, hơn nữa còn là võ vương cảnh giới võ giả, loại cấp bậc này, đã có thể xưng yêu nghiệt thiên tài bình thường. Bất quá, đúng lúc này, một đạo thanh âm âm lanh vang lên, "Tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Nói chuyện chính là tên nam tử kia. "Là ngươi?" Nghe được thanh âm, Diệp Phong con ngươi lập tức co rụt lại, hắn vạn lần không ngờ, vừa rồi tên nam tử kia lại là Tôn Hổ thủ hạ. Ngay sau đó, trong ánh mắt hắn liền tuôn ra một tia băng hàn, sau đó nói ra, "Các ngươi muốn làm gì?" "Tiểu tử, chớ cùng ta nhiều lời, mấy người các ngươi nhất định phải chết, mà ngươi sẽ thành con linh thú này đồ ăn." Tôn Hổ lời nói tràn ngập vẻ điên cuồng cùng thị huyết, mấy người bọn họ đều rõ ràng trước mắt con linh thú này là một đầu ngũ tinh hung thú, so với chính mình bọn người cường đại nhiều lắm, mà lại còn có một cái cường hãn hơn linh thú tồn tại, nếu như mình không thừa cơ diện trừ cái tai họa này lời nói, như vậy nhóm người mình chỉ sợ cũng mãi mãi cũng không có cách nào chạy ra thăng thiên. Nghe nói như thế, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách ra lệnh cho ta. Khắc khắc, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều phải chết. Tôn Hổ hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với còn lại ba tên thương đội thành viên nói ra, động thủ, một tên cũng không để lại. Là. Nghe vậy, ba tên thương đội thành viên cung kính nhẹ gật đầu, sau đó hướng về Diệp Phong ba người bọc đánh đi qua. Mà nhìn thấy màn này, Diệp Phong con mắt trong nháy mắt híp lại thành một cái khe. Sau đó song quyền của hắn liền ầm vang nắm chặt, một cỗ lăng liệt khí thế từ trong đó bắn tung tóe mà ra, để nhiệt độ chung quanh lần nữa tiêu thăng mấy lần. Giống. Đúng lúc này, một đạo tiếng gầm gừ vang vọng, một đầu gấu đen to lớn từ dưới đất bò dậy, hướng về đám kia thương đội thành viên đánh giết mà đi. Con gấu đen này hình thể khổng lồ, trọn vẹn so người bình thường lớn hơn gấp hai, mà lại làn da hiện lên màu xanh sẫm, tản ra một cỗ xâm nhiên khí tức. Mà tại trong miệng của nó còn mọc ra hai viên sắc nhọn răng nanh lóe ra tùm hàn mang, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Giống. Nhìn thấy trước mắt đám nhân loại kia lại muốn chém giết chủ nhân của mình, gấu đen nổi giận một tiếng, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, đối với trước mắt đám người này liền hung hăng cắn xuống. Nhìn thấy màn này, tên kia hóa thần trung kỳ đỉnh phong nam tử mặt lộ dữ tợn, sau đó đối với mình bên cạnh một nữ tử hô, "Tiểu mỹ nhân, đem ngươi linh sủng đưa cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Nghe vậy, nữ tử kia sắc mặt từng đỏ, nhưng nhìn một chút bên cạnh tên nam tử kia sau, liền đối với linh sủng của mình hô, "Tiểu quai, đem con linh thú kia đưa cho hắn đi." Giờ khắc này, đầu kia linh thú đầu đi lòng vòng, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên thân. Mà thấy cảnh này, tên kia hóa thần trung kỳ đỉnh phong nam tử sắc mặt đại hỉ, đối với Diệp Phong hét lớn một tiếng, "Tiểu tử, hiện tại đến với ngươi." Nói xong, tên nam tử kia trực tiếp thẳng hướng về gấu đen phóng đi. Hưu. Nhưng mà, hắn còn không có tới gần gấu đen, một vòng máu đỏ tươi dấu vết liền thật nhanh tại cổ họng của hắn chỗ lan tràn ra. A! Một đạo tiếng gào thê thảm tại trên đường phố vang vọng, tên nam tử kia chỗ cổ, máu me đầm địa, sau đó liền thẳng tắp hướng phía sau té ngã trên đất. Phanh! Một màn này, để chung quanh tất cả mọi người sửng sợ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tên kia hóa thần trung kỳ đỉnh phong nam tử, thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Đáng chết. Nhìn thấy màn này, tên kia hóa thần hậu kỳ nam tử sắc mặt tái nhợt, sau đó liền đối với con gấu đen kia công kích mà đi. Hưu. Chương 1859 một quyền, đem hắc hùng cho đánh nổ. Chương 1859 một quyền, đem hắc hùng cho đánh nổ. Nhưng mà, ngay tại hắn tới gần con gấu đen kia thời điểm, lại là đột nhiên cảm giác được một trận kình phong quét tới, để hắn gương mặt đau nhức. Bành. Sau một khắc, chỉ nghe được một đạo trùng điệp thanh âm vang lên, ngay sau đó cả người hắn liền ngã bay mà ra, nhập vào một tòa công trình kiến trúc bên trong, đem một tòa phòng ốc đè sập. Khụ khụ. Tên nam tử kia che ngực, gian nan đứng lên, khóe miệng của hắn tràn ra một sợi đỏ hừng máu tươi, trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, con gấu đen kia thực lực vậy mà so với hắn tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn. Lộc cộc. Nhìn thấy màn này, tên kia hóa thần hậu kỳ đỉnh phong nam tử nuốt nước miếng một cái, sau đó nói ra, ngươi đến tụt cùng là ai? Nhưng mà, con gấu đen kia căn bản là không thèm để ý người này, ngược lại đem mục tiêu khóa chặt tại Diệp Phong trên thân. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, mà chân sau bước đạp mạnh, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Vâng. Khi Diệp Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, thân hình của hắn liền xuất hiện tại Hắc Hùng bên cạnh, sau đó một quyền hung hăng đối với đầu to lớn kia đập tới. Giống. Hắc Hùng thấy thế, phát ra một đạo tức giận gầm rú, đồng thời nó móng đuốt to lớn kia đối với Diệp Phong vô xuống đi. Diệp Phong mặt không đổi sắc, vẫn như cũng một quyền hung hăng đánh tới hướng Hắc Hùng. Mà khi nắm đấm của hắn khoảng cách Hắc Hùng đầu chỉ cách một chút lúc, Hắc Hùng đôi mắt đống nhiên biến đổi, cái kia sắc bén vô địch móng đuốt vậy mà đình trệ trên không trung, không còn dám hướng phía trước di động nữa thức. Mà cùng lúc đó, từng vết nước tại thân thể của nó phía trên lan tràn ra, từng khối thịt nát rơi xuống, từng đạo vết thương tại cái kia to lớn tay gấu phía trên hiện, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, máu me đầm địa. Diệp Phong một quyền này, đem Hắc Hùng cho đánh nổ. Nhìn thấy Hắc Hùng bị Diệp Phong một quyền đánh nổ, chung quanh những người kia đều sợ choáng váng. Đây chính là một đầu linh thú a, hơn nữa còn là thuộc tính ngũ hành hỏa thuộc tính linh thú, lại bị đơn giản như vậy liền đánh nổ. Tốt. Thấy cảnh này, Tôn Dương nhịn không được kêu lên tiếng, hắn đối với Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, sau đó liền đối với bên cạnh Tôn gia tộc trưởng hỏi, "Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta rút lui đi." Nghe nói như thế, Tôn gia tộc trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, Diệp Phong thực lực vậy mà kinh khủng như vậy, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền diện sát dưới tay hắn một đầu linh thú. Hừ. Mà đúng lúc này, một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm vang lên, "Ta ngược lại muốn xem, chỉ là một kẻ nhân loại, làm sao có thể giết được chúng ta người Tôn gia, chúng ta đi." Lời nói vừa mới rơi xuống, Tôn gia tên lão hầu kia cùng những người khác liền hướng về nơi xa tháo chạy mà đi, mà còn lại người cũng nhao nhao quay người, đối với nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy? Không cửa. Nhìn thấy Tôn gia người cử động, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó phất ống tay áo một cái, những cái kia chuẩn bị người rời đi toàn bộ ngừng lại. "Diệp Phong huynh đệ, nhanh cản bọn họ lại, đừng để bọn hắn chạy." Mà lúc này, Tôn Hổ lại đối với Diệp Phong hô. Nghe vậy, Diệp Phong nhíu mày, sau đó đối với Tôn Hổ nói ra, "Tôn Hổ, ý của ngươi là để cho ta đuổi theo giết bọn hắn?" Nghe nói như thế, Tôn Hổ lắc đầu, sau đó nói ra, "Không phải cho ngươi đi đuổi giết bọn hắn, mà là cho ngươi đi cứu viện trong thành mặt khác bách tính, để bọn hắn nhanh chóng rút lui, nếu không, những cái kia người Tôn gia tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn." Nghe nói như thế, Diệp Phong hơi sững sờ, hắn biết Tôn Hổ nói tới hẳn là thật. Dù sao ở chỗ này, có thể cùng Tôn gia chống lại gia tộc chỉ có Tôn gia, nếu là nơi này xuất hiện gia tộc khác người, như vậy, người nơi này rất có thể sẽ lâm vào một trận ác chiến, thậm chí sẽ có người chịu ảnh hưởng. "Ta đã biết." Nhẹ gật đầu, Diệp Phong ánh mắt liền nhìn về hướng tên kia Tôn gia lao hậu cùng những hộ vệ kia, trầm giọng quát, "Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống lấy rời đi nơi này, toàn bộ lưu lại đi." "Giống." Nhưng mà, tên kia hóa thần hậu kỳ đỉnh phong nam tử lại là đối lấy Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đối với Diệp Phong đánh tới. Thấy vậy, Diệp Phong khỏe miệng phát ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, sau đó thân hình nhoáng một cái, liền tới đến đầu kia linh thú trên đỉnh đầu, sau đó cánh tay phải đột nhiên hất lên, một viên cục đá liền từ Diệp Phong trong tay bắn ra, đối với phía dưới Hắc Hùng bắn tới. Cục đá tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đạt tới Hắc Hùng trước mắt. "Bành!" Nhưng mà, đầu kia linh thú lại là không sợ chút nào, sau đó dùng hai cái móng đuốt ngạnh sinh sinh bắt lấy cục đá kia. "Ngao!" Nhưng mà, ngay tại nó đem cục đá nắm ở trong tay trong nháy mắt, cục đá kia phảng phất có được linh tính bình thường, vậy mà biến thành một thanh bén nhọn truy thủ, xuyên thẳng tiến đầu của nó bên trong. "Giống!" Bị đau, Hắc Hùng phát ra một đạo đinh thai nhức óc tiếng hô, nó thân thể cao lớn kia run không ngừng lấy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bình thường. "Hô!" Nhìn thấy Hắc Hùng bị đau, Tôn Hổ bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là bọn hắn cũng không yên lòng. Mà tên kia Tôn gia lão hầu thì là sắc mặt tâm trầm, nàng đối với Diệp Phong lớn tiếng kêu lên, "Tiểu tử, chuyện hôm nay tính ngươi vận khí tốt, nếu là có lần sau cũng không phải là đưa ngươi đánh thành trọng thương, mà là đưa ngươi đánh cho hồn về Tây Thiên." Nghe nói như thế, Tôn Hổ cùng Tôn gia một đám tộc nhân lập tức sắc mặt hoảng hốt. Mặc dù bọn hắn không rõ Diệp Phong đến cùng làm cái gì, nhưng là bọn hắn có thể khẳng định Diệp Phong tất nhiên đối với những hộ vệ kia làm thủ đoạn, bằng không mà nói một cái hóa thần sơ kỳ sâu kiến thì như thế nào có thể làm bị thương hóa thần hậu kỳ linh thú. "Hừ." Nhìn thấy Tôn gia người thần sắc, Diệp Phong đạm mạc hừ lạnh một tiếng, sau đó hai con mắt của hắn bỗng nhiên biến thành màu đỏ tươi chi sắc. Mà khi nhìn đến Diệp Phong dị biến đằng sau, Tôn gia mọi người đều là giật mình. "A." Nhưng mà, bọn hắn còn không có kịp phản ứng, Diệp Phong lại là đối lấy một người trong đó một quyền hung hăng đập xuống. "Phanh!" Một quyền này ẩn chứa Diệp Phong toàn bộ lực lượng, tên kia Tôn gia người tu luyện căn bản ngăn cản không nổi, trong chớp mắt liền bị Diệp Phong một quyền đánh thành trọng thương, cả người bay rất ra ngoài, cuối cùng rơi vào trong núi rừng. Mà nhìn thấy màn này, những cái kia người Tôn gia đều là sắc mặt đại biến, sau đó không để ý chính mình thương thế, đối với Tôn gia tộc trưởng bọn người la lớn, tranh thủ thời gian mang theo tộc nhân vào mệnh, nếu không, coi như các ngươi chạy đi, cũng sống không được bao lâu. Nghe nói như thế, Tôn gia tộc trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, mà ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào bên kia Diệp Phong, sau đó nói ra, "Tiểu tử, chúng ta đi." "Là..." Tôn Hổ đội vàng đáp, sau đó bọn hắn liền đối với nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, liền tại bọn hắn mới vừa đi ra không có xa mấy mét thời điểm, lại nhìn thấy Diệp Phong thân ảnh chớp mắt đi vào trước mắt của bọn hắn, sắc mặt bọn họ đống nhiên đại biến. Mà tên lão hầu kia càng là trực tiếp cắn răng một cái, chương 1860 linh khí chống cự công kích của chúng ta, chương 1860 linh khí chống cự công kích của chúng ta, sau đó xuất ra một viên đan dược nhét vào trong mồm, liền đối với Diệp Phong công kích mà đi. Xuy, chỉ là, lão hầu này tay vừa mới nâng lên, lại là một cái đại thủ từ trong hư không nô ra, đối với cổ tay của nàng bắt tới. A, nương theo lấy tên lão hầu kia tiếng kêu thảm thiết vang vọng, nàng cái tay kia cổ tay trong nháy mắt liền đứt gãy xuống tới. Mà Diệp Phong nhìn cũng không từng nhìn lão hầu kia một chút, mà là vừa xài bước ra, liền đuổi kịp Tôn gia tộc trưởng bọn người, một cước đạp ở Tôn Hổ trên bờ bay, sau đó nhảy lên một cái, nhảy tới trên một cây cổ thụ mặt, sau đó liền nhìn thấy một cái chân trên mặt đất hoạt động, thân thể của hắn liền giống như mũi tên rời cung bình thường, đối với Tôn gia tộc trưởng bọn tới. Phanh! Nhìn thấy Diệp Phong thân pháp, Tôn Hổ đám người trên mặt hiện lên nồng đậm hãi nhiên, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phong tốc độ đã còn nhanh hơn bọn họ, cái này khiến bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội tránh né. Bất quá, đây chỉ là Tôn Hổ đám người ảo giác thôi, tại Diệp Phong phía sau, một thanh trường thương màu đen đột nhiên thoát ra, đối với Tôn gia tộc trưởng cổ hùng hăng đâm tới. Thấy cảnh này, Tôn Hổ bọn người quá sợ hãi. Nhưng mà, để bọn hắn rung động còn tại phía sau. Chỉ nghe phốc thử một tiếng vang nhỏ, trường thương màu đen trong nháy mắt xuyên thấu Tôn gia tộc trưởng yết hầu, sau đó đem Tôn Hổ đầu xuyên thủng. Sau đó, Diệp Phong thu hồi trường thương, nhìn cũng không nhìn Tôn Hổ thi thể, thân hình nhảy lên, đối với nơi xa chạy lướt qua mà đi. Giữa bọn hắn khoảng cách càng ngày càng xa, Diệp Phong tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Tôn Hổ đám người thân ảnh thì dần dần biến mất trong tầm mắt. Ầm ầm. Mà khi Diệp Phong cùng Tôn gia tộc trưởng bọn người rời đi về sau, nguyên điệu to lớn cái hố lại là đột ngột nổ bể ra đến, sau đó vô số bùn đất đá vụn vẩy ra. Sau đó, hố sâu kia bên trong leo ra ba tên Tôn gia người. Cái này ba tên Tôn gia người quần áo rách rưới, toàn thân máu me đầm địa, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bất quá, con mắt của bọn họ lại tràn ngập phẫn hận cùng oán độc, một người trong đó đối với Tôn Hổ hỏi, "Tôn thiếu, ngươi vững tin hắn thật chỉ có cảnh giới hóa thần?" Xác nhận không sai. Tôn Hổ nhẹ gật đầu, sắc mặt âm trầm nói, "Không chỉ có như vậy, vừa rồi ta cùng nhị thúc giao thủ, hắn lại có thể bằng vào linh khí chống cự công kích của chúng ta." "Cái gì?" Nghe được Tôn Hổ lời nói, ba người sắc mặt lần nữa lại biến, bọn hắn thật sự là không thể tin được, Diệp Phong vẹn vẹn bằng vào một kiện linh khí liền ngăn cản được bọn hắn công kích, phải biết, thực lực của bọn hắn, thế nhưng là có thể so với bản thánh, hơn nữa còn là đỉnh phong bán thánh cường giả a. Loại tồn tại này, tại Linh Võ Đại Lục bên trên đã coi như là đứng tại đỉnh kim tự tháp, nhưng là, bọn hắn lại ngay cả Diệp Phong một chiêu đều không thể ngăn cản. "Diệp Phong, ngươi đến tụt cùng là ai?" Lúc này, một tên khắc hóa thần hậu kỳ đỉnh phong nam tử nhìn xem Diệp Phong, ánh mắt băng lãnh nói: "Diệp Phong." Mà nghe nói như thế, Tôn Hổ bọn người đồng thời khẽ giật mình, tựa hồ căn bản không biết cái tên này. "Hừ, Diệp Phong là ta Diệp gia phản đồ, hiện tại ta liền thay Diệp gia diệt trừ phản đồ." "Vâng." Nhưng mà, còn không đợi tên kia Diệp gia đệ tử nói xong, Tôn Hổ bàn tay lại là đối lấy tên kia Diệp gia đệ tử hung hăng đánh ra. Tên này Diệp gia đệ tử vừa mới tấn cấp đến hóa thần hậu kỳ không lâu, cho nên đối với Tôn Hổ cũng không có bao nhiêu phòng bị, cho nên bị hắn một trường đánh trúng lồng ngực, sau đó cả người liền giống như là diều bị đứt dây bình thường, hướng về mặt đất rơi xuống. "Diệp gia, thật to gan." Tôn Hổ phẫn nộ quát. Mà còn lại hai người thấy thế, cũng nhao nhao gầm lên đối với Tôn Hổ giết tới. Tôn Hổ thấy thế, vội vàng rút đao ngăn cản, sau đó đem còn lại hai người đều đánh bại. Sau đó hắn đối với Diệp Phong phương hướng đi tới, mà tại Tôn Hổ đi tới thời điểm, Diệp Phong cũng chậm rãi xoay người lại. Giờ phút này, Diệp Phong trong đôi mắt tràn ngập một vòng hàn mang. Hắn không nghĩ tới, tại cái này linh vực bên trong thế mà còn có một cô khủng bố như thế ẩn giấu thực lực. Bất quá, nếu hắn đã tìm tới cửa, Diệp Phong đương nhiên sẽ không lùi bước. "Ngươi chính là cái kia gọi Diệp Phong đi?" Nhìn xem Diệp Phong, Tôn Hổ sắc mặt tái nhợt mà hỏi. Nghe nói như thế, Diệp Phong khẽ nhíu mày, đối với Tôn Hổ hỏi, "Ta là Diệp Phong, ngươi là ai?" Nghe được Diệp Phong lời nói, Tôn Hổ khẽ miệng phát ra một vòng trào phúng, sau đó nói ra, "Ta chính là Tôn gia tộc trưởng." "A, thật sao?" Nghe được Tôn gia tộc trưởng bốn chữ, Diệp Phong khẽ miệng phát ra một vòng sâm nhiên, sau đó nói ra, "Các ngươi Tôn gia lá gan ngược lại là rất mà thôi, cũng dám đến đánh lên ta." Diệp Phong mặc dù đối với Tôn gia không có quá nhiều cừu hận, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Mà tại Diệp Phong lời nói rơi xuống đằng sau, không khí chung quanh phảng phất động lại bình thường, Tôn gia tộc nhân cũng là sắc mặt cứng đờ. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Phong cũng dám cuồng vọng như vậy, cũng dám dùng loại thái độ này đối đãi Tôn gia tộc trưởng, đơn giản chính là muốn chết. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa mở lời, Diệp Phong liền tiếp tục nói, "Mà lại, nơi này chính là linh thú rừng rậm, nếu để cho mặt khác linh thú xem lại các ngươi Tôn gia làm việc như vậy, chỉ sợ các ngươi toàn bộ Tôn gia đều muốn gặp nạn." "Cái gì?" Nghe được Diệp Phong lời này, Tôn gia tộc trưởng sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Diệp Phong lời nói câu câu là thật, bọn hắn nếu là ở nơi này giết chết Diệp Phong, khẳng định sẽ bị linh thú chỗ chú ý, mà lại Diệp Phong thực lực rất lợi hại, cho dù bọn hắn cùng tiến lên cũng không nhất định là đối thủ của hắn, đôi này Tôn gia nhưng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cho nên, Tôn gia tộc trưởng trong lòng tràn đầy nỗi nóng. Bất quá, đây hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì bọn họ kế hoạch đã thất bại. Mà nhìn xem Tôn gia tộc trưởng bộ dáng, Diệp Phong trên mặt lại là phát ra một tia cười lạnh, "Tôn gia tộc trưởng, các ngươi người Tôn gia, hay là sớm một chút rời đi đi, ta không muốn giết các ngươi." Nghe nói như thế, Tôn gia nữ tử kia trên khuôn mặt hiện hiện một vòng cười lạnh, "Ha ha Diệp Phong, ngươi thật đúng là đem ngươi trở thành làm nhân vật không sợ trời không sợ đất sao? Các ngươi Diệp gia, bất quá chỉ là một cái vừa mới thành lập không lâu thế lực thôi, nếu không có chúng ta Tôn gia, chỉ sợ các ngươi hiện tại đã là một phế vật. Mà lại, ngươi cho rằng ngươi giết được chúng ta sao?" Ha ha ha, đơn giản chính là người si nói mộng. Nghe được nữ tử này lời nói, Diệp Phong khỏe miệng phát ra một vòng nghiền ngẫm, sau đó đối với nàng chậm rãi đi tới, mà khi đi đến nữ tử kia trước người thời điểm, Diệp Phong đình chỉ bước chân. Làm sao? Muốn giết người diệt khẩu a? Nhìn xem Diệp Phong cử động, nữ tử trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Nàng mặc dù không sợ, nhưng là nàng cũng không muốn trong thời gian ngắn như vậy liền bị Diệp Phong chém giết, cho nên muốn kéo dài thời gian. Mà nàng nhưng lại không biết, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong sẽ không như thế làm. Dù sao, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nếu là tùy tiện động thủ, hắn khẳng định sẽ thua thiệt. Chương 1861 ta ngược lại muốn xem, ai dám ngăn trở ta. Chương 1861 ta ngược lại muốn xem, ai dám ngăn trở ta. Quả nhiên, Diệp Phong trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, không sai, ta chính là muốn giết các ngươi, ta ngược lại muốn xem, ai dám ngăn trở ta. Muốn chết. Mà liền tại nữ tử tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Diệp Phong ngón tay búng một cái, một đạo ngân châm trong nháy mắt liền bay ra ngoài, bắn vào nữ tử cái trán. Nữ tử con ngươi lập tức co rụt lại, sau đó liền mềm mại dựa vào trên mặt đất. Nhìn thấy màn này, Tôn Hổ đám người con mắt cũng là đột nhiên sáng lên, không nghĩ tới, Diệp Phong tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Không chỉ là Tôn Hổ, còn lại mấy tên lão giả nhìn xem Diệp Phong trong ánh mắt cũng phát ra nồng đậm rung động. Phải biết, bọn hắn Tôn gia tộc trưởng thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật nửa bước động hư, mà người tuổi trẻ trước mắt vậy mà một kích liền đem bọn hắn tộc trưởng giải quyết, nó sức chiến đấu cường đại, làm cho người kinh hãi run rẩy. Ngay sau đó, Tôn Hổ trong lòng phát ra một vòng kiếm khí, sau đó đối với Diệp Phong nói ra, chúng ta trước đó có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm Diệp huynh, hy vọng Diệp huynh không cần để ở trong lòng. Ừm. Đối với Tôn Hổ những lời này, Diệp Phong không để ý đến, mà là trực tiếp hướng về Linh Võ Tông trụ sở đi đến. Gặp Diệp Phong không có phản ứng, Tôn Hổ khẽ miệng hiện lên một vòng nhe răng cười, hắc hắc, đã ngươi muốn đi cứu nữ hài kia, vậy ta liền thành toàn ngươi, ngươi yên tâm, ngươi nếu là không cẩn thận vẫn lạc tại Linh Võ Tông bên trong, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi nhặt xác. Lời nói rơi xuống, Tôn Hổ dẫn đầu hướng về Linh Võ Tông đi đến, về phần những cái kia Tôn gia người, tự nhiên theo sát phía sau. Diệp Phong. Tại Diệp Phong hướng về Linh Võ Tông đi đến thời điểm, Tôn Hổ đám người đã đi theo, mà lại thanh âm của hắn cũng vang vọng bốn phía. Các ngươi cút cho ta. Diệp Phong trên mặt phát ra nồng đậm sắc cơ. Ha ha, Diệp Phong, đã như vậy, vậy ta chỉ có tự mình tiễn ngươi lên đường. Tôn Hổ âm hiểm cười một tiếng, sau đó một quyền đánh phía Diệp Phong, phía sau mặt đám kia Tôn gia người, cũng là trong nháy mắt cơ binh khí hướng về Diệp Phong đánh giết tới. Đối diện với mấy cái này Tôn gia người, Diệp Phong cũng không có bất kỳ chần chờ. Tại thân hình của hắn đột nhiên lui nhanh, đồng thời tay phải vung dậy, bóng ánh khắp nơi chói mắt kiếm quang tại trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện, sau đó liền giống như mưa sao băng bình thường, từ không trung bên trong hạ xuống. Những kiếm quang này lít nha lít nhít, phản phất một tấm to lớn lưới bình thường, trong nháy mắt bao trùm ở Tôn gia những người kia. Ngay sau đó, đám kia Tôn gia người tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, mà những máu tươi kia cũng như suối phun bình thường, rải đầy bốn phía. Những máu tươi này chính là Diệp Phong giết chết người Tôn gia. A, nhìn thấy Diệp Phong cử động, Tôn Hổ đám người trên mặt đều là tràn đầy phẫn nộ cùng kinh hãi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nhóm người mình liên hợp lại còn không làm gì được một kẻ nhân loại. Giết hắn, giết hắn. Tôn Hổ gào thét, sau đó bàn tay của hắn khẽ đảo, lấy ra một viên ngọc phù. Nhìn thấy Tôn Hổ lấy ra ngọc phù, Diệp Phong trong lòng cũng là một trận cảnh giác. Mà hắn biết, ngọc phù này uy năng tuyệt đối vô cùng cứng hãn. Ngọc phù này bên trong ẩn chứa linh lực, so với nhất phẩm trong linh thạch linh lực còn muốn càng thêm nồng đậm một phần, thậm chí, linh lực này bên trong tạp chất cũng muốn ít một chút. Bất kể nói thế nào, ngọc phù này đích thật là một kiện bảo bối. Mà Diệp Phong, nhưng căn bản khinh thường sử dụng nó, bởi vì Diệp Phong có đầy đủ lòng tin, có thể tại trong nháy mắt giải quyết tất cả địch nhân. Mà khi Diệp Phong ánh mắt liếc nhìn hướng ngọc phù thời điểm, trong hai mắt của hắn thì lóe ra vẻ hứng phấn. Bởi vì, ngọc phù này bên trong linh lực, đúng là hắn cần nhất, bởi vì ngọc phù này linh lực bên trong, đúng là hắn thể nội linh khí thuốc bổ. Bất quá, ngay tại Diệp Phong dò xét ngọc phù thời điểm, ngọc phù kia bên trong lại đột nhiên tản mát ra một cỗ mãnh liệt lực hấp dẫn. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhíu mày, hắn không rõ, ngọc phù này công hiệu đến cùng là cái gì. Diệp huynh, ngươi không cần lo lắng. Ngọc phù này chỉ là một kiện cấp thấp linh khí, cũng sẽ không thương tới tính mạng của ngươi. Nhìn thấy Diệp Phong trên mặt biểu lộ, Tôn Hổ đội vàng nói. Tại Diệp Phong không có tới trước đó, bọn hắn Tôn gia cũng có một vị trưởng lão đã từng sử dụng tới ngọc phù này, sau đó đem một vị nửa bước động hư cho giết chết. Lúc đó, ngọc phù này cũng không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng là hiện tại, ngọc phù này vậy mà tản mát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Diệp Phong nhìn trước mắt ngọc phù, hắn không nói gì nữa, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, Tôn Hổ thần sắc biến ảo không ngừng. Hừ, lần này ta liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi không cần quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tôn Hổ nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, âm thầm nói. Mà Diệp Phong vẫn không có để ý tới Tôn Hổ, chỉ là tiếp tục hướng về Linh Võ Tông đi đến. Nhìn thấy Diệp Phong bộ dáng này, Tôn Hổ đám người khỏe miệng nhau nhau phát ra một vòng âm lãnh độ cong. Diệp Phong, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ loại cuộc sống này đi. Rất nhanh, Diệp Phong liền tới đến Linh Võ Tông cửa ra vào. Mà giờ khắc này, tại Linh Võ Tông cửa ra vào, tụ tập không ít người. Đây là cái gì? Lại là cùng một chỗ ngọc bội. Đúng vậy a. Không sai. Ngọc bội kia khí tức cùng linh khí cực kỳ nồng đậm, hẳn là một kiện cao cấp linh khí, mà lại bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ năng lượng đặc thù, ta cũng cảm thấy một cỗ quen thuộc ba động, ngọc phù này bên trong mơ hồ lộ ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Đúng vậy à, chẳng lẽ bên trong ẩn chứa linh thú phải không? Không đối, linh thú khí tức cùng ngọc bội kia khí tức hoàn toàn khác biệt, hẳn không phải là linh thú. Mà giờ khắc này, khi mọi người nhìn thấy ngọc bội kia thời điểm, từng cái trên mặt đều hiện lên nồng đậm hứng thú. Nhất là những cái kia niên kỷ nhỏ bé người, đối với ngọc phù này càng thêm hiếu kỳ. Diệp Phong nhìn xem những người này bộ dáng, cũng không có nhiều lời, mà là đối với Linh Võ Tông nội bộ đi đến. Diệp Phong, ngươi chớ đắc ý. Nhìn thấy Diệp Phong hướng về bên trong đi đến, Tôn Hổ trong lòng thầm hận. Mà những cái kia niên kỷ khá lớn người, thì là nhìn về phía Tôn Hổ, muốn nói lại thôi. Thế nào? Cảm giác được ánh mắt của mọi người, Tôn Hổ trong lòng có chút nổi nóng, trầm giọng hỏi. Đại ca, ngọc phù này bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố, ta khuyên ngươi hay là không nên tùy tiện sử dụng, nếu không, ngươi có lẽ sẽ bị cuốn vào trong đó. Trong đó một tên trưởng lão đối với Tôn Hổ khuyên nhủ đạo. Nghe vậy, Tôn Hổ cũng là nhẹ gật đầu, ừm, ngươi nói đúng, ngọc phù này mặc dù chân quý, nhưng cũng không thích hợp ta sử dụng. Đại ca quả nhiên thông minh, ta tin tưởng, ngươi nếu là có thể đem luyện hóa lời nói, nhất định sẽ có chỗ tăng lên. Người trưởng lão kia su định nói, mà đối nghiệp tục nói ra, mà lại, ngọc phù này bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh lực, ngươi nếu là hấp thu, tu vi khẳng định có thể tăng vọt. Chương 1862 đệ tử khác họ, không có khả năng tự tiện luyện chế. Chương 1862 đệ tử khác họ, không có khả năng tự tiện luyện chế. Nghe được trưởng lão này lời nói, Tôn Hổ trong hai mắt cũng phát ra nồng đậm vẻ tham lam. Đã như vậy, vậy liền xin nhờ đại trưởng lão giúp ta luyện hóa ngọc phù này. Đại ca, ngọc phù này chính là Linh Võ Tông đồ vật, chúng ta những họ khác này đệ tử không có khả năng tự tiện luyện chế. Không sai. Mà đúng lúc này, còn lại trưởng lão cũng là phụ hòa nói. Không sai, ngọc phù này mặc dù vô cùng chân quý, nhưng là cũng không phải người nào đều có thể luyện hóa. Đại trưởng lão, ta cảm thấy ngọc phù này hay là lưu cho người hữu duyên đi. Không sai, ngọc phù này hay là lưu cho chúng ta nhà mình dòng dõi tương đối thỏa đáng. Nhìn trước mắt một màn, Tôn Hổ miệng cong lên, sau đó đối với trong đó một tên thanh niên nói ra, Tôn Hổ. Nghe được Tôn Hổ xưng hô, thanh niên này cũng là cung kính trả lời nói, nhị công tử có cái gì phân phó. Người đi, giúp ta đem ngọc phù kia mang tới. Tôn Hổ đối với mình bên cạnh một tên đệ tử mở miệng nói ra. Là. Nghe vậy, tên kia gọi là Tôn Hổ thanh niên, chính là không người rời đi. Mà tại thanh niên này rời đi đằng sau, Tôn Hổ lại là đối với còn lại mấy vị trưởng lão nói ra, mấy người các ngươi, theo ta tiến vào nội tông. Nói, Tôn Hổ dẫn đầu đi vào nội tông bên trong. Những người còn lại nghe được Tôn Hổ lời nói, cũng là không có phản bác, liền theo sát phía sau. Rất nhanh, Tôn Hổ bọn người chính là đi tới Linh Võ Tông khu vực hải tâm. Mà giờ khắc này, Tôn Hổ đứng tại cùng một chỗ trên cự thạch, mà dưới chân của hắn thì là lơ lửng một khối ngọc bài, tản ra nhàn nhạt linh lực ba động. Các ngươi đều thấy rõ ràng, nơi này chính là Linh Võ Tông hải tâm, cũng chính là chúng ta Tôn gia linh võ đài. Tôn Hổ nhìn phía dưới đám người, trầm giọng nói ra. Giờ phút này, Linh Võ Tông bên trong, tất cả mọi người tại hướng về bên này quan sát, trong mắt của bọn họ tràn ngập rung động. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, cái này linh võ đài thật sự là quá đẹp, đơn giản lộng lẫy. Mà lại, tại linh võ trên đài, điêu khắc một tôn to lớn linh thú. Con linh thú này toàn thân tản ra quang mang màu vàng, mà lại tại thân thể khổng lồ này phía trên, hiện đầy bảy rồng, lộ ra đặc biệt uy nghiêm. Linh thú này hình tượng, cùng lúc trước Diệp Phong nhìn thấy, cái kia Kim Giao Vương có chút tương tự, thậm chí có 3 phần chỗ tương tự. Chỉ bất quá, cái này Kim Giao Vương càng thêm hung mãnh. Linh thú này đến cùng là ai điêu khắc đây này? Lại có 3 phần thần vận, đơn giản có thể xưng tác phẩm nghệ thuật. Đúng vậy a, ta cũng là lần đầu nhìn thấy như vậy tinh tế linh thú, thật sự là quá đẹp. Mà giờ khắc này, chung quanh những cái kia Linh Võ Tông đệ tử, từng cái nghị luận ở Mỹ ha ha, chư vị, chắc hẳn linh thú này điêu khắc người, hẳn là chúng ta Linh Võ Tông trưởng lão. Không sai, linh thú này điêu khắc thật sự là quá tinh xảo, có thể xưng tác phẩm nghệ thuật. Đúng vậy à, nếu không phải tận mắt thấy, thật đúng là không thể tin được trên thế giới vậy mà tồn tại hoàn mỹ như vậy linh thú. Mà tại những cái kia Linh Võ Tông đệ tử trong tiếng nghị luận, Tôn Hổ thì là cười híp mắt nói ra, ha ha, mọi người cũng biết, linh thú này chính là phụ hoàng ta lễ vật tặng cho ta, ta vẫn luôn muốn, nhưng là, phụ hoàng lại không để cho ta đụng, ta vẫn không có cơ hội đạt được, mà bây giờ, ta rốt cuộc tìm được cơ hội đem hắn luyện hóa. Nói xong lời cuối cùng, Tôn Hổ trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Mà tại Tôn Hổ lời nói rơi xuống đằng sau, những cái kia Linh Võ Tông đệ tử, từng cái cũng là hưng phấn không thôi. Mà liên tại đám người kích động vạn phần thời điểm, một thanh âm lại là truyền khắp cả tòa Linh Võ dãy núi. Tôn Hổ, ngươi cho bản tôn cút ra đây. Thanh âm đột ngột này vang lên, lập tức đưa tới vô số Linh Võ Tông đệ tử chú ý, đây là thanh âm gì? Tựa như là có người đang triệu hoán Tôn Hổ. Tôn Hổ, chẳng lẽ là Tôn Hổ? Nghe được thanh âm, tất cả Linh Võ Tông đệ tử đều đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Hổ. Ha ha ha, là ai phách lối như vậy, dám trực tiếp gọi ta danh tự? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là cái nào thứ không biết chết sống, vậy mà lớn như thế gan. Nghe được cái kia thanh âm một nuốt, Tôn Hổ cũng là chẳng thèm ngó tới nói. Mà lại, hắn cũng không có để ý tới, mà là tiếp tục đối với mọi người nói, các vị trưởng lão, chúng ta cùng đi xem đi. Ừm. Đi thôi, đi xem một chút đến cùng là yêu nghiệt phương nào. Nghe được Tôn Hổ lời nói, các trưởng lão khác đều là trả lời một câu. Lập tức, đám người chính là hướng về Tôn Hổ chỉ địa phương đi đến. Mà giờ khắc này, cái kia Linh Võ Tông khu vực hải tâm, chỉ gặp một tên nam tử áo trắng đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt treo vẻ băng lãnh, trong đôi mắt càng là tản ra một cỗ xâm nhiên hàn ý, mà ở trong tay của hắn, cầm một tấm lệnh bài, trên đó viết 3 chữ to: Thiên Võ Tông. Thiên Võ Tông? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tông môn kia sao? Không sai, đây chính là tông môn kia tông chủ làm cho. Thiên Võ Tông tông chủ làm cho, nghe nói người sở hữu có thể hiệu lệnh toàn bộ tông môn người. Khi thấy nam tử áo trắng lệnh bài trong tay lúc, Tôn Hổ bọn người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. "Hừ, không nghĩ tới, ngươi Tôn Hổ tiểu xuất sinh này, lại còn dám đến Linh Võ Tông, thật sự là không biết sống chết." Nam tử áo trắng kia, cũng là tại Tôn Hổ đám người nhìn chăm chú phía dưới, lạnh giọng quát: "Ha ha, ngươi là ai? Ta vì sao không dám tới Linh Võ Tông?" Nghe được nam tử áo trắng lời nói, Tôn Hổ cũng là hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Hừ, ngươi còn dám giảo biện. Ngươi thế nhưng là phạm vào giết người đoạt bảo chi tội, hiện tại ta liền thay tông chủ đưa ngươi chém giết, là tông chủ báo thủ." Nam tử áo trắng kia gầm thét một tiếng, sau đó chính là thúc dục linh lực, chuẩn bị động thủ. "A, ngươi nói ta đánh lén các ngươi Linh Võ Tông người, còn tranh đoạt tông chủ lệnh bài. Ngươi dựa vào cái gì nói những này đâu? Các ngươi tông chủ không phải là bị một bầy kiến hôi giết chết sao? Làm sao có thể xuất hiện?" Mà liền tại Tôn Hổ lời nói vừa mới rơi xuống, cái kia Tôn Hổ sắc mặt cũng là trở nên âm trầm không gì sánh được, cười lạnh nói: "Làm càn, cũng dám vũ nhục tông chủ của chúng ta. Hôm nay, chúng ta liền đại biểu tông chủ đến trường phạt ngươi." Nghe được Tôn Hổ lời nói, những cái kia Linh Võ Tông trưởng lão lập tức chính là giận tím mặt, chuẩn bị động thủ. Nhìn xem một màn này, Tôn Hổ trên khuôn mặt cũng là lộ ra thần sắc khinh thường. "Ha ha, các ngươi thật sự là không biết sống chết. Đã các ngươi muốn tìm cái chết, vậy bản thiếu liền thành toàn các ngươi." Tôn Hổ hừ lạnh nói: "Ngươi nói không sai, bản thiếu cũng nghĩ thử một chút thực lực của ngươi." Tôn Hổ thanh âm vừa mới rơi xuống, nam tử áo trắng kia cũng là nhẹ gật đầu. "Nếu dạng này, vậy chúng ta liền động thủ đi." Ầm ầm. Tại nam tử áo trắng lời nói rơi xuống đằng sau, trong cơ thể của hắn lập tức hiện ra một đoàn cường hành khí tức. Chương 1863 đã đạt đến linh vương cảnh giới, chương 1863 đã đạt đến linh vương cảnh giới, đoàn này trong khí tức mang theo uy thế cường đại. Hiển nhiên, nam tử mặc áo trắng này tu vi đã đạt đến linh vương cảnh giới. Mà lại, từ trong cơ thể hắn khí thế nhìn, chỉ sợ còn không thấp. "Các ngươi còn thất thần sứ gì? Còn không mau cho bản thiếu ngăn lại hắn." Nhìn xem những cái kia Linh Võ Tông đệ tử không có nhúc đích, Tôn Hổ cũng là hừ lạnh nói. Tại Tôn Hổ lời nói rơi xuống đằng sau, những cái kia Linh Võ Tông đệ tử cũng là đội vàng xuất thủ. Bọn hắn mặc dù đối với Tôn Hổ bất mãn, nhưng lại không dám chống lại Tôn Hổ mệnh lệnh, dù sao Tôn Hổ hiện tại đã là Linh Võ Tông thiếu tông chủ, mà bọn hắn cũng chỉ bất quá là Tôn Hổ thủ hạ mà thôi. "Tôn Hổ, ngươi thật sự là không biết sống chết ta. Ta nhìn ngươi hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nếu không đợi chút nữa chúng ta Linh Võ Tông cao thủ đến thời khắc, ngươi muốn chạy đều chạy không thoát." Nhìn xem Tôn Hổ, trong đó một vị Linh Võ Tông trưởng lão cũng là cười lạnh nói. Hiển nhiên, những này Linh Võ Tông đệ tử đều không cho rằng Tôn Hổ có thể trốn qua lòng bàn tay của bọn hắn. Mà tại mấy vị trưởng lão kia lời nói rơi xuống đằng sau, chỉ gặp Tôn Hổ cũng là cười lạnh một tiếng: "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi Linh Võ Tông đến tụt cùng phái tới bao nhiêu linh vương cao thủ cấp bậc. Ha ha ha, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi." Tôn Hổ ha ha cười một tiếng, nói ra. Mà nghe được Tôn Hổ lời nói, mặt khác những cái kia Linh Võ Tông đệ tử cũng là nhao nhao cười lạnh một tiếng. Hiu. Mà vừa lúc này, nam tử áo trắng kia tốc độ trong lúc đó bộc phát mà ra, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. "Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta giao thủ sao?" Tôn Hổ hừ lạnh một tiếng, chính là hướng về nam tử áo trắng kia vào tới. Mà tại Tôn Hổ tốc độ cực nhanh phía dưới, nam tử áo trắng kia tốc độ cũng là cực nhanh, trong chớp mắt chính là đuổi kịp Tôn Hổ. Phanh phanh phanh. Hai người trong nháy mắt giao phong ở cùng nhau, đánh nhau ở cùng nhau. Giống. Bành. Một quyền đánh vào Tôn Hổ trên ngực, Tôn Hổ thì là cảm giác mình phảng phất bị một cỗ xe lửa đụng vào trên lồng ngực bình thường. Lập tức, hắn chính là phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc. Không chỉ có như vậy, cái kia Tôn Hổ thân thể cũng là bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên vách tường. "A, Tôn Hổ sư huynh, ngươi không có chuyện gì chứ?" Nhìn thấy Tôn Hổ tình huống, chung quanh những đệ tử kia cũng là nhịn không được kêu thành tiếng. Mà tại những đệ tử kia hô quát phía dưới, Tôn Hổ cũng là dãy rủa lấy bò lên, lau đi khỏe miệng máu tươi, nói ra: "Ha ha ha, bản thiếu há lại dễ dàng như vậy bại vào người. Cho bản thiếu bên trên đem hắn bắt lại. Các ngươi còn lo lắng cái gì, chẳng lẽ còn không đi lên đem tiểu tử kia bắt lại cho ta sao?" Nghe được Tôn Hổ lời nói, những cái kia Linh Võ Tông đệ tử cũng là phản ứng đi qua, đội vàng hướng về Tôn Hổ chạy lướt qua mà đi. "Hừ, chút tài mọn cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu." Mà tại những cái kia Linh Võ Tông đệ tử sắp nhích lại gần mình thời điểm, Tôn Hổ cũng là hừ lạnh một tiếng, chính là vung vẩy lên trong tay chiến đao, đón nhận những cái kia Linh Võ Tông đệ tử. Phanh phanh phanh. Mà theo Tôn Hổ cùng những cái kia Linh Võ Tông đệ tử đại chiến ở cùng nhau, toàn bộ quảng trường cũng là nhấc lên mưa to gió lớn. "Bèn, bèn, rầm rầm rầm." Mà tại Tôn Hổ cùng những cái kia Linh Võ Tông đệ tử đại chiến cùng một chỗ đồng thời, mặt khác những trưởng lão kia cũng là nhao nhao đối với những cái kia Linh Võ Tông đệ tử triển khai công kích. Lập tức, trên toàn bộ quảng trường, Linh Võ Tông đệ tử bị áp chế liên tục bại lui, căn bản ngăn cản không nổi những trưởng lão kia công kích. Rất nhanh, những cái kia Linh Võ Tông đệ tử chính là bị từng cái chu sát, không chịu nổi một kích. Nhìn trên mặt đất, những cái kia ngã xuống thi thể, những trưởng lão kia cũng là không khỏi cười lạnh nói: "Tốt, đem hắn nhẫn chứa vật lấy đi." Tôn Hổ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đối với những đệ tử kia nói ra. Mà tại Tôn Hổ lời nói rơi xuống đằng sau, những cái kia Linh Võ Tông đệ tử cũng là nhao nhao hướng về Tôn Hổ đi đến, đem nhẫn chứa vật kia bỏ vào trong túi. Mà tại những cái kia Linh Võ Tông đệ tử đem nhẫn chứa vật kia bỏ vào trong túi đằng sau, Tôn Hổ cũng là quay đầu, nhìn qua nam tử áo trắng: "Các ngươi Linh Võ Tông cao thủ đâu, làm sao còn không đến?" "Ha ha, chúng ta Linh Võ Tông cao thủ lập tức tới ngay, các ngươi hiện tại hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nếu không, chờ chút chúng ta Linh Võ Tông cao thủ liền sẽ giáng lâm nơi đây." Nam tử áo trắng cười lạnh nói: "Hừ, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tin không. Nghe được nam tử áo trắng kia lời nói, Tôn Hổ cũng là khinh thường nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Bá. Nghe được Tôn Hổ lời nói, nam tử áo trắng kia cũng là nở nụ cười lạnh. Theo nam tử áo trắng kia cười lạnh, chỉ gặp một vị linh hoàng cường giả, cũng là từ đằng xa nhanh chóng bay vụt mà đến. Là tông chủ tự thân xuất mã, xem ra lần này tiểu tử này chết chắc. Tiểu tử này không chỉ có dám can đảm mạo phạm ta Linh Võ Tông, còn sát hại ta Linh Võ Tông đệ tử, lần này, nhìn hắn còn thế nào đào thoát. Nhìn xem cái kia từ đằng xa cấp tốc mà đến linh hoàng cường giả, những cái kia Linh Võ Tông đệ tử cũng là kích động nói ra. Hừ. Mà nghe được những đệ tử kia lời nói, nam tử áo trắng cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Tôn Hổ, nói ra, tiểu tử, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Làm sao hiện tại không chạy? Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì bản sự? Nam tử áo trắng nụ cười nhàn nhạt đạo. Hừ, bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi có bản lãnh gì tới đối phó bản thiếu? Tôn Hổ nở nụ cười lạnh. Sâu kiến. Thật sự là cuồng vọng tự đại. Đã như vậy, vậy ta hôm nay liền để ngươi biết, sâu kiến cùng tiên thu ở giữa chênh lệch. Vâng. Mà khi nam tử áo trắng kia thanh âm vang lên đằng sau, một cỗ khí thế ngập trời bỗng nhiên bạo phát đi ra. Mà những cái kia Linh Võ Tông đệ tử cũng là nhịn không được sợ ngây người. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Không tốt, tông chủ, gia hỏa này là linh đế cửu trọng. Mà lại, cái này linh hoàng cấp bậc khí thế, cũng không phải bình thường linh hoàng cường giả có thể có. Khi cảm nhận được nam tử áo trắng kia phát tán đi ra khí thế đằng sau, những cái kia Linh Võ Tông đệ tử cũng là kinh ngạc và phần. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này Tôn Hổ phía sau, thế mà còn ẩn giấu đi cường đại như thế cường giả. Linh hoàng. Mà khi những cái kia Linh Võ Tông đệ tử phát hiện nam tử áo trắng kia phát tán đi ra khí thế đằng sau, sắc mặt cũng là đại biến, kinh hãi muốn tuyệt nói. Làm sao có thể, lúc này mới mấy năm không thấy, làm sao lại biến thành linh hoàng cường giả? Đáng chết, tiểu tử này khẳng định là phục dụng một loại nào đó nghịch thiên đan dược, đem thực lực tăng lên nhanh chóng như vậy. Chương 1864 linh hoàng cảnh giới khí tức, chương 1864 linh hoàng cảnh giới khí tức. Nhìn xem nam tử áo trắng kia phát ra linh hoàng cảnh giới khí tức, những cái kia Linh Võ Tông đệ tử đều là khiếp sợ không thôi. Mà bọn hắn cũng không biết, nam tử áo trắng kia chỗ phục dụng đan dược chính là lúc trước bọn hắn Linh Võ Tông chấn tông thần công, Càn Khôn Quy Nguyên Quyết. Càn Khôn Quy Nguyên Quyết mặc dù chỉ là một bộ hạ phẩm thần quyết, nhưng là uy lực cường hãn, một khi phục dụng, liền có thể tăng lên tu vi của mình. Ầm ầm. Mà khi nam tử áo trắng kia tiếng nói vừa mới rơi xuống đằng sau, cái kia Tôn Hổ chính là nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về nam tử áo trắng hung hăng oanh sát mà ra. Oanh! Tôn Hổ một quyền này hung hăng đập vào nam tử áo trắng kia trên thân, khiến cho nam tử áo trắng kia cũng là rên khẽ một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất trên mặt. Phù phù. Mà tại nam tử áo trắng kia ngã xuống mặt đất phía trên một khắc, Tôn Hổ chính là lại lần nữa hướng về nam tử áo trắng kia dậm chân mà ra, cầm trong tay trường thương, đối với nam tử áo trắng kia một trận loạn đâm. Bành! Mà tại Tôn Hổ công kích rơi xuống, nam tử áo trắng kia sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, sau đó vội vàng bay cuồng mà ra. Mà Tôn Hổ theo sát phía sau, tiếp tục truy kích. Nam tử áo trắng kia trên mặt đất chật vật nhấp nhô. Đáng chết, vậy mà như thế cường hãn. Thấy cảnh này, những cái kia Linh Võ Tông đệ tử cũng là từng cái sắc mặt khó coi không gì sánh được. Các ngươi còn ngốc đứng đang làm gì, tranh thủ thời gian xuất thủ à, nếu không, chờ chút áo bào trắng kia lao quái tới, chúng ta liền phiền toái. Mà tại cái kia Linh Võ Tông các đệ tử, nhìn xem nam tử áo trắng kia, vẫn không có lúc động thủ, một vị linh vương cường giả, chính là nổi giận gầm lên một tiếng. Bù bù. Nghe được cái kia linh vương cường giả quát tháo, những cái kia Linh Võ Tông đệ tử cũng là trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Vâng. Mà tại đông đảo Linh Võ Tông đệ tử liên hợp thi triển ra công kích trong nháy mắt, Tôn Hổ thân hình cũng là trực tiếp bị chấn động đến liền lùi mấy bước. Ừm. Thật cương hoành độc thân lực lượng, lại có thể ngăn lại toàn lực của ta một chiêu. Nhìn xem Tôn Hổ cái kia bị đánh bay mà ra bộ dáng, cái kia Linh Võ Tông nam tử áo trắng, đôi mắt cũng là lóe ra dị sắc. Linh hoàng thực lực cấp bậc, khó trách dám phách lối như vậy, nguyên lai ngươi nội tình như thế đủ. Bất quá, hai chúng ta đều là linh hoàng cường giả, ngươi cho là ngươi là của ta đối thủ sao? Nhìn xem cái kia Tôn Hổ bộ dáng, nam tử áo trắng kia cũng là khinh miệt nói ra. Không phải là đối thủ thì sao? Ta làm theo có thể đưa ngươi giải quyết rơi, mà lại các ngươi Linh Võ Tông môn chủ, ta cũng có thể đem hắn giết đi. Ha ha, ngươi tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng, vậy ta ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút, ngươi thực lực chân thật. Nhìn xem cái kia Tôn Hổ bộ dáng, nam tử áo trắng khỏe miệng lộ ra nồng đậm khinh thường chi ý bá. Hưng hục. Một giây sau, nam tử áo trắng thủ ấn một kết, sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tôn Hổ va chạm mà đi. Hừ. Mà nhìn thấy nam tử áo trắng kia, vậy mà hướng về chính mình mà tới, Tôn Hổ cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay vung lên, chính là ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, đối với nam tử áo trắng kia chém giết mà đi. Keng. Mà nam tử áo trắng kia, nhìn thấy Tôn Hổ ngưng tụ trường kiếm, cũng là không chút hoang mang, bàn tay vung lên, một đạo linh hồn chi lực ngưng tụ mà ra, hung hăng đụng vào trên trường kiếm kia. Phanh. Giang giác. Tại linh hồn chi lực cùng trường kiếm kia đụng chạm lấy cùng một chỗ chốc lát, linh hồn kia chi lực trực tiếp bị trường kiếm cho chém thành mảnh vỡ, mà trường kiếm kia thì là hung hăng rơi vào nam tử áo trắng trên lồng ngực, một đạo thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm, cũng là tại lúc này chuyển vang mà mở. Phúc. Nam tử áo trắng kia cũng là thổ huyết bay ngược ra ngoài, đập vào trên mặt đất kia. Tông chủ, người không sao chứ? Tông chủ, nhanh lên một chút. Mà tại những cái kia Linh Võ Tông đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, nam tử áo trắng kia cũng là dễ dàng đứng dậy. Ngươi thật sự có tư cách làm đối thủ của ta? Mà thấy cảnh này, nam tử áo trắng kia cũng là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia Tôn Hổ, nói ra: "Các ngươi Linh Võ Tông Chấn Tông thần công không sai, nhưng là ngươi loại rác rưởi này, cũng xứng có được ta Linh Võ Tông Chấn Tông thần công. Hôm nay, ta liền muốn tự tay giết ngươi tạm phải này, để cho ta huynh đệ đều nhìn một chút, trên thế giới này, đến cùng có thế lực nào là ta Linh Võ Tông đối thủ." Nghe được nam tử áo trắng kia lời nói, Tôn Hổ cũng là giữ tận cười một tiếng, cầm trong tay trường thương, từng bước đi vào nam tử áo trắng kia phạm vi. Hiu hiu hiu. Mà thấy cảnh này, những cái kia Linh Võ Tông đệ tử cũng là nhanh chóng xông tới, sau đó nhao nhao hướng về cái kia Tôn Hổ công kích mà đi. Rầm rầm rầm. Phốc phốc, phốc phốc. Mà tại những cái kia Linh Võ Tông đệ tử công kích mà đến trong nháy mắt, cái kia Tôn Hổ trên khuôn mặt chính là lộ ra cười lạnh chi ý, trường thương trong tay cũng là điên cuồng vũ động, mỗi một thương đều sẽ đâm xuyên một tên Linh Võ Tông đệ tử thân thể. Bành bành bành. Bành bành bành. Trong nháy mắt, cái kia Tôn Hổ đối phía chính là nằm đầy thi thể. Hừ. Nhìn xem cái kia Tôn Hổ, nam tử áo trắng kia cũng là hừ lạnh một tiếng, cánh tay khẽ nâng, lập tức cái kia đẩy trời linh hồn chi lực chính là tràn vào đến nam tử áo trắng trong bàn tay. Linh hồn chi kiếm. Hiu hiu hiu. Mà tại nam tử áo trắng thanh âm vừa mới rơi xuống, cái kia đẩy trời linh hồn chi kiếm cũng là lướt ầm ầm ra, đối với cái kia Tôn Hổ quét sạch mà đi. Phanh. Ầm ầm. Mà khi cái kia đẩy trời linh hồn chi kiếm hung hăng đánh vào Tôn Hổ trên thân thể sát na, chỉ gặp cái kia Tôn Hổ thân thể cũng là trực tiếp nổ tung lên, hóa thành bột phấn biến mất tại trong không khí. Mà nhìn thấy Tôn Hổ thân thể bị xé nứt thành tạt bã, những cái kia Linh Võ Tông đệ tử cũng là ngây ngẩn cả người. Không phải nói, cái kia Tôn Hổ là Linh Vương Tam Trọng đỉnh phong cao thủ sao? Làm sao lại yếu như vậy? Không chỉ có như vậy, hắn còn bị một kiếm cho hoanh bạo. Mà khi những cái kia Linh Võ Tông đệ tử nhìn thấy cái kia Tôn Hổ bị một kiếm chém giết mà chết chàng cảnh lúc, bọn hắn cũng là chấn kinh và phần, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Sao lại có thể như thế đây? Cái kia Tôn Hổ thực lực rõ ràng là viễn siêu với mình, làm sao lại bị đối phương một kiếm chém giết? Cái này, mà khi nhìn đến cái kia Tôn Hổ bị nam tử áo trắng linh hồn chi kiếm cho trực tiếp chém giết đằng sau, nam tử áo trắng kia khuôn mặt cũng là có quắc một chút. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem nam tử áo trắng khuôn mặt, Tôn Hổ cũng là trầm giọng hỏi. Thật sự là hắn không nghĩ tới, nam tử mặc áo trắng này thực lực vậy mà khủng bố đến trình độ này, chỉ dựa vào cái kia linh vương nhị trọng linh hồn chi lực, vậy mà liền có thể đem chính mình cho diệt sát, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chương 1865 kiếm khách áo trắng đại danh. Chương 1865 kiếm khách áo trắng đại danh. Ngươi hẳn là đoán được ta là ai. Chỉ là, ngươi nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua ta kiếm khách áo trắng đại danh. Đã như vậy lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta chính là Linh Vũ Tông kiếm khách áo trắng Bạch Vân Sơn. Nghe được mây trắng này núi lời nói, cái kia Tôn Hổ cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, nguyên lai là gia hỏa kia. Hừ, đã ngươi biết ta là ai, vậy ngươi hẳn là minh bạch thực lực của ta khủng bố đến mức nào. Bạch Vân Sơn cũng là hừ lạnh nói. Nghe được Bạch Vân Sơn lời nói, cái kia Tôn Hổ cũng là hít sâu một hơi, nói: Bạch Vân Sơn, ngươi trước kia cũng bất quá chỉ là một cái Tam Lưu Tông môn thôi, ngươi dựa vào cái gì coi là nương tựa theo chỉ là Linh Vũ Tông liền có thể cùng ta Linh Vũ Tông chống lại? Ha ha, ngươi cảm thấy ta bằng vào cái gì, chỉ bằng cho ta mượn cái này Linh Đế sơ kỳ cảnh giới tu vi, cùng ta cái này kinh khủng linh hồn chi lực sao? Nếu không có như thế, những cái kia linh quân cùng linh vương cường giả, vì sao muốn nghe lệnh của ta Linh Vũ Tông? Nghe được Tôn Hổ lời nói, Bạch Vân Sơn cũng là cười cười, nói: ngươi nói không sai, những cái được gọi là linh quân cường giả, đích thật là nếu nghe ta mệnh lệnh, nhưng cái này cũng không đại biểu cho ta Bạch Vân Sơn liền không có biện pháp khống chế bọn hắn, để bọn hắn không nghe theo ta Bạch Vân Sơn mệnh lệnh. Mà lại, hiện tại ngươi đã chết tại linh hồn của ta chi kiếm phía dưới. Của ngươi linh hồn chi lực mặc dù cường đại, nhưng linh hồn chi lực của ta thế nhưng là so ngươi vô cùng cường hãn, chớ nói chi là linh hồn chi lực của ta so linh hồn của ngươi còn cao cấp hơn, cho nên kết quả của ngươi chính là tử vong. Bạch Vân Sơn lạnh lùng nói ra. Ừ, ta ngược lại muốn xem là ngươi chết trước hay là ta chết trước. Nghe được Bạch Vân Sơn lời nói, Tôn Hổ cũng là cười lạnh liên tục. Lập tức Tôn Hổ bàn tay đột nhiên nô ra, lập tức ở tại trong tay cũng là nổi lên một thanh màu đen nhánh trường cung, dây cung chỗ thì là có một cây mũi tên đang chậm rãi lóe ra hàn mang. Nhìn xem cái kia Tôn Hổ trong tay trường cung, cái kia Bạch Vân Sơn cũng là cho mày chợt bàn tay nhẹ nhàng nắm tay, một cỗ cực đoan bảng bạc lực lượng linh hồn chính là từ hắn thể nội lan tràn mà ra, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh màu đen nhánh trường cung. Thanh này màu đen nhánh trường cung toàn thân do linh thạch luyện chế mà thành, tản ra sáng chói kim quang, ở xung quanh không khí cũng là bởi vì trường cung này bên trên lan tràn ra kim quang mà trở nên bóp méo đứng lên, tựa như nước gợn sóng. Ông nương theo lấy một trận than nhẹ vang vọng mà lên, cái kia Bạch Vân Sơn cũng là đem trong tay trường cung kéo thành trăng tròn trạng, nhắm ngay cái kia Tôn Hổ. Hiu. Một đạo âm thanh xé gió cũng là vang vọng mà lên, một giây sau, tại cái kia Bạch Vân Sơn trước mặt, cũng là đột ngột xuất hiện mấy trăm đạo lưỡi dao màu vàng, sau đó hướng về cái kia Tôn Hổ bắn mạnh tới. Hừ. Nhìn thấy cái này lưỡi dao màu vàng đánh tới, cái kia Tôn Hổ cũng là quát lạnh một tiếng, ngón tay điểm nhẹ, cái kia mấy trăm đạo lưỡi dao màu vàng chính là bạo liệt mà mở. Phanh. Ngay sau đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm thần sắc phía dưới, cái kia Tôn Hổ cũng là bàn tay vung lên, một thanh sắc bén trường đao, cũng là phá toái hư không, đối với cái kia Bạch Vân Sơn phách chạm mà đi, lưỡi dao chỗ đến, không khí đều là phát ra bén nhọn không gì sánh được tiếng gào, giống như một đầu cự thú gào thét mà đi. Mà đối mặt với Tôn Hổ chém vào mà đến trường đao, Bạch Vân Sơn cũng là cười lạnh một tiếng, trong tay trường cung bung lỏng, cái kia màu vàng trường tiễn cũng là gào thét mà đi. Đinh đinh đương đương. Hai thanh trường kiếm đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, hỏa tinh bày ra. Tại song phương giao thủ một chốc lát kia, toàn bộ hư không đều là run lẩy bẩy, vô tận gợn sóng linh lực cũng là dập dờn mà lên, khiến cho vùng hư không này phản phất đều là muốn sụp đổ xuống bình thường. Dưới một kích, hai người cũng là đều thối lui một bước. Tiểu tử này thực lực không kém a, xem ra là ta đánh giá thấp thực lực của hắn. Bạch Vân Sơn nhìn xem cái kia Tôn Hổ, sắc mặt cũng là hơi khó chịu. Dù sao, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Tôn Hổ lại có thể ngăn trở hắn một chiêu này. Bất quá, liền xem như ngươi mạnh hơn, lại có thể thế nào? Lần này, liền để ngươi biết, cái gì mới gọi chân chính thực lực. Bạch Vân Sơn nhìn xem cái kia Tôn Hổ, cũng là hừ lạnh một tiếng, chợt bàn chân giẫm một cái, thân hình lại lần nữa lướt đi, hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, hướng về phía cái kia Tôn Hổ bạo lược mà đi. Dầm dầm dầm. Bạch Vân Sơn tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là cướp đến cái kia Tôn Hổ bên cạnh, sau đó song trưởng kia đập mà ra. Dầm dầm dầm. Nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang vọng mà lên, Bạch Vân Sơn thế công cũng là hung hăng rơi vào Tôn Hổ trên lồng ngực. Phốc phốc. Tại cái kia Bạch Vân Sơn thế công phía dưới, cái kia Tôn Hổ cũng là bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng bên trong cũng là hiện ra một vòng màu đỏ tươi máu tươi. Thật là lợi hại linh kỹ. Nhìn thấy cái kia Bạch Vân Sơn thi triển linh kỹ, cái kia Triệu Thanh Sơn cũng là nhịn không được tán thán nói: "Linh kỹ này, so cái kia Bạch Vân Sơn thi triển ra linh kỹ, muốn mạnh hơn mấy lần, nếu không phải Tôn Hổ thực lực so cái kia Bạch Vân Sơn phải cường đại một tia, chỉ sợ sớm đã bị cái kia linh kỹ cho miểu sát. Đương nhiên, nếu là chỉ dựa vào một chiêu này uy lực, còn không làm gì được Tôn Hổ." "Hắc hắc, không tệ lắm, vậy mà ngăn trở ta kích thứ nhất. Không hổ là Thiên Võ bảng 50 vị trí đầu cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền." Cái kia Tôn Hổ cũng là âm sâm cười một tiếng, ánh mắt lóe ra tinh mang, nhìn chằm chằm Bạch Vân Sơn đạo: "Hừ, hiện tại biết sự lợi hại của bổn công tử đi. Ngươi bây giờ quỳ xuống, cầu ta tha cho ngươi một mạng, ta có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu là khăng khăng chống cự, kết quả của ngươi chỉ có chết." Nghe được Tôn Hổ lời nói, cái kia Bạch Vân Sơn cũng là cười lạnh nói: "Ha ha ha, ngươi nỡ ngần này, thật coi ta là ngu xuẩn sao? Sinh tử của ta, ta làm chủ. Mà lại, hôm nay ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại, đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Đến lúc đó, các ngươi những này cái gọi là thế tục giới các thiên tài, liền đợi đến thần phục cùng ta Bạch Vân Sơn đi." Cái kia Bạch Vân Sơn càn rỡ cười to nói: "Ha ha ha. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng hiệu chết vào tay ai." Nghe được Bạch Vân Sơn lời nói, Tôn Hổ cũng là cười lạnh, chợt cũng là gầm thét liên tục, thôi động toàn thân linh nguyên, hóa thành quần quần linh vụ, bao khỏa toàn thân, đồng thời, một loại khí tức kinh khủng cũng là tại cái kia Tôn Hổ trên thân thể lan tràn ra. Cảm nhận được cái kia Tôn Hổ khí tức biến hóa, Bạch Vân Sơn ánh mắt cũng là trong lúc đó ngưng tụ. Bởi vì hắn phát hiện, Tôn Hổ khí tức bây giờ cũng là so vừa rồi mạnh mẽ rất nhiều, hiển nhiên là thi triển một ít bí thuật. "Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường." Bạch Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, trong tay trường cung cũng là bị nó lấy ra ngoài. Chương 1866 Tiêu Như Phong, ngươi chính là một cái đại hôn đản. Chương 1866 Tiêu Như Phong, ngươi chính là một cái đại hôn đản. Đường Mộng Giao trong mắt lóe lên một vòng xấu hổ, lập tức nổi giận mắng: "Ngươi hôn đản, Tiêu Như Phong, ngươi chính là một cái đại hôn đản." "Ha ha ha, Đường Mộng Giao, không nghĩ tới ngươi như thế biết diễn kịch, ta kém chút liền bị ngươi lừa." Tiêu Như Phong châm chọc nói ra. Đường Mộng Giao nghe vậy, trong lòng một trận nổi nóng, nhưng là giờ phút này tâm tình của nàng hỏng bét cực độ. "Đã ngươi như vậy ghét bỏ ta, vậy ta chỉ có thể cưỡng chiếm ngươi." Tiêu Như Phong trong mắt lóe lên một vòng hung ác ánh mắt. "A." Đường Mộng Giao cả kinh kêu lên. Đường Mộng Giao liều mạng ưỡn mèo thân thể, muốn thoát đi Tiêu Như Phong. "Ha ha, ngươi càng là cự tuyệt, ta càng thích. Đường Mộng Giao, hôm nay ta muốn để ngươi biết, ngươi là của ta, ta mới là ngươi chúa tể giả." Tiêu Như Phong ngữ khí tràn ngập tâm tàn. "A không, không cần." Đường Mộng Giao trong mắt chảy xuống nước mắt. Tiêu Như Phong động tác đột nhiên dừng lại. "A Tiêu Như Phong." Đường Mộng Giao trong thanh âm mang theo cầu khẩn cùng cầu xin thương xót. Tiêu Như Phong nước mắt, trong mắt lóe ra nồng đậm dục vọng. Đường Mộng Giao trong lòng hối tiếc không thôi, nàng không nên lại tiếp tục cùng Tiêu Như Phong dây dưa tiếp. Nhưng là, nàng đã hãm sâu trong đó. Nàng muốn đẩy hắn ra, thế nhưng là nàng căn bản cũng không có bất luận khí lực gì. "Tiêu Như Phong, ta hận ngươi." Đường Mộng Giao kêu khóc đạo. Tiêu Như Phong đình chỉ động tác trong tay, ngẩng đầu lên, hắn cười lạnh một tiếng: "Ngươi hận ta? Ngươi dựa vào cái gì hận ta? Đường Mộng Giao, ta yêu ngươi, ngươi lại kinh thường ngẩng đầu một chút." Nói đi, hắn cúi đầu hôn lên Đường Mộng Giao miệng. Đường Mộng Giao răng dùng sức cắn đầu lưỡi của hắn, máu tươi từ Tiêu Như Phong trong miệng chảy ra, nhỏ giọt nàng trong mồm. Đường Mộng Giao răng bung ra, trong mồm tràn ngập nhàn nhạt ngai ngái vị. Tiêu Như Phong bị đau bung lỏng ra Đường Mộng Giao, hắn dùng sức lau một cái bờ môi của mình. "Đường Mộng Giao, ta cho ngươi biết, ngươi mơ tưởng bứt bỏ ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào rời đi ta." "Ngươi nằm mơ." Đường Mộng Giao tức giận trừng mắt Tiêu Như Phong, cắn răng nghiến lợi mắng. Tiêu Như Phong nghe vậy, ánh mắt lộ ra âm tàn ánh mắt: "Có đúng không? Vậy liền thử một chút." Tiêu Như Phong bỗng nhiên nhào về phía Đường Mộng Giao. "Không!" Đường Mộng Giao hét lên một tiếng, nhưng là một giây sau, Đường Mộng Giao liều mạng phản kháng lấy, thế nhưng là lực lượng của nàng cùng Tiêu Như Phong so sánh, căn bản là không cách nào dung chuyển Tiêu Như Phong nửa phần. Đường Mộng Giao hai tay đánh lấy Tiêu Như Phong, thế nhưng là đối với Tiêu Như Phong tới nói, những này cường độ căn bản là không có cách ngăn cản động tác của hắn. Đường Mộng Giao bờ môi bị Tiêu Như Phong cắn nát, dị ra từng kia vết máu. Đầu của nàng khuynh hướng ở bên, không để cho Tiêu Như Phong đạt được. Tiêu Như Phong miệng thuận cái cổ, đi tới nàng xương quai xanh chỗ. Tiêu Như Phong con mắt biến thành xích hồng sắc. "Nô." Đường Mộng Giao thống khổ hừ một tiếng, khóe mắt nước mắt lan xuống. Đường Mộng Giao dùng sức cắn môi, ý đồ bảo trì ý thức của mình. Thế nhưng là, dược tính kích thích, để ý thức của nàng dần dần mơ hồ. Tiêu Như Phong trông thấy Đường Mộng Giao đã ngất đi, liền buông ra nàng, từ trên người nàng rời đi. Hắn đứng dậy, chỉnh lý tốt quần áo, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Đường Mộng Giao, trong mắt âm trầm cùng băng lãnh để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiêu Như Phong nhặt lên tán loạn trên mặt đất áo phục, mặc được, quay người đi ra ngoài. Cửa đóng lại trong nháy mắt đó, trong phòng khôi phục an tĩnh. Đường Mộng Giao mở to mắt, chậm rãi đứng dậy, cầm lấy quần áo, đi vào trong phòng tắm. Chương 1867 ngươi làm sao đưa ta đi Diêm Vương điện, chương 1867 ngươi làm sao đưa ta đi Diêm Vương điện. Sau đó, ngón tay búng một cái, một cây mũi tên màu vàng chính là mang theo âm thanh xé gió, mãnh liệt bắn mà ra, xé rách hư không, đối với cái kia Tôn Hổ bắn mạnh tới. Nhìn xem cái kia phóng tới mũi tên màu vàng, Tôn Hổ cũng là trong mắt hàn quang lấp lóe, trong tay loan đao cũng là hung hăng bổ ra một đao. Keng. Sau một khắc, hai thanh trường thương cũng là đụng vào nhau. Cái kia Tôn Hổ trực tiếp bị cái kia mũi tên màu vàng cho đánh bay mà ra, mà cái kia Bạch Vân Sơn lại là vững vàng đứng ở nguyên địa. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Bạch Vân Sơn đạm mạc nhìn qua thế thì trên mặt đất Tôn Hổ, đôi mắt băng lãnh nói. Nhìn thấy màn này, cái kia Triệu Thanh Sơn cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Gia hỏa này lực lượng linh hồn so ta tưởng tượng mạnh hơn, gia hỏa này tuyệt không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Ngươi không nên quá khoa trương. Nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi muốn ở chỗ này giết người, ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian thu hồi dã tâm của ngươi đi, nếu không, chờ ta trở lại tông môn, kết quả của ngươi tất nhiên sẽ rất thảm. Còn có, nữ nhân của ngươi hiện tại cũng trong tay ta. Cái kia Tôn Hổ cũng là cắn răng nghiến lợi nhìn qua cái kia Bạch Vân Sơn, quát: "Ngươi dám đụng đến ta nữ nhân, ngươi nhất định phải chết." Bạch Vân Sơn con mắt cũng là trong nháy mắt trở nên đỏ như máu đứng lên, toàn thân khí thế lại lần nữa kéo lên mà lên. "Ha ha, thật sự là một hảo huynh đệ a. Như vậy, liền để ta đến tiễn ngươi lên đường đi." Nhìn xem Bạch Vân Sơn dáng vẻ, cái kia Triệu Thanh Sơn cũng là cười lạnh nói: "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đưa ta đi Diêm Vương điện?" Hừ. Cái kia Triệu Thanh Sơn tiếng nói vừa rơi xuống, hắn cũng là đột nhiên nhảy lên mà ra, bàn tay vung dậy, trường thương trong tay chính là bạo thứ mà ra. Nhìn thấy cái kia Triệu Thanh Sơn công kích, cái kia Bạch Vân Sơn cũng là cười lạnh một tiếng, chợt bàn tay đột nhiên một nắm, một thanh tản ra bạch quang lóa mắt trường kích cũng là trống rỗng ngưng tụ thành hình, sau đó đối với cái kia Triệu Thanh Sơn nổ bắn ra mà ra. Hiu hiu hiu. Liên tiếp thanh âm xé gió vang vọng mà lên. Cái kia Triệu Thanh Sơn trường thương cùng trường kích kia cũng là hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ. Bành 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 một loáng sau cái kia, hai cỗ lực lượng cũng là đụng vào nhau cùng một chỗ, sau đó nổ tung lên, kinh khủng kình phong quét sạch mà ra. Mà cái kia Triệu Thanh Sơn cùng Bạch Vân Sơn hai người cũng là nhao nhao lui về sau xa 3-4 mét. Phúc. Khu khu. Cái kia Bạch Vân Sơn nhịn không được phun ra một bụng máu tươi. Mây trắng này núi mặc dù tu luyện có một môn cực phẩm linh kỹ Cửu Dương Phục Long Quyết, nhưng là cảnh giới của hắn vẫn như cũng không đủ để trèo chống hắn đem linh kỹ tu luyện đến viên mãn chi cảnh, cho nên mây trắng này núi cũng không lĩnh ngộ Phục Long Quyền, nhưng là cái này Cửu Dương Phục Long Quyết lại là có thể tăng lên uy lực công kích của hắn. Bất quá cái kia Triệu Thanh Sơn lại là lĩnh ngộ Phục Long Trảo mà lại, Triệu Thanh Sơn nhục thể cũng là 10 phần cứng rắn. Đây cũng là để Bạch Vân Sơn có chút kiêng kỵ. Ha ha ha. Không nghĩ tới đi, như ngươi loại này rắc rưởi, vậy mà lại là chúng ta Triệu gia kiệt xuất nhất thiên tài, ngươi thật cảm thấy mình là nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đem ta vị bằng hữu kia giao ra, ta có lẽ còn có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thời. Bạch Vân Sơn che ngực, mắt lộ ra hung sát nói. Ha ha, Bạch Vân Sơn, ta Triệu Thanh Sơn, từ nhỏ đã được vinh dự thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, hôm nay võ thành bên trong, cũng chỉ có ta mới xứng trở thành thiên võ thành thiên tiêu. Mà ngươi đây, ngươi bất quá là một tên phế vật mà thôi, vậy mà cũng muốn khiêu chiến ta, thật sự là không biết sống chết. Hôm nay, ngươi nhất định chết ở đây. Ngươi như thức thời, ngoan ngoãn đem ta vị bằng hữu kia giao ra, ta còn có thể lưu ngươi cái toàn thây, không phải vậy, chờ ta đem vị bằng hữu kia cứu đi, coi như ngươi muốn chạy trốn, đều khó có khả năng chạy thoát. Nghe được Bạch Vân Sơn lời nói, cái kia Triệu Thanh Sơn cũng là cười lạnh quát. Ha ha, ngươi thật là đang nằm mơ. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay đến cùng là ai chết ở chỗ này. Bạch Vân Sơn cũng là ngửa đầu cười ha hả. Muốn chết? Đã như vậy, vậy ta trước hết làm thịt ngươi, sau đó lại đi bắt cầm nữ hoa kia. Nghe được Bạch Vân Sơn lời nói, Triệu Thanh Sơn cũng là giận tím mặt, chợt chính là quát lạnh nói. Sau một khắc, bàn tay của hắn cũng là khẽ đảo, một cây thiết truy to lớn chính là bị nó bắt được trong tay, chợt đối với cái kia Bạch Vân Sơn bạo sông mà đi. Đang đang đang, nhất thời hai đạo ngang ngược thanh âm chính là vang vọng mà lên. A, xuất sinh chết tiệt, ngươi cũng dám đánh lén ta, ngươi đi chết đi. Bạch Vân Sơn cũng là chợt quát lên, cầm trong tay trường đường điên cuồng công kích tới cái kia Triệu Thanh Sơn. Giữa hai bên cũng là không ngừng mà đối oanh cùng một chỗ, bộc phát ra trận trận chói hai tiếng oanh minh. Ông trời của ta, hai người kia làm sao lợi hại như vậy? Hai người kia thực lực vậy mà không kém chút nào ta à? Xem ra cái kia Bạch Vân Sơn thật đúng là không thể lưu lại a. Thực lực của hắn có thể so sánh một tên đại đan sư đỉnh phong cao thủ a. Những người vây xem kia từng cái cũng là kinh ngạc không gì sánh được nói. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cái kia Triệu Thanh Sơn vậy mà như thế cường hãn. Trong mắt bọn họ, Triệu Thanh Sơn hẳn là chỉ là đại võ sĩ đỉnh phong cấp bậc tồn tại, mà cái kia Bạch Vân Sơn chính là một tên hàng thật giá thật đại võ sư cường giả. Nhưng bây giờ, giữa hai người lại là đánh khó phân thắng bại, mà lại, cái kia Triệu Thanh Sơn tựa hồ còn chiếm theo lấy một chút ưu thế, muốn đem Bạch Vân Sơn cho diệt sát, chỉ cần mấy chiêu sự tình. Không có khả năng. Cái kia Bạch Vân Sơn linh kỹ, rõ ràng không bằng cái kia Triệu Thanh Sơn, nhưng tại sao có thể như vậy? Cái kia Triệu Thanh Sơn phụ thân, Triệu Thiên Võ sắc mặt cũng là trở nên âm trầm. "Lão cậu, ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, tên phế vật này, hôm nay ta liền muốn giết hắn. Nữ nhân của hắn cũng thuộc về ta." Cái kia Bạch Vân Sơn cũng là gầm thét lên, trường thương trong tay, phản phất là một con rắn độc bình thường, quấn quanh ở Triệu Thanh Sơn chỗ cổ, làm cho Triệu Thanh Sơn không cách nào di động mảy may. "Hừ." Triệu Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, trong tay cự truy hung hăng đập vào cái kia Bạch Vân Sơn trên bờ vai, một đạo màu đỏ tươi vết thương cũng là trong nháy mắt nổi lên. "A." Cảm nhận được bả vai truyền đến đau nhức kịch liệt, Bạch Vân Sơn cũng là nhịn không được kêu thê lương thảm thiết đứng lên. "Đi chết đi." Bạch Vân Sơn con ngươi co rụt lại, một đạo xích hồng hỏa diễm cũng là từ cái kia Bạch Vân Sơn trong hốc mắt gào thét mà ra, chợt chính là giống như núi lửa phun trào bình thường, hung hăng đụng vào Triệu Thanh Sơn trên lồng ngực, lập tức, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn triệt mà lên, chỉ gặp cái kia Triệu Thanh Sơn thân thể cũng là lui nhanh mà ra. "Đông." Triệu Thanh Sơn thân thể, trùng điệp té lăn quay trên mặt đất. Phốc phốc. Một ngụm đỏ thấm máu tươi, cũng là thuận khỏe miệng của hắn trượt xuống xuống. "Chương 1868 đại võ sư tứ giai võ giả ngươi lại có thể làm tổn thương ta." "Chương 1868 đại võ sư tứ giai võ giả ngươi lại có thể làm tổn thương ta." Bạch Vân Sơn bưng bít lấy chính mình thụ thương bà bay, cũng là thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm cái kia Triệu Thanh Sơn quát. Trong con mắt của hắn hiện ra nồng đậm hàn mang. Cái này Triệu Thanh Sơn thực lực đã đạt đến đại võ sư lục giai, mà chính mình lại bèn bèn chỉ là một tên đại võ sư tứ giai võ giả, căn bản cũng không phải là đối thủ. "Không tệ lắm." Cái kia Triệu Thanh Sơn cũng là hít sâu một hơi, sau đó giơ bàn tay lên, lau một chút khóe miệng máu tươi, cười lạnh nói, "Không hổ là Bạch Vân Sơn, quả nhiên cứng hãn." Cái kia Triệu Thanh Sơn trong mắt, đồng dạng là tràn ngập hưng phấn chi ý, hắn không nghĩ tới, mình tại đại võ sư cấp bậc mà có thể cùng một tên đại võ sư thất giai cường giả chống lại. Mà bây giờ, hắn đã đột phá đại võ sư ngũ giai, mà cái kia Bạch Vân Sơn thì là đại võ sĩ thất giai tồn tại. Mặc dù nói hắn chỉ là đột phá tam giai, nhưng cái này cũng tuyệt đối là dạng nhảy vọt đột phá, bởi vậy, cái kia Bạch Vân Sơn cũng là hoàn toàn không cách nào cùng hắn chống lại. Dù sao, đại võ sư cùng đại võ sư lục giai ở giữa, còn có một cái cự đại hơn câu. "Bất quá, thiên phú của ta so ngươi tốt, ngươi muốn đuổi theo bước chân của ta, căn bản cũng không khả năng. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng siêu việt ta." Bạch Vân Sơn trong đôi mắt hiện ra một vòng vẻ dữ tợn, chợt thân ảnh của hắn cũng là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. "Ừm." Triệu Thanh Sơn cũng là hơi nhướng mày. Bất quá một lần sau, hắn chính là cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác gáp bách nhào tới trước mặt. "Cút cho ta." Triệu Thanh Sơn bạo hứng đạo, trong tay trường kích cũng là vung vậy mà ra. "Phanh." Lập tức, một đạo trầm đục truyền vang mà ra, chợt một cái đầu chính là vậy ra ra. "Cái gì?" Thấy cảnh này, cái kia vây xem đám người cũng là kinh hãi một tuyệt. Bọn hắn không nghĩ tới, cái kia Triệu Thanh Sơn tại đứng trước tử vong thời điểm nguy hiểm, lại còn sẽ phản kháng. Phải biết, cái này Triệu Thanh Sơn, thế nhưng là bị cái kia Bạch Vân Sơn trọng thương a. "Các ngươi bảy kiến cỏ này, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, bằng không mà nói, kết quả của các ngươi cũng chỉ có một con đường chết." Nhìn xem cái kia kinh ngạc đến ngây người vây xem đám người, Bạch Vân Sơn cũng là khinh thường cười lạnh nói. Hắn thấy, những cái kia vây xem lũ sâu kiến, căn bản không đáng hắn đi lãng phí sức lực. Dầm dầm nghe được Bạch Vân Sơn uy hiếp, những người vây xem kia cũng là nhao nhao quỳ trên mặt đất, từng cái hoảng sợ muôn dạng. "Bạch Vân Sơn tiền bối." Cái kia Lý Hạo cũng là vội vàng chạy tới, cung kính hô. Bạch Vân Sơn thực lực quá mức cường hãn, thậm chí ngay cả gia chủ Triệu gia đều không phải là địch thủ của hắn, nếu như mình thật chọc giận gia hỏa này lời nói, chỉ sợ hắn một bàn tay liền có thể chụp chết chính mình. Cho nên, giờ phút này Lý Hạo cũng là không dám có nửa điểm lãnh đạm. "Hừ." Bạch Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, chợt hắn cũng là hất lên ống tay áo, sau đó xoay người, chính là rời khỏi nơi này. Nhìn xem cái kia Bạch Vân Sơn bóng lưng rời đi, cái kia Lý Hạo cũng là thở dài một hơi. Bất quá con mắt của nó ánh sáng, cũng là ở thời điểm này, nhìn về phía cái kia nằm dưới đất Triệu Thanh Sơn. Tiểu tử này, lại là Triệu Thiên nhi tử. Thật sự là đáng giận. Triệu Thiên cái kia hèn hạ ra hỏa, vậy mà để cho mình nhi tử giả mạo Triệu gia thiếu gia đến lừa gạt ta, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Nghĩ tới đây, Lý Hạo cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra. "Không được, chuyện này nhất định phải bẩm báo gia chủ. Ta muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết." Lý Hạo thấp giọng tự lẩm bẩm. Cái kia Bạch Vân Sơn đang đi ra đám người đằng sau, chính là đi thẳng tới một chỗ địa phương ẩn nấp, sau đó móc ra một khối ngọc bội, bóp nát. "Gia chủ, không xong. Cái kia Bạch Vân Sơn đã đột phá đến đại võ sư thật dài, hiện tại đã đuổi kịp Triệu Thanh Sơn. Cái kia Triệu Thanh Sơn đã làm trọng thương. Cái kia Bạch Vân Sơn chẳng mấy chốc sẽ giết hắn." Bạch Vân Sơn bóp nát ngọc bội sau, chính là đối với trong điện thoại người cung kính nói. "Ừm, biết. Ngươi đi nghỉ trước đi, chờ ta xử lý xong trên tay sự tình, lại tới là, gia chủ." Sau đó cái kia Bạch Vân Sơn cũng là cúp thông tin ngọc phù lần này, Triệu Thiên lão già kia sắc mặt, đoán chừng sẽ rất đặc sắc. "Ha ha ha. Cái kia Triệu Thanh Sơn, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Cũng dám cùng mình thúc thúc tranh đoạt gia tộc người thừa kế vị trí." Bạch Vân Sơn trên khuôn mặt cũng là hiện ra sâm nhiên dáng tươi cười. Mà lúc này Tiêu Trần cùng Triệu Thanh Sơn cũng là giao chiến phi thường kịch liệt. Triệu Thanh Sơn tốc độ cực nhanh, cái kia Tiêu Trần căn bản là đuổi không kịp, chỉ có thể bị động phòng ngự. "Triệu Thanh Sơn, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà tiến triển nhanh như vậy. Xem ra, ta phải lấy ra chút chân chính bản sự." Tiêu Trần cười lạnh nói. Cái này Triệu Thanh Sơn cũng là để hắn càng ngày càng mong đợi. "Vậy liền nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng đi. Đi chết đi." Triệu Thanh Sơn cũng là phẫn nộ quát. "Đúng." Một lúc sau, Tiêu Trần song quyền đột nhiên vung ra. đấm ra một quyền, một cỗ cực đoan lực lượng cuồng bạo chính là nổ bắn ra mà ra, hóa thành hai chùm sáng, hung hăng đánh phía cái kia Bạch Vân Sơn mặt. Chết cho ta. Bạch Vân Sơn thấy thế, khuôn mặt cũng là hiện ra một vòng âm lãnh, một đạo hung tàn tiếng quát cũng là đột nhiên vang lên. Ầm ầm. Hai chùm sáng đụng vào nhau, lập tức nổ tung lên, năng lượng cuồng bạo kia ba động, càng là quét sạch cả tòa hoàn thành. Lực lượng thật là cường đại. Cái kia đứng ở đằng xa Tiêu Trần, nhìn qua sóng xung kích kia tàn phá bừa bãi hoàn thành, cũng là khiếp sợ tắc lưỡi đứng lên. "Hừ, ngươi cho rằng công kích của ngươi có bao nhiêu lợi hại sao?" Bạch Vân Sơn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, thân hình lóe lên, chính là xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt. "Công kích của ta xác thực nhỏ yếu, bất quá." Tiêu Trần con mắt nhắm lại đứng lên, trên mặt cũng là nổi lên một vòng giảo hoạt độ cong. "Bất quá ta nhục thân, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy phá hủy." Nghe được Tiêu Trần câu nói này, Bạch Vân Sơn biểu lộ lập tức trở nên khó coi. "Hừ, nếu nói như vậy, vậy ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Bạch Vân Sơn thực lực." Bạch Vân Sơn khẽ quát một tiếng, chợt thân thể xung quanh nguyên tố chi lực chính là điên cuồng hội tụ, mà thân hình của hắn cũng là trong nháy mắt biến ảo thành một tôn cao lớn tự hổ màu đen. "Đây cũng là tuyệt kỹ của ta, Hổ Khiếu Cửu Thiên." Bạch Vân Sơn khỏe miệng nhấc lên một vòng lanh khớp đường cong, trên thân phát ra lực lượng, cũng là đạt đến đại võ sư bát giai. Giống giống Bạch Vân Sơn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân thể cơ bắp cũng là bành trướng, hiển nhiên là đang xúc thế chờ phân phó. Sau đó, hắn một chảo đột nhiên nô ra, một đạo lăng lệ kình phong đánh tới, không gian đều là phảng phất bị xé nứt giống như bắt đầu bặm mẻo. "Không tốt, là Long Hổ thần công." Gia hỏa này tu luyện là Long Hổ thần công. Hoàng Bét, cái này Triệu Thanh Sơn lại là tu luyện Long Hổ thần công đệ tử. Chương 1869 tu luyện Long Hổ thần công, chương 1869 tu luyện Long Hổ thần công. Nhìn thấy một chiêu kia đằng sau, Tiêu Trần trái tim cũng là kịch liệt nhảy lên. Giống giống nương theo lấy một trận hổ khiếu vang vọng chân trời, chỉ gặp cái kia Bạch Vân Sơn to lớn nuốt hổ chính là mang theo tiếng hét, mang theo lực lượng kinh khủng, đột nhiên hướng phía Tiêu Trần đập xuống. Mà Tiêu Trần lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng lên, trong đồng tự hiện ra một tia kiên kỵ. Gia hỏa này đúng là tu luyện Long Hổ thần công, vậy ta thực lực. Tiêu Trần tâm đầu thầm nghĩ, trong đồng tử vẻ lo âu lại là càng dày đặc mấy phần. Bành! Tại cự hổ kia rơi xuống trong nháy mắt, Tiêu Trần thân thể chính là giống như đạn pháo bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Phốc phốc. Lúc này, một ngụm máu tươi bắt đầu từ trong miệng phun ra. Mà trên mặt đất, một cái thật sâu cái hố nhỏ xuất hiện, mà lại Tiêu Trần sắc mặt cũng là trắng bệnh như tờ giấy. Ha ha ha, Tiêu Trần, ta nói qua, bằng vào thực lực của ngươi, căn bản là ngăn cản không nổi ta một chiêu. Bạch Vân Sơn thấy cảnh này, khuôn mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Dòng của ngươi hổ thần công rất mạnh, nhưng thân thể của ta so với ngươi tưởng tượng còn muốn rắn chắc, không cần quá lo lắng. Tiêu Trần lắc đầu, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, bất quá cũng không có thụ cái gì trọng thương. A, có đúng không? Xem ra thân thể của ngươi xác thực không phải tầm thường, vậy kế tiếp ta liền để ngươi nếm thử Long Hổ thần công lợi hại. Bạch Vân Sơn nghe vậy, khoe miệng đường cong càng phát ra lạnh như băng đứng lên. Hiu hiu hiu. Bạch Vân Sơn mũi chân đột nhiên chĩa xuống đất, toàn bộ thân hình giống như quỷ mị bình thường, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy Bạch Vân Sơn cử động, Tiêu Trần cũng là sắc mặt đống nhiên đại biến, thân hình đột nhiên lui ra phía sau, tránh né Bạch Vân Sơn công kích. Mà cái kia Bạch Vân Sơn cũng là một chiêu thất bại, thân hình xuất hiện lần nữa, lại là đột nhiên vung vẩy song quyền. Hổ Vương giận chảo. Ông ngong ngong. Theo Bạch Vân Sơn đạo này bá đạo công kích thi triển mà ra, lập tức chính là có vô số đạo lợi chảo hư ảnh chống dông tạo ra, phô thiên cái địa hướng Tiêu Trần bao phủ tới. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Tiêu Trần sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Không hổ là đại võ sư ngũ phẩm, thực lực hay là rất mạnh. Tiêu Trần âm thầm cảm thán. Phanh 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 phanh. T. T. Đối mặt cái kia đầy trời lợi chảo công kích, Tiêu Trần cũng là liều mạng tránh né lấy. Nhưng mỗi một lần tránh né, Tiêu Trần lồng ngực đều là bị đánh xuyên một cái hố, máu đỏ tươi vẩy ra mà ra, nhuộm đỏ nửa mảnh y phục. Đáng giận, làm sao lại thống khổ như vậy? Tiêu Trần lông mày cũng là nhíu chặt đứng lên, khuôn mặt đều là bởi vì đau đớn mà mèo. Như vậy đau đớn kịch liệt, đơn giản chính là đau tận xương cốt, ra hỏa này đục thân quả nhiên rất cứng hãn. Tiêu Trần cắn răng thầm nghĩ, trong lòng cũng là tràn đầy hãi nhiên. Nếu không phải bởi vì có được thôn vệ chi lực tồn tại, Tiêu Trần đã sớm không chịu nổi. Tiêu Trần, chịu chết đi. Bạch Vân Sơn gặp Tiêu Trần bị hắn áp chế đến không có lực phản kháng chút nào, cũng là cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên lóe lên, từng đạo lợi chảo hư ảnh xuất hiện lần nữa. Đáng chết, loại lực lượng này quá mạnh, thân thể của ta sắp không chịu được nữa. Cảm giác được lực lượng của mình tại kịch liệt tiêu hao, Tiêu Trần tâm bên trong cũng là càng phát ra lo lắng. Phá cho ta, phá toái quyền. Tiêu Trần tâm niệm nhất chuyển, đột nhiên thi triển phá toái quyền, đem nắm đấm của mình ngạnh sinh sinh đánh nát. Ầm 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 ầm. Theo phá toái quyền đánh vào cái kia đầy trời móng vuốt nhọn hoắt bên trên, lập tức chính là truyền ra trận trận như tiếng sấm tiếng oanh minh. Giang giác. Chương 1870 tự thân lực lượng sáng tạo võ kỹ, chương 1870 tự thân lực lượng sáng tạo võ kỹ giang giác. Tại Tiêu Trần phá toái quyền đánh vào móng vuốt nhọn hoắt phía trên đồng thời, cái kia móng vuốt nhọn hoắt đúng là giống như pha lê bình thường, nhao nhao nổ bể ra đến, hóa thành bột phấn văng khắp nơi. Không có khả năng. Thấy vậy một màn, Bạch Vân Sơn gương mặt cũng là hiện đầy vẻ kinh ngạc. Dòng này hổ thần công, chính là đại lục 3000 năm nay, một vị cường giả bằng vào tự thân lực lượng sáng tạo võ kỹ. Võ kỹ này, uy lực vô tận, có thể nói là nghịch thiên cấp bậc cường đại võ kỹ. Nhưng dù cho dạng này võ kỹ, cũng là không làm gì được Tiêu Trần. Ta cũng phải thử một chút ngươi cái này phá toái quyền uy lực. Bạch Vân Sơn khuôn mặt tâm trầm, ánh mắt quét mắt Tiêu Trần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cái thứ hai làm tổn thương ta người, cho nên ngươi phải chết. Thoại âm rơi xuống, cái kia đầy trời móng vuốt nhọn hoắt lại là lóe lên chướng mắt kim quang ảo ánh. Mà lần này kim quang cùng trước đó hoàn toàn không giống, kim quang giống như thực chất bình thường, mang theo cực đoan khí tức của bạo, khiến lòng run sợ. Phá toái quyền. Tiêu Trần đôi mắt đột nhiên trừng lớn đứng lên, thủ ấn xoay chuyển, lần nữa thôi động phá toái quyền lên đón. Oeng. Ầm ầm. Hai quyền hung hăng đụng nhau, cấp độ kia lực lượng kinh khủng quyết tán, nhất thời liền đem toàn bộ hoàng cung rung sụp, sương mù tràn ngập. Khu khu cụ. Tại sương mù tràn ngập một khắc này, Tiêu Trần mãnh nhưng phun ra mấy ngụm máu tươi, khuôn mặt tái nhợt không gì sánh được. Cái này sao có thể? Công kích của ta lại cho nên ngay cả hắn một chút da lông đều không có làm bị thương. Bạch Vân Sơn rung động đến cực điểm che miệng lại. Hắn lực lượng cường đại kia, mà ngay cả Tiêu Trần cùng một chỗ thịt đều không có làm bị thương, cái này sao có thể? Không đối, tiểu tử này lực lượng tuy nói cường hành vô địch, nhưng cũng không đột phá tiên thiên cảnh, mà ta đã là tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong, cho nên lực lượng của hắn cũng là còn kém rất rất xa ta. Bạch Vân Sơn thầm nghĩ trong lòng, chợt đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Trần, sâm lên quát, nếu không có cách nào giết ngươi, vậy ta liền giết ngươi. Bạch Vân Sơn thoại âm rơi xuống, cánh tay lần nữa huy động lên đến. Trong lúc nhất thời, vô tận bóng đen nổi lên, giống như đêm tối giáng lâm bình thường, dày đặc đến cực hạn. Hừ, công kích của ngươi đối với ta vô hiệu. Tiêu Trần sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ âm trầm, trong lòng mắng thầm. Phá toái quyền. Đối mặt đầy trời móng vuốt nhọn hoắt, Tiêu Trần quát lạnh một tiếng, bàn tay cũng là nắm thành quả đấm, điên cuồng thôi động phá toái quyền, đem lực lượng toàn thân rót vào trong đó. Phanh phanh phanh. Tiêu Trần cánh tay vung ra, nhất thời chính là cùng những cái kia móng vuốt nhọn hoắt đập đến ở cùng nhau. Nhất thời, những cái kia móng vuốt nhọn hoắt trực tiếp nổ tung lên, tiêu tán tại bầu trời. Nhưng là những cái kia móng vuốt nhọn hoắt ẩn chứa lực lượng, vẫn như cũng là để Tiêu Trần phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Nguồn lực lượng này đúng là mạnh mẽ như thế. Tiêu Trần sắc mặt tái nhợt đứng lên, trong lòng không gì sánh được kinh hoàng. Mà lúc này, cái kia đầy trời móng vuốt nhọn hoắt lại là bay vụt mà đến. Cút ngay cho ta. Nhìn xem cái kia phi tốc mà đến đầy trời móng vuốt nhọn hoắt, Tiêu Trần mánh rít lên một tiếng, thể nội chân nguyên điên cuồng vận chuyển đứng lên, đem cái kia cố bàng bạc lực lượng liên tục không ngừng chuyển vào phá toái quyền ở trong. Theo chân nguyên điên cuồng dốc vào phá toái quyền cũng là tách ra chói lóa mắt bạch quang, tản mát ra kinh khủng khí lãng vận sóng. Rầm rầm rầm. Tại Tiêu Trần toàn lực thôi động bên dưới, những cái kia móng vuốt nhọn hoắt rốt cục toàn bộ sụp đổ, mà Tiêu Trần thì là một quyền đánh vào gần nhất một cái bay lượn mà đến Bạch Vân Sơn trên thân thể, lập tức, Bạch Vân Sơn cũng là bay ngược mà ra, hung hăng nện ở mặt đất, trên mặt đất vạch ra một đầu khe rãnh to lớn. Tiêu Trần một quyền này, chọn vẹn dùng Tiêu Trần bảy thành lực lượng. Phúc. Trên mặt đất trượt gần 10 mét, Bạch Vân Sơn mới ngừng lại. Lực lượng thật kinh khủng. Cảm nhận được thể nội phun trào bành trướng kinh khí, Bạch Vân Sơn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tiêu Trần lực lượng đúng là cường hành đến loại trình độ này, cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng bằng vào Long Hổ thần công, hắn tuyệt đối có thể tùy tiện diệt đi Tiêu Trần, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại bại thảm như vậy. Ngươi làm như thế nào? Ngươi vừa rồi một quyền kia uy lực tại sao có thể có khủng bố như thế? Bạch Vân Sơn lau khỏe miệng máu tươi, ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Trần nghi hoặc hỏi, trong đôi mắt có chút khó có thể tin. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nghe nói như thế, Tiêu Trần lạnh giọng cười một tiếng. Ha ha, đã ngươi không muốn nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Bạch Vân Sơn lạnh lùng nhìn lướt qua Tiêu Trần, trong đôi mắt nổi lên nồng đậm không gì sánh được hận ý. Một giây sau, Bạch Vân Sơn chính là hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Tiêu Trần, bàn tay nô ra, một thanh bóp lấy Tiêu Trần cổ, gắt gao giam ở trong tay. Khu khu. Cảm nhận được Bạch Vân Sơn trên thân truyền đến cái kia cố khí thế bá đạo vô cùng, Tiêu Trần con ngươi lập tức co vào đứng lên. Bạch Vân Sơn giờ khắc này bạo phát đi ra khí tức, tuyệt đối là tiên tiên ngũ trọng cường giả tối đỉnh. Tiên tiên ngũ trọng, trên đại lục này tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ, mà lại là tuyệt đối cường giả trong cường giả. Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao lại mạnh như thế? Tiêu Trần trong lòng âm thầm rung động. Tại trong trí nhớ của hắn, tu luyện tới tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ, cần chí ít 5-6 năm thậm chí thời gian dài hơn. Mà trước mắt cái này Bạch Vân Sơn, chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng không đến thời gian, cũng đã là đạt đến tiên tiên ngũ trọng đỉnh phong chi cảnh. Khó trách gia hỏa này dám đến tìm ta phiền phức, nguyên lai là có chỗ dựa a. Bất quá cho dù có cậy bảo, cũng chỉ có thể là hổ giấy thôi, căn bản không tổn thương được ta. Cảm thụ được Bạch Vân Sơn thể nội cái kia cấu ngập trời lực lượng kinh khủng, Tiêu Trần khuôn mặt lại là trở nên bình tĩnh rất nhiều. Đã ngươi muốn đưa chết, vậy ta cũng không để ý thành toàn ngươi. Tiêu Trần trong lòng lạnh như băng nói. Trong nháy mắt kế tiếp, Bạch Vân Sơn chính là sắc mặt biến đổi lớn. Hắn đột nhiên cảm giác toàn thân trên dưới phảng phất bị giam cầm lại bình thường, vô luận hắn như thế nào thôi động chân nguyên, lại đều không cách nào điều động mảy may, chỉ có thể đờ đẫn nhìn qua Tiêu Trần. Không, đây là có chuyện gì? Bạch Vân Sơn đôi mắt mở to, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà Tiêu Trần thì là nụ cười nhàn nhạt cười, sau đó chân phải đột nhiên đạp xuống đất mặt, vừa sải bước ra, chính là đi vào Bạch Vân Sơn trước người, hữu quyền nắm chặt, hung hăng đánh phía Bạch Vân Sơn lồng ngực. Phanh! Một đạo tiếng vang nặng nề, Tiêu Trần một quyền này trực tiếp xuyên thủng Bạch Vân Sơn thân thể, máu tươi cuồn cuộn, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Cái này sao có thể? Bạch Vân Sơn khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, ánh mắt hãi nhiên không gì sánh được. Một quyền này, đơn giản tựa như là một tòa nguy nga núi lớn áp chế mà đến bình thường, làm cho hắn căn bản là không cách nào phản kháng. Ta muốn giết ngươi! Tiêu Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Vân Sơn, trong tay chân nguyên thôi động đến cực hạn, hung hăng hướng Bạch Vân Sơn lồng ngực đánh tới. Phanh! Lại là một quyền ném ra. Cái kia Bạch Vân Sơn lồng ngực lập tức lom xuống dưới, cả người bị một quyền đánh thành thịt nát. Tiêu Trần lực lượng cường hành tới cực điểm. Các ngươi Long Hổ Sơn liền không có một cái có thể ngăn cản ta một quyền sao? Nhìn xem Bạch Vân Sơn thi thể, Tiêu Trần cười nhạt một tiếng, trong lòng không gì sánh được thoải mái. Chương 1871 Bạch Vân Sơn là Long Hổ môn trưởng môn. Chương 1871 Bạch Vân Sơn là Long Hổ môn trưởng môn. Ngươi đến cùng là ai? Ngay tại Tiêu Trần quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, một đạo hư nhược thanh âm nữ tử đột ngột truyền tới. Nghe nói thanh âm, Tiêu Trần nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một tên thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên bộ dáng rất phổ thông, thân hình đơn bạc gầy yếu, khuôn mặt bình thường, nhìn không ra mảy may chỗ đặc biệt. Nếu không phải là biết được Bạch Vân Sơn là Long Hổ môn trưởng môn, Tiêu Trần thậm chí không nhận ra đây là một cái người sống sờ sờ. Bạch Vân Sơn, ngươi là Bạch Vân Sơn đệ tử sao? Tiêu Trần có chút nhíu mày hỏi. Là. Đúng vậy. Người thanh niên kia liền vội vàng gật đầu, trong đôi mắt hiện đầy kiên kỵ cùng sợ hãi. Ngươi biết ngươi phạm sai lầm gì sao? Dám ở trước mặt ta giết đệ tử ta? Tiêu Trần thản nhiên nói. Ta không biết, ta cũng không nghĩ tới Bạch trưởng môn càng như thế lợi hại. Ta là thật tâm muốn đầu nhập vào Tiêu Trần sư minh, van cầu Tiêu Trần sư minh tha mạng a. Thanh niên sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, sợ hãi kêu lên cầu xin tha thứ. Thấy thế, Tiêu Trần cũng lười cùng hắn nói nhảm, lúc này phất phất tay nói, ta mặc kệ ngươi là nguyên nhân gì tìm tới dựa vào ta, ngươi hôm nay giết đệ tử ta, thì nên trả ra đại giới. Tiêu Trần trong lòng có lửa giận, bất quá vẫn là quyết định trước trạng thảo trừ căn. Nghe được lời nói này, thanh niên sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó hoảng sợ nói, Tiêu Trần sư minh tha mạng, Tiêu Trần sư minh tha mạng a. Nhưng mà hắn cầu xin tha thứ, Tiêu Trần mắt điếc hai ngờ, lúc này thôi động thần kiếm, đột nhiên đối với thanh niên chém vào mà đi. Ông long, một đạo vù vù tiếng vang lên, chỉ gặp một thanh màu đen nhánh trường kiếm, lóe ra sáng chói vầng sáng màu đen, mang theo một cỗ tính hủy diệt khí thế, đối với thanh niên kia cấp tốc chém vào mà đi. Không, Tiêu Trần sư minh tha mạng, ta không muốn chết. Thanh niên sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm, nhìn xem cái kia kinh khủng một kiếm, dọa đến sợ vỡ mật, trong lòng đã là tuyệt vọng không gì sánh được. Ầm ầm, từng đạo trầm thấp sấm rền thanh âm, đột nhiên tại Tiêu Trần xung quanh nổ vang. Phanh, mọi người ở đây rung động thời khắc, cái kia đạo đen kịt kiếm mang đã phách chẳng xuống, trực tiếp đem người thanh niên kia chém thành hai đoạn. Thấy cảnh này, ở đây tất cả Long Hổ Sơn đệ tử, bao quát những trưởng lão kia cùng Bạch Vân Sơn bọn người, đều là mặt như màu đất. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Bạch Vân Sơn dọa đến quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Tại Long Hổ Sơn lịch sử phía trên, còn chưa bao giờ xuất hiện qua một tên đệ tử có thể đánh bại trưởng môn. Đây tuyệt đối là phá kỷ lục tồn tại, mà hắn, hiện nhiên cũng là Long Hổ Sơn trăm ngàn năm qua cái thứ nhất. Loại phế vật này, cũng xứng để cho ta lưu người một mạng. Tiêu Trần khinh thường hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đột nhiên bắn ra một vòng lăng lệ hàn mang, cánh tay chấn động, chính là lần nữa huy động trong tay thần kiếm chém vào mà đi. Phanh! Lại là một tiếng vang nặng nề. Bạch Vân Sơn đầu lần nữa bị Tiêu Trần một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi vẩy xuống đại địa, lộ ra đặc biệt trước mắt. Ngươi là Long Hổ Sơn đệ tử, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không chân quý, hiện tại cũng nên đến với ngươi. Tiêu Trần nhìn xem cái kia đã bị chém thành hai nửa thi thể, thản nhiên nói. Tiêu Trần cũng không thích giết người vô tội, bất quá loại người này, cũng đích thật là đáng chết. Mấy người các ngươi, đều đi chôn cùng đi. Tiêu Trần lạnh lùng quét mắt cái kia mấy tên Long Hổ Sơn trưởng lão, chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế, cái kia mấy tên trưởng lão đều là sắc mặt kỳ biến. Không chờ bọn họ có phản ứng, Tiêu Trần đã là vung vậy thần kiếm xung phong liều chết tới. Tiêu Trần sư minh tha mạng à, chúng ta nguyện ý vì Tiêu Trần sư minh làm trâu làm ngựa, cầu Tiêu Trần sư minh tha ta một mạng. Một tên trưởng lão mặt bàng hiện đầy sợ hãi, vội vàng mở miệng nói ra. Đã chậm. Nhìn thoáng qua trưởng lão kia, Tiêu Trần đạm mạc phun ra ba chữ, chợt thần kiếm vung lên, một đạo kiếm mang lướt đi. Phốc phốc. A. A a a. Một kiếm qua đi, trưởng lão kia thân thể lập tức hóa thành huyết vụ đầy trời. Còn lại bốn tên trưởng lão cũng là bị Tiêu Trần một chiêu đánh giết, tiếng kêu rên liên hồi, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Nhìn xem trên đất bốn cỗ thi thể, Tiêu Trần khẽ nhíu mày nói, những rác rưởi này thật sự là quá yếu ớt, ngay cả ta một kiếm đều không chịu nổi, đơn giản chính là lãng phí ta thời gian quý giá. Nói xong, Tiêu Trần trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chúng ta chạy mau. Tiêu Trần vừa rời đi, cái kia mấy tên may mắn chạy trốn Long Hổ môn trưởng lão lập tức mặt xám như tro, đội vàng gào thét lớn chạy trốn. Bọn hắn cũng không đốc, vừa rồi cái kia Tiêu Trần thực lực quá cường hãn, nếu không mau trốn đi, chỉ sợ sẽ mất đi tính mạng. Chạy đi đâu? Tiêu Trần nhàn nhạt quát, thân ảnh lóe lên, chính là ngăn ở mấy tên trưởng lão thân trước, khóe miệng hiện hiện một vòng thị huyết cười lạnh. Tiêu Trần sư huynh tha mạng. Tiêu Trần sư huynh tha mạng à, Tiêu Trần sư huynh, van cầu ngài thả chúng ta một con đường sống đi. Nhìn thấy Tiêu Trần ánh mắt lạnh lẽo kia, cái kia mấy tên trưởng lão triệt để sụp đổ, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Tiêu Trần cương đại, bọn hắn đã sớm lĩnh giáo qua, nếu không phải Bạch Vân Sơn sư tổ xuất quan kịp lúc, chỉ sợ bọn họ mấy người kia toàn bộ đều phải chết tại bỏ mạng. Bây giờ Bạch Vân Sơn đã chết, Tiêu Trần khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Cho nên, bọn hắn không dám tiếp tục lưu lại nơi này, sợ mình hạ trạng, so Bạch Vân Sơn càng thê thảm hơn. Hừ, gặp cái kia bốn tên trưởng lão thế mà trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, Tiêu Trần đôi mắt nhắm lại, sau đó lạnh giọng quát, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta, hoặc là đi trên hoàng tuyển lộ tìm Bạch Vân Sơn báo thù, bằng không mà nói, đừng trách ta lạc thủ tối hoa. Nghe nói như thế, cái kia bốn tên trưởng lão đều là trong lòng phát run. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng đi tìm Bạch Vân Sơn báo thù, chẳng qua là muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình thôi. Ta thần phục. Cái kia cầm đầu nam tử mặc bạch bảo đội và nói, hắn tuy là trưởng lão, nhưng lại không có Long Hổ Sơn trưởng môn tu vi cao thâm, tự nhiên là không dám cùng Tiêu Trần khiêu chiến. Nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay chộp một cái, đem nam tử mặc bạch bảo kia nhiếp thủ tới, sau đó ném vào trong nhẫn không gian. Tiêu Trần sư minh, chúng ta cũng nguyện ý quy thuận ngươi, chỉ cầu ngươi tha chúng ta lần này. Ba người khác cũng giống như thế, nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Nhìn thấy cái kia bốn tên trưởng lão như vậy, Tiêu Trần hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu như là loại kia bẻ lũ ngoan cố, Tiêu Trần còn thật sự không chỗ tốt đưa bọn hắn. Bất quá, bọn gia hỏa này mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng lại rất hiểu mượn gió bẻ măng, người như vậy thích hợp nhất. Tiêu Trần không để ý thu nạp một nhóm trung thành tuyệt đối hạng người cho mình dùng, nhất là Long Hổ Sơn người. Nhận lấy bốn người về sau, Tiêu Trần trực tiếp quay người rời đi. Đông Châu, Bắc Vực. Tiêu Trần. Nghe nói Tiêu Trần sự tích, Bạch Vân Phong lông mày cau lại, sau đó lẩm bẩm nói, cái này Tiêu Trần, rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên cường đại như thế, có thể một kiếm giết chết Long Hổ Sơn Bạch Vân Sơn. Mà lại, cái này Tiêu Trần còn có thể triệu hồi ra thần khí, chẳng lẽ hắn chính là theo như đồn đại tiên giới thiên kiêu sao? Chương 1872 Tiêu Trần thân phận tuyệt đối bất phàm. Chương 1872 Tiêu Trần thân phận tuyệt đối bất phàm. Bạch Vân Sơn chính là tiên giới tông môn đỉnh tiêm, đệ tử trải rộng toàn bộ tiên giới. Tại toàn bộ tiên giới đều coi là nổi danh thế lực lớn, nhưng là bây giờ thế mà bị người giết chết, hơn nữa còn là tại dưới mí mắt bọn hắn, cái này khiến hắn có chút rung động. Tiêu Trần đến tột cùng là ai, vì sao có thể giết chết Bạch Vân Sơn? Bạch Vân Phong càng phát ra cảm thấy hứng thú, trong lòng cũng càng phát ra tin tưởng vững chắc Tiêu Trần thân phận tuyệt đối bất phàm. Bất quá Bạch Vân Phong lại không lo lắng, dù sao Long Hổ Sơn là tiên giới thế lực đỉnh tiêm, phía sau còn có Long Phượng tộc duy trì, bọn hắn coi như phách lối nữa cũng không dám làm loạn. Về phần thiếu nữ mặc áo trắng kia, Bạch Vân Phong cũng không lo lắng, bởi vì Tiêu Trần như là đã đáp ứng thu lưu nàng làm đồ đệ, chẳng như vậy Vân Phong liền tin tưởng Tiêu Trần tuyệt đối sẽ không tổn thương thiếu nữ mặc áo trắng kia. Về tới Long Phượng Các, Tiêu Trần cũng là lập tức bế quan tu luyện. Bất quá, đang tu luyện trong lúc đó, hắn lại không quên đi tìm Cửu Âm Huyền Minh Cổ. Dù sao Tiêu Trần đã đáp ứng muốn trợ giúp Cửu Âm Huyền Minh Cổ tăng cao tu vi, nếu là nuốt lời, chẳng phải là rất không trượng nghĩa. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Trần mỗi ngày đều tại khổ tu bên trong, không ngừng thôn phệ long mạch tinh hoa, tu vi cũng tại tiến triển cực nhanh tăng vọt. Bất quá Tiêu Trần nhưng không có mảy may vẻ mừng rỡ, bởi vì hắn biết, chính mình khoảng cách đột phá Thánh Vương cảnh bình cảnh, vẫn như cũng là kém xa. Tiêu Trần ca ca. Một ngày này, Cửu Âm Huyền Minh bãi cỏ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, chính là xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt. Tiểu nha đầu, cảm giác như thế nào? Tiêu Trần mỉm cười hỏi. Tạ ơn Tiêu Trần ca ca, ta cảm giác mình thể nội âm dương chi khí càng thêm hùng hậu. Cửu Âm Huyền Minh cỏ nhẹ gật đầu, trên gương mặt hiện hiện một vòng kích động dáng tươi cười. Ha ha, như vậy cũng tốt. Ta còn chuẩn bị cho thêm ngươi một đoạn thời gian khôi phục đâu. Tiêu Trần khép cười cười đạo. Cái kia Tiêu Trần ca ca, ngươi chừng nào thì mang ta đi ra ngoài chơi a? Cửu Âm Huyền Minh cỏ nháy nháy con mắt, một đôi xinh đẹp con ngươi tràn ngập vẻ chờ mong. Chờ ngươi thực lực đạt tới đế cấp hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh, lại đi ra đi. Nghe vậy, Cửu Âm Huyền Minh cỏ mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, ta đã đạt tới đế cấp trung kỳ rồi. Nghe nói như thế, Tiêu Trần đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó ha ha cười nói, ha ha, ngươi tiểu nha đầu này ngược lại là lợi hại. Thế mà nhanh như vậy liền đạt tới đế cấp trung kỳ, thực là không tồi. Đế cấp trung kỳ, cái kia đã coi như là không tệ, mà Cửu Âm Huyền Minh có tư chất càng là có thể xưng người tiên. Cửu Âm Huyền Minh có tốc độ tu luyện, đủ để so sánh Tiêu Trần gấp trăm lần. Hừ hừ, ta cũng không phải phổ thông linh thú. Cửu Âm Huyền Minh có khuôn mặt nhỏ đắc ý nói, bộ dáng kia phảng phất là đang khoe khoang. Tiêu Trần nhịn không được cười lên. Được rồi, không đùa ngươi, chúng ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút bên ngoài thế giới, cũng làm cho ngươi được thêm kiến thức, mở mang kiến thức một chút cường giả này san sát tiên giới. Tiêu Trần vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cửu Âm Huyền Minh có cái đầu nhỏ, mỉm cười nói, "Ừm ân, tốt ta." Nghe vậy, Cửu Âm Huyền Minh có cao hứng nhảy dựng lên, sau đó chính là đầy sinh lực, thấy Tiêu Trần dở khóc dở cười. Long Phượng Thành. Tiêu Trần cùng Cửu Âm Huyền Minh cỏ vừa đến Long Phượng Thành trên không, chính là nhìn thấy một đội nhân mã chính hướng bên này chạy đến. Người cầm đầu, đương nhiên đó là cái kia Bạch Vân Phong. Bạch Vân Phong mang theo một đám trưởng lão cùng một đám hộ vệ, khí thế hung hăng hướng Tiêu Trần lao đến. "Danh con, thế mà giết Bạch Vân Sơn, ta hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Bạch Vân Phong căm tức nhìn Tiêu Trần, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không thể đem Tiêu Trần xé thành mảnh nhỏ. "A, Bạch trưởng lão tựa hồ đối với ta rất có thành kiến a, bất quá Bạch trưởng lão tựa hồ không có làm rõ ràng chân tướng sự tình đi." Nghe vậy, Tiêu Trần nhàn nhạt liếc qua Bạch Vân Phong, lập tức cười nói. Bạch Vân Phong nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên một vòng vẻ phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng nói, "Ta quản ngươi là ai, tóm lại ngươi nhất định phải đến mạng." Chậc chậc, thật là bá đạo giọng điệu, thật sự là thật là cuồng vọng. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu, chợt bước ra một bước, khí tức đột nhiên nổ bắn ra đi, thẳng bức Bạch Vân Phong. Cảm nhận được Tiêu Trần phát ra uy áp khí thế, Bạch Vân Phong sắc mặt thuần biến, vội vàng thôi động nguyên lực, ngưng tụ thành lồng phòng ngự ngăn cản. Bành! Một quyền đánh vào lồng phòng ngự bên trên, Bạch Vân Phong lồng phòng ngự trong nháy mắt nứt toác ra, Bạch Vân Phong thân thể bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Khí thế thật là khủng bố. Bạch Vân Phong sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ánh mắt cũng là lóe ra khủng hoảng chi sắc. Hắn làm sao đều muốn không rõ, một cái chỉ là thần hoàng sơ kỳ tu sĩ, thực lực làm sao có thể kinh khủng như vậy? Phải biết hắn nhưng là một tên đế quân sơ kỳ, thế mà tại Tiêu Trần trên tay sống không qua hai chiêu. Làm sao, Bạch trưởng lão còn có lời nói sao? Gặp Bạch Vân Phong ăn quả đắng, Tiêu Trần khẽ cười cười đạo: Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bạch Vân Phong cưỡng ép ổn định tâm thần, ngữ khí hơi cung kính hỏi: Ha ha, Tiêu Mỗ chỉ là một người bình thường mà thôi. Tiêu Trần
một câu nói kia, trong nháy mắt liền để cho Bạch Vân Phong mở to hai mắt nhìn. Ngươi là Cửu Dương Huyền Minh có chủ nhân Tiêu Trần? Bạch Vân Phong không khỏi bật thốt lên hỏi.
Nghe vậy, Tiêu Trần lông mày nhướng lên nói Bạch Vân Phong, tin tức của ngươi ngược lại là rất linh thông thôi, thế mà ngay cả ta là ai đều biết, hẳn là ngươi là đang cố ý điều tra ta phải không?
Không không không, tuyệt đối không có ý tứ kia.
Bạch Vân Phong đội vàng khoát tay phủ nhận, tâm niệm cấp chuyển, thầm nghĩ Tiêu Trần tu vi làm sao lại đạt tới mức độ này? Chẳng lẽ lại hắn đã tấn cấp thánh quân? Nghĩ đến đây khả năng, Bạch Vân Phong trong lòng chính là nhịn không được một trận run rẩy. Vậy ngươi tại sao lại biết ta là ai đâu? Chẳng lẽ lại ngươi điều tra qua ta? Tiêu Trần nhiêu có hào hứng nhìn qua Bạch Vân Phong.
Cái này.
Nghe vậy, Bạch Vân Phong lộ vẻ do dự. Mặc kệ Tiêu Trần có phải hay không Cửu Dương Huyền Minh cỏ chủ nhân, hắn cũng không nguyện ý cùng Tiêu Trần trở mặt. Dù sao Cửu Dương Huyền Minh cỏ chỗ kinh khủng, Bạch Vân Phong thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Một khi Tiêu Trần đắc tội Cửu Dương Huyền Minh cỏ, vậy bọn hắn những người này chỉ sợ ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Nhưng là để Bạch Vân Phong cứ thế từ bỏ Cửu Dương Huyền Minh cỏ, lại lộ ra không cam tâm. Ta không biết ngươi vì sao muốn cướp đi Cửu Dương Huyền Minh cỏ, nhưng ta muốn nói cho ngươi, coi như ngươi là Cửu Dương Huyền Minh cỏ chủ nhân, cũng đừng hòng cướp đi nó. Nghĩ tới đây, Bạch Vân Phong tròng mắt đi lòng vòng, chợt cắn răng nói. Tiêu Trần nghe vậy, lông mi hơi nhíu, đạm mạc nói, xem ra Bạch trưởng lão cũng không biết sự lợi hại của ta, vậy liền thử một chút thủ đoạn của ta. Nói xong, Tiêu Trần chính là phất tay đánh ra một đạo ngọn lửa màu đỏ rực. Hỏa Diễm Trưởng. Hỏa Diễm Trưởng trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa mãng, hung ác gào thét một tiếng, hướng Bạch Vân Phong quét sạch mà đi. Đáng chết. Bạch Vân Phong sắc mặt đột biến, ngay sau đó chính là điên cuồng thôi động thể nội lực lượng linh hồn, một trường đón lấy hỏa mãng. Phanh. Cả hai va chạm, lập tức vang lên một đạo như sấm rền nổ vang âm thanh, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem bốn bể mấy ngọn núi san bằng. Chương 1873 Thánh Đế hậu kỳ thực lực, chương 1873 Thánh Đế hậu kỳ thực lực, rầm rầm rầm. Bạch Vân Phong sắc mặt kỳ biến, bị Tiêu Trần một trường đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Bạch Vân Phong phun ra một ngụm máu đỏ tươi, khuôn mặt trở nên trắng bệch đứng lên, khí tức cũng biến thành dị thường suy yếu. Thật đáng sợ. Thấy thế, còn lại trưởng lão cùng hộ vệ đều là giật nảy mình, mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Trần, căn bản cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy cảnh tượng. Cái này đây là Thánh Đế hậu kỳ thực lực. Một vị thần vương hậu kỳ kinh hãi bật phần, nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, trong lòng càng là hiện ra một cô mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Thánh Đế hậu kỳ. Bạch Vân Phong bọn người đều là bị Tiêu Trần triển lộ ra thực lực dọa sợ. Một chiêu liền bị thương Bạch Vân Phong. Không có khả năng, hắn làm sao có thể có được loại lực lượng này? Bạch Vân Phong không dám tin, trong lòng càng là kinh hãi không gì sánh được, thậm chí có loại cảm giác tuyệt vọng. Tiêu Trần huynh đệ, chớ cùng hắn nhiều lời, nhanh đem Cửu Dương Huyền Minh có cướp về đi, không phải vậy sẽ trễ. Tiêu Trần lúc này mới thu liễm khí tức, Bạch Vân Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Hừ. Tiêu Trần hừ lạnh một tiếng, cũng lười nói nhảm, trực tiếp thi triển không gian pháp tắc, vừa xài bước ra, đi vào Bạch Vân Phong trước mặt. Tiêu Trần tốc độ thực sự quá nhanh, Bạch Vân Phong cũng còn không tới kịp phản ứng, chính là bị Tiêu Trần nắm trong tay. Ngươi muốn làm cái gì? Phát giác được Tiêu Trần trên thân truyền ra ngoài khí tức nguy hiểm, Bạch Vân Phong trong lòng kinh hãi không thôi, trong đôi mắt hiện đầy vẻ sợ hãi. Yên tâm, ta đối với ngươi loại rác rưởi này không có bất kỳ cái gì hứng thú, các ngươi hay là ngoan ngoãn lui sang một bên quan chiến là được rồi. Nói xong, Tiêu Trần trực tiếp dùng sức, một bàn tay quất vào Bạch Vân Phong trên gương mặt. Đùng. Thanh thúy tiếng tát hai vang dội đột nhiên tại toàn bộ rừng rậm vang lên, khiến cho người xung quanh toàn bộ đều là sợ choáng váng mắt. Cái này ra hỏa này thế mà đánh Bạch Vân Phong mặt, hơn nữa còn ác như vậy, Bạch Vân Phong mặt sợ rằng sẽ sưng giống đầu heo. Một đám trưởng lão trong lòng rung động, nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ cùng e ngại. Mà Tiêu Trần lại không chút nào để ý tới ánh mắt của mọi người, trực tiếp từ nhẫn chứa vật lấy ra Cửu Dương Huyền Minh cỏ, để vào trong miệng. Đây là thánh dược. Gặp Cửu Dương Huyền Minh cỏ tiến vào trong bụng, Bạch Vân Phong triệt để chấn kinh, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đứng lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đau khổ tìm mấy ngàn năm linh thảo, thế mà bị Tiêu Trần cầm đi. Bạch Vân Phong, bụi linh thảo này, ta tình thế bắt buộc. Tiêu Trần đem linh thảo nuốt, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Gia hỏa này thế mà nuốt Cửu Dương Huyền Minh cỏ. Bạch Vân Phong bọn người đều là mở to hai mắt nhìn. Tiêu Trần, Cửu Dương Huyền Minh cỏ chính là thiên địa linh bảo, há lại ngươi có thể tùy tiện nuốt? Mau đưa Cửu Dương Huyền Minh cỏ cho ta phun ra. Bạch Vân Phong đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Trần quát. Nghe nói lời này, Tiêu Trần mỉm cười, chợt nhàn nhạt liếc nhìn đám người một chút, chợt lạnh giọng hỏi, làm sao? Chẳng lẽ lại ta Tiêu Trần đồ vật liền không thể ăn? Ngươi! Bạch Vân Phong bị tức toàn thân phát run. Hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua cuồng vọng như vậy người. Một tên tiểu bối, thế mà cũng dám đối bọn hắn nói như vậy, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Tiêu Trần huynh đệ, ngươi đừng nóng giận, hắn không phải ý tứ này. Lý Nguyên Phong đội vàng khuyên giải nói. Đúng vậy a Tiêu Trần sư đệ, Cửu Dương Huyền Minh cỏ chính là thiên địa linh bảo, ngươi nếu là luyện hóa, chỉ sợ. Tiêu Trần nghe vậy, khuôn mặt lập tức liền âm trầm xuống, lạnh giọng hỏi, Bạch Vân Phong, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi lại lựa chọn không chân quý, vậy cũng trách không được ta. Hô trưởng. Bạch Vân Phong sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trong lòng càng là biệt khuất tới cực điểm. Những năm gần đây, hắn một lòng nghĩ tìm tới Cửu Dương Huyền Minh cỏ, dù là bỏ ra bất cứ giá nào cũng ở đây không tiếc, không nghĩ tới kết quả là thế mà bị Tiêu Trần một cước đạp bay, còn bị Tiêu Trần vũ đủ. Bạch Vân Phong trong lòng phẫn nộ, nhưng đối mặt Tiêu Trần, hắn nhưng không có mảy may phản kháng chỗ trống. Bởi vì Tiêu Trần thực lực viễn siêu với hắn, hắn căn bản là không có cách ngăn cản Tiêu Trần uy hiếp. Gặp Bạch Vân Phong không nói một lời, Tiêu Trần cũng lười phản ứng hắn, trực tiếp quay đầu nhìn về phía đám người hỏi, "Các vị, đã các ngươi đều đã đạt được linh thảo, liền xéo đi nhanh lên đi, đừng tại đây trước mắt." Tiêu Trần tiếng nói vừa dứt, một vị thần vương hậu kỳ trưởng lão liền lập tức đứng ra nói ra, "Tiểu huynh đệ, không bằng ngươi trước đem linh dược giao ra, chúng ta thương thảo tiếp sự tình khác đi.
Không sai,
không hổ là Bạch Vân Phong ân nhân cứu mạng, quả nhiên trượng nghĩa. Mặt khác mấy vị thần vương cảnh trưởng lão cũng là nhao nhao phụ hòa nói, các ngươi đều muốn đồ của ta, không ngại đều đi ra đó tốt, tiết kiệm tại cái này lãng phí thời gian. Gặp những người này thế mà còn muốn đánh Cửu Dương Huyền Minh cỏ chú ý, Tiêu Trần ngữ khí càng băng lãnh, thậm chí tản mát ra một vòng hàn mang.
Ngươi
tiểu tử này quá phế lối. Gặp Tiêu Trần thái độ, một vị thần vương hậu kỳ trưởng lão rốt cục không nhẫn lại được, tức giận quát mắng, không phải liền là có chút bản sự sao, thế mà còn dám dạng này nói chuyện với ta, quả thực là không biết điều. Các ngươi đây là muốn chết. Thấy thế, Tiêu Trần đột nhiên chợt quát một tiếng.
Giống.
Một đạo trầm thấp tiếng long ngâm vang vọng mà lên, chỉ gặp một đầu hắc giao trống rỗng ngưng tụ mà ra, mang theo một tia long tộc đặc thủ.
Long tộc yêu thú.
Ngươi lại là? Cái này điều đó không có khả năng, long tộc đã biến mất gần ngàn năm, tại sao có thể có long tộc yêu thú xuất thế? Chẳng lẽ lại tiểu tử này thật đạt được long tộc truyền thừa?
Không biết, tuyệt không có khả năng này.
Nhìn thấy cái kia màu đen giao long xuất hiện, tất cả mọi người là chấn động vô cùng, khuôn mặt hiện đầy thần sắc không dám tin.
Long tộc truyền thừa.
Ha ha, các ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta Tiêu Trần, ta Tiêu Trần làm sao có thể đạt được long tộc truyền thừa?
Tiêu Trần nghe vậy, không khỏi cao giọng cười ha ha, trong đôi mắt lóe ra tình xảo quan mang.
Tiêu Trần cũng không cho rằng chính mình là dòng di tộc truyền thừa người hữu duyên.
Không phải ngươi, chẳng lẽ là hắn?
Nghe được Tiêu Trần tiếng cười, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Một cái niên kỷ không lớn thiếu niên, thế mà thu được long tộc truyền thừa, này làm sao có thể khiến người ta không khiếp sợ đâu?
Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này tiểu tử này đến cùng là yêu nghiệt phương nào?
Bạch Vân Phong càng là kinh hãi không gì sánh được.
Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao một cái nho nhỏ thánh quân sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, thế mà thu được long tộc truyền thừa, đơn giản không thể tưởng tượng.
Ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng vận khí của ngươi tốt một chút, liền có thể tại trước mặt chúng ta diễu võ dương ngoài sao?
Gặp Tiêu Trần đạt được long tộc truyền thừa, tên này thần vương hậu kỳ trưởng lao trong lòng ghen ghét không gì sánh được, chợt hư lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nói, hôm nay coi như ngươi có được long tộc truyền thừa thì như thế nào, ngươi hôm nay mơ tưởng rời đi nơi này, chớ nói chi là còn sống rời đi.
Chương 1874 long tộc truyền thừa, chương 1874 long tộc truyền thừa, lời vừa nói ra, mọi người chung quanh trên mặt đều là lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ.
Cái này Tiêu Trần vận khí thật sự quá tốt rồi, thế mà đạt được long tộc truyền thừa, đơn giản chính là nhặt được đại tiện nghi.
Ha ha, ngươi xác định như vậy ta không thể rời bỏ nơi này.
Tiêu Trần khỏe miệng nổi lên một vòng tà dị độ cong, từ tốn nói.
Nói nhảm, nơi này linh hảo, trừ phi thực lực của ngươi đạt tới thần vương hậu kỳ đỉnh phong, nếu không mơ tưởng đào thoát.
Nghe nói lời nói này, thần vương hậu kỳ trưởng lão cười lạnh cũng thôi, không chút nào đem Tiêu Trần lời nói coi thành chuyện gì to tát mà.
Ha ha, đã như vậy liền để chúng ta thử một chút đi.
Tiêu Trần cười nhạt một tiếng, chợt thân hình đột nhiên liền xông ra ngoài, một cỗ khí thế cường hãn tựa như thủy triều quét sạch ra, ba độ khủng bố làm cho linh khí chung quanh đều kịch liệt sôi trào.
Cái gì?
Cỗ khí thế này?
Cảm nhận được Tiêu Trần thể nội bộc phát ra khí thế khủng bố, thần vương hậu kỳ trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể nhịn không được run rẩy.
Đây là thuộc về thần vương cảnh hậu kỳ khí thế khủng bố, tuyệt đối không thể nghi ngờ.
Ngươi làm sao có thể? Ngươi không phải thánh đế trung kỳ tu vi sao? Điều đó không có khả năng.
Giờ khắc này, ở đây đông đảo trưởng lão triệt để hoảng loạn lên.
Bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt một màn này, người thiếu niên trước mắt này bất quá chỉ là thánh đế trung kỳ tu vi thôi, thế mà có thể bộc phát ra có thể so với thần vương cảnh hậu kỳ thực lực.
Đây quả thực quá không khoa học.
Làm sao?
Sợ?
Tiêu Trần đạm mạc nhìn xem một đám người, từ tốn nói, bây giờ muốn đi còn kịp, bằng không một khi chiến đấu, coi như các ngươi còn muốn chạy, cũng không kịp. Thoại âm rơi xuống, vị này thần vương hậu kỳ trưởng lao trực tiếp thôi động linh lực, hóa thành một thanh cự kiếm hướng phía Tiêu Trần chém giết tới.
Long khiếu.
Nương theo quát to một tiếng, một đạo màu vàng nóng long ảnh đột ngột từ Tiêu Trần trong thân thể dâng lên mà ra, một cỗ ngập trời long tức quét sạch mà ra, đem trọn phiến hư không trong nháy mắt bao phủ, uy áp kinh khủng, làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến.
Thần vương hậu kỳ,
cái này sao có thể?
Thấy cảnh này, những cái kia thần vương cường giả, bao quát những cái kia thần hoàng cường giả, đều là rung động mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua giữa không trung.
Không có khả năng,
cái này tuyệt không có khả năng này, gia hỏa này bất quá mới chỉ là thánh đế trung kỳ tu vi thôi, làm sao có thể phóng xuất ra thần vương hậu kỳ khí thế?
Cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Thấy cảnh này, còn lại thần vương cường giả đều là khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không rõ đây hết thảy đến cùng là thế nào một chuyện.
Tiêu Trần, cháy mau!
Nhìn xem cái kia đạo màu vàng nóng cự long, Tô Thanh Y lìa đôi mắt đẹp trừng lớn, gương mặt xinh đẹp tái nhợt không gì sánh được, nhịn không được tiểu giống một tiếng.
Tiêu Trần mặc dù rất lợi hại, nhưng là thần vương hậu kỳ cường giả cũng không dễ dàng ứng phó, chớ nói chi là còn có một con rồng vương tọa kỳ tại.
Nghe được Tô Thanh Y lìa thanh âm, Tiêu Trần cũng không để ý tới, vẫn như cũng nhìn chằm chằm tên kia thần vương hậu kỳ trưởng lão.
Muốn chết!
Vị kia thần vương hậu kỳ trưởng lão trong mắt hiện một vòng tàn nhẫn sắc ý, chợt bàn tay bung lên, lập tức một cỗ mênh mông linh lực phun trào mà ra, hóa thành một đầu cự hình cự long hướng phía Tiêu Trần gào thét mà đi.
Ầm ầm.
Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, đại địa vết nước không ngừng xuất hiện, tựa như mạng nhện bình thường lan tràn bốn chỗ.
Coi chừng.
Nhìn thấy Tiêu Trần tình huống, Lâm Nguyệt Hinh đám người nhất thời dọa sợ.
Tiêu Trần thực lực bây giờ căn bản không thể chống đối thần vương hậu kỳ công kích, một khi bị đánh trúng, khẳng định sẽ bị trọng thương, thậm chí tử vong.
Không biết sống chết, hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên.
Vị kia thần vương hậu kỳ trưởng lão nhìn về phía Tiêu Trần đôi mắt tràn ngập nồng đậm sát khí, lạnh lùng nói.
Rầm rầm rầm. Cự Long mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, hung hăng đánh vào Tiêu Trần trên thân, phát ra đinh thai nhức óc nổ vang âm thanh, tựa như lôi minh. Không tốt. Mắt thấy Tiêu Trần bị đánh trúng, mọi người đều là sợ choáng váng, nhất là tên kia Tô Thanh Ý, gương mặt xinh đẹp trắng bệch không gì sánh được. Bất quá ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo tử quang đột nhiên từ phương xa nổ bắn ra mà đến, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt đánh vào cái kia Thần Vương hậu kỳ Cự Long trên thân. Phốc phốc. Chỉ nghe một đạo trầm đục, đạo tử quang kia hung hăng đâm vào đầu kia Thần Vương hậu kỳ Cự Long trên thân, trực tiếp xuyên thủng nó thân thể. Ầm ầm. Cự Long bị xuyên thủng, thân thể cao lớn oanh một tiếng nổ tung lên, hóa thành đầy trời thịt nát, tản mát bốn phía, giống như mưa thiên thạch bình thường. Cái gì thứ gì? Thấy vậy, Thần Vương hậu kỳ cường giả con ngươi đột nhiên thích chặt, trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Vâng. Một giây sau, Cự Long nổ tung, những cái kia tản mát thịt nát, giống như lưỡi dao bình thường, hung hăng cắm vào những cái kia Thần Vương cường giả lồng ngực. A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, lần lượt từng bóng người giống như đạn pháo bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, thân thể không ngừng lay động. Tiêu Trần ca ca. Thấy vậy, Tô Thanh Y liễu gương mặt xinh đẹp tái nhợt, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc. Hừ. Tiêu Trần, ngươi đừng quá cuồng vọng, tuy nói ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi mơ tưởng tổn thương bọn hắn. Tên kia Thần Vương hậu kỳ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chập chỉ vào Tiêu Trần sau lưng Bạch Vân Phong cùng Tiêu Trần bên cạnh Tô Thanh Ý liễu nói ba người các ngươi lưu lại cho ta. Thật sao? Tiêu Trần nghe vậy, đôi mắt hơi híp. Tiêu Trần, ngươi đừng quá ta, đi trước. Tô Thanh Ý liễu nhìn xem Tiêu Trần, đôi mắt đẹp nổi lên một vòng vẻ lo âu. Nàng tuy nói có long hồn tại thân, nhưng nàng dù sao không phải Thần Vương cấp bậc cao thủ, căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận dịu. Yên tâm, ngươi cũng cho ta ngoan ngoãn ở lại đây. Tiêu Trần vỗ vỗ Tô Thanh Ý liễu vai thơm, chợt nhìn về phía vị kia Thần Vương hậu kỳ trưởng lão nói, ngươi cảm thấy ta có bản sự này bảo hộ các ngươi à? Tiêu Trần, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng ta Bạch gia là địch? Vị kia Thần Vương hậu kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Bạch gia tại Bắc vực chính là thế lực lớn siêu cấp, mà lại là xếp hạng hàng đầu, có được mấy chục vạn đại quân. Bạch gia thực lực không kém gì Thiên Lang Tông, chỉ bất quá Bạch gia thực lực còn kém rất rất xa Bạch Vân Sơn, nhưng ở Bắc vực vẫn như cũng là bài danh phía trên siêu cấp thế lực. Mà lại điểm trọng yếu nhất là Bạch gia có được Long tộc huyết mạch, thực lực càng mạnh. Ha ha, ta Tiêu Trần trong từ điển không hề từ bỏ hai chữ, muốn giết ta, trừ phi san bằng toàn bộ Bạch gia. Tiêu Trần cười lạnh nói, trong mắt hiện hiện một vòng hung tàn chi sắc, khẩu khí thật lớn. Tiêu Trần cuồng ngạo, lập tức khơi dậy Thần Vương hậu kỳ trưởng lão lửa giận. Bạch gia tại Bắc vực tuy nói không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt đối coi là nhất đẳng thế lực lớn. Nếu là bị Tiêu Trần một câu dọa cho lui, vậy sau này bọn hắn Bạch gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Mà lại, Tiêu Trần cuồng ngạo càng thêm chọc giận hắn, hắn hận không thể lập tức đem Tiêu Trần bắt lại, rút gân luận ra, dùng máu tươi để tế điện Bạch gia hoan hồn. Ta ngược lại muốn xem ngươi bản sự lớn bao nhiêu, cũng dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn. Chương 1875 thương tổn tới bản tôn nhục thân, chương 1875 thương tổn tới bản tôn nhục thân, ngươi thế mà thương tổn tới bản tôn nhục thân. Một chiêu trọng thương Tiêu Trần, vị kia Thần Vương hậu kỳ cường giả cũng là khiếp sợ không thôi, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Nhục thể của ngươi, ngươi cho rằng ngươi là thần thú sao? Mặc kệ như thế nào cũng đỡ không nổi bản đế một quyền. Tiêu Trần lãnh lạnh nhạt nói, khí thế trên người lần nữa kéo lên đứng lên. Hừ, cuồng vọng, thật coi bản tôn là bùn nạn sao? Cảm thụ được từ Tiêu Trần thân thể tràn ngập ra cái kia cỗ ngập trời áp, vị kia Thần Vương hậu kỳ cường giả ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Thiên địa thần quyết thức thứ hai thiên địa càn khôn quyền. Một giây sau, vị kia Thần Vương hậu kỳ cường giả song trưởng đột nhiên kết ấn, năng lượng bàng bạc điên cuồng hội tụ, cuối cùng ở dưới sự khống chế của hắn ngưng tụ thành một thanh khổng lồ ánh sáng năng lượng màu đen buộc. Loại năng lượng này trùm sáng hình tròn, giống như thực chất, trong đó ẩn chứa vô tận lực tàn phá kinh khủng. Tiêu Trần, mau tránh ra! Thấy cảnh này, Lâm Nguyệt Hinh cùng Tô Thanh Ý Lìa đều là kinh hô mà ra. Thiên Ma Quyền, Thiên Ma Cửu Truyền. Tiêu Trần lãnh hừ một tiếng, song quyền nhanh chóng đánh ra. Hai cái to lớn màu đen quyền mang theo hủy thiên diệt địa uy lực hung hăng phóng tới cái kia đạo quả cầu năng lượng. Rầm rầm rầm. Kinh thiên nổ vang bên tai không dứt, kinh khủng khí lãng tàn phá bừa bãi bát phương, nhấc lên từng đạo đáng sợ phong bạo. Tiêu Trần một quyền, trực tiếp đem cái kia đạo quả cầu năng lượng đập vỡ nát. Cái gì làm sao có thể? Thần Vương hậu kỳ trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tin được, trong mắt kém chút rơi ra. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là một cái chỉ là thánh đế trung kỳ tu vi rất rưỡi, nhục thể của hắn sao lại thế đáng sợ như vậy? Thần Vương hậu kỳ cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng chấn kinh bạt phần, hoàn toàn không thể tin được Tiêu Trần lại có thể một quyền xua nát công kích của mình. Tiêu Trần ca ca thật tuyệt. Lâm Nguyệt Hinh nhìn xem Tiêu Trần, kích động nhảy cẫng hoan hô. Thiên Ma Quyền, Thiên Ma Bảy Bước. Cùng lúc đó, Tiêu Trần lanh quát một tiếng, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tới gần tên kia Thần Vương hậu kỳ trưởng lão. Hừ, muốn chạy trốn. Thấy thế, tên kia Thần Vương hậu kỳ cường giả hừ lạnh một tiếng, thân thể di chuyển nhanh chóng, tránh né Tiêu Trần. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Nhưng mà Tiêu Trần há lại sẽ để vị này Thần Vương hậu kỳ cường giả toàn nguyện. Thân hình lại biến mất, xuất hiện tại tên kia Thần Vương hậu kỳ trưởng lão thân trước, lần nữa vung ra một quyền. Muốn chết. Tên kia Thần Vương hậu kỳ trưởng lão sắc mặt âm trầm đến cực hạn, gầm thét một tiếng, đồng thời thôi động chân nguyên thi triển ra thần quyết ngăn cản Tiêu Trần công kích. Vâng. Một giây sau, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra một trận năng lượng ba động kinh người, vị kia Thần Vương hậu kỳ trưởng lão thân hình run lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không gì sánh được. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, Thần Vương hậu kỳ cường giả bị đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã trên đất. Thân hình run rẩy không chỉ, khí tức bại bại. Thiên Ma Bảy Bước. Tiêu Trần cũng không thừa thắng xông lên, thân ảnh lần nữa hư không tiêu thất. Tên kia thần vương hậu kỳ trưởng lão vừa kịp phản ứng, chính là cảm giác được cái cổ truyền đến một đạo nhói nhói. Hiu. Tiêu Trần tốc độ thật là đáng sợ, vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, chính là xuất hiện tại thần vương hậu kỳ trước mặt trưởng lão. Thiên địa thần kiếm. Tiêu Trần lãnh hừ một tiếng, một kiếm bổ ra, bá đạo kiếm mang xé rách hư không, mang theo hủy diệt chi thế bổ về phía vị kia thần vương hậu kỳ trưởng lão. Cái này, đây là chiêu số gì? Thần vương hậu kỳ cường giả trong lòng nhảy lên kịch liệt, cảm giác được một câu nguy hiểm bao phủ trong lòng, vội vàng lách mình tránh đi. Hiu. Tiêu Trần công kích không có thất bại, một kiếm phách không, hung hăng bổ vào khối kia trên vách đá, ngạnh sinh sinh đem cứng rắn vách đá hoành ra một đạo vực sâu đến. Thần vương hậu kỳ cảm thụ được từ trên vách đá phát ra nguồn lực lượng kia, Tiêu Trần sắc mặt biến hóa. Không hổ là thần giới đại lục đệ nhất cường giả, nhục thân quả nhiên bất phàm. Tiêu Trần nói thầm một tiếng, chợt thôi động lực lượng trong cơ thể. Thần quyết, thiên địa bá thể. Thoại âm rơi xuống, một cỗ kim quang nóng ánh lập lòe mà lên, nhục thân chi lực thôi động đến cực hạn, Tiêu Trần lực lượng tăng lên điên cuồng. Rầm rầm rầm. Tiêu Trần thôi động lực lượng, quyền phong những nơi đi qua, hư không nhao nhao sụp đổ, từng tòa ngọn núi khoảnh khắc đổ sụp, tràn diện trắng quang. Không tốt, thần quyết quả nhiên đáng sợ. Nhìn thấy cỗ lực lượng bá đạo kia, vị kia thần vương hậu kỳ cường giả sắc mặt lần nữa lại biến. Tiêu Trần triển lộ ra thực lực, để hắn đều có chút kiêng kỵ. Thần quyết. Tiêu Trần lãnh quát một tiếng, bá đạo một quyền lại lần nữa đánh tới hướng vị kia thần vương hậu kỳ cường giả. Thần hồn chi hỏa. Phát giác được Tiêu Trần ý đồ, vị kia thần vương hậu kỳ cường giả sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động lực lượng thần thức ngưng tụ ra một đóa ngọn lửa đen kịt. Phanh. Vang một tiếng nổ vang, đóa kia ngọn lửa đen kịt bị Tiêu Trần nắm đấm đánh trúng, tại chỗ nổ tung, mà Tiêu Trần nắm đấm thì là lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? Lại thậm chí ngay cả thần hồn của ta chi hỏa đều không thể ngăn cản. Thế thế, vị kia thần vương hậu kỳ trưởng lao sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi, một trái tim rơi xuống đến đáy cốc. Cái này sao có thể? Thần hồn chi hỏa uy lực ngay cả thần hoàng cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản, hắn thế mà mảy may không sợ. Tiêu Trần biểu hiện, để vị kia thần vương hậu kỳ trưởng lão triệt để mộng, căn bản là không có cách tin tưởng đây là sự thực. Cho ta thôn phệ. Thôn phệ đi. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Trần mánh khẽ quát một tiếng, bá đạo hấp xả lực bộc phát mà ra, giống như một đầu hung ác không gì sánh được hung thú, đem vị kia thần vương hậu kỳ trưởng lão thần hồn chi hỏa thôn phệ đi vào. Cái gì? Thần hồn chi hỏa thế mà bị hắn nuốt chửng lấy? Cảm giác được thần hồn chi hỏa đang bị thôn phệ, vị kia thần vương hậu kỳ trưởng lão sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, đôi mắt càng là tràn ngập rung động cùng khủng hoảng. Thần hồn chi hỏa chính là mệnh mạch của hắn, thần hồn chi hỏa bị đoạt đi, vậy hắn còn như thế nào cùng thần chủ đại nhân bàn giao? Mấy người các ngươi giết hắn cho ta, nếu không thần chủ đại nhân không tha cho các ngươi. Thần vương hậu kỳ cường giả đội vàng hét lớn, thanh âm tràn đầy sợ hãi. Nghe vậy, còn lại ba tên thần vương hậu kỳ cường giả đều là sắc mặt kỳ biến, nhưng không có một người dám động thủ. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ giết các ngươi sao? Thần vương hậu kỳ cường giả đôi mắt lóe ra nồng đậm phẫn nộ chi sắc, đối với bốn phía phẫn nộ quát. Thần chủ đại nhân nói, ai trước hết giết hắn, ban thưởng 100. Không 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 thần thạch. Bốn người các ngươi ngu xuẩn, còn chờ cái gì? Giết hắn cho ta. Nghe được 100. Không 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 thần thạch, cái kia bốn tên thần vương hậu kỳ cường giả con mắt lập tức liền đỏ lên. Tại thần điện những năm này, bọn hắn hết thảy thu tập được hơn 50 vạn mai thần thạch, bình quân xuống tới mỗi người chí ít có thể được đến 100. Không 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 thần thạch. Mà lại thần vương cấp bậc thần thạch đối bọn hắn tới nói cũng là bà bối, bọn hắn bình thường là sẽ không lấy ra hối đoái. Cùng tiến lên, đừng để hắn chạy. Thần quyết, thần quyết, thần quyết. Từng cái thần quyết thi triển đi ra, hướng phía Tiêu Trần điên cuồng công kích. Thử, một bầy kiến hôi cũng dám cùng tiểu gia khiêu chiến. Phá cho ta.